Chương 145, hắn xứng sao? A. Một bên Lâm Nhược Nhiên liền dọa đến liên tục rút lui, còn lại đám người cũng dồn dập kinh hô một tiếng. Diệp Trần động tác quá nhanh, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền biến thành cái dạng này, không ai có thể thấy rõ ràng Diệp Trần động tác. Thẳng đến lúc này, bọn hắn lúc này mới phát hiện, người thiếu niên trước mắt này lại có khủng bố như thế vũ lực. Lâm Tiêu Tiêu biết thân phận của Diệp Trần, kịp phản ứng về sau, liền thần trương, cuốn vít xông về phía trước, kéo lại Diệp Trần cánh tay, cầu khẩn nói: "Diệp Trần ca ca, không cần a, van cầu ngươi, không nên giết An Nhiên ca." Diệp Trần đích thật là động sát nghiệm, cho dù đối phương là biểu ca của hắn, thế nhưng dám can đảm đục mẫu thân hắn, đồng dạng cũng tội ác tại trời thế, nhưng nghe được một bên Lâm Tiêu Tiêu tiếng cầu khẩn, sau cùng sát ý vẫn là chậm rãi lắng lại một chút. "Hôm nay ta liền xem ở Tiêu Tiêu mặt mũi, tha cho ngươi lần này, còn dám đối mở miệng đục mạ mẹ ta, ta tất sát ngươi." Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp vung ra Lâm An Nhiên cổ, bất quá không đợi Lâm An Nhiên rơi xuống đất, chợt lại vung ra một bàn tay, đánh vào Lâm An Nhiên trên mặt. Ba. Phù phù. Lâm An Nhiên bị Diệp Trần một tát này, trọn vẹn tiến bay đến 10 mét có hơn, lại trên mặt đất liên tiếp lăn ra 7-8 mét, cái ghế đều đụng hư mấy cái, chẳng những gương mặt sưng lên thật cao, như đầu heo, liền liền răng cũng rơi mất 3-4 viên, đơn giản vô cùng thê thảm. Ca. Lâm Nhược Nhiên thấy thế, cuống quýt bổ nhào vào Lâm An Nhiên bên cạnh, đưa hắn đỡ dậy. Lâm An Nhiên thương thế nhìn như thê thảm, kỳ thực thụ thương không nghiêm trọng lắm, bởi vì Diệp Trần đối lực lượng nắm bắt hết sức tinh chuẩn, chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi, bằng không hắn giờ phút này đã sớm biến thành một đống cặn bã. Lâm An Nhiên từ dưới đất bò dậy về sau, dẫn đến phổi đều muốn nổ, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có nhận qua như thế quất đủ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới phương mới đối phương cái kia kinh khủng bản lĩnh, Lâm An Nhiên sửng sốt không dám nói thêm một lời, trong lòng vừa sợ vừa giận, ta thở nhỏ đi theo trong nhà sư phụ tập võ, mặc dù không tính là thiên tài, bây giờ cũng miễn cưỡng ngưng tụ ra nội kình, đối phó 7-8 tên phổ thông nam tử trưởng thành đều không nói chơi, làm sao tại tiểu tử này trong tay, ta mà ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được. Thậm chí ngay cả hắn làm sao ra tay đều nhìn không ra. Tiểu tử này bao lâu trở nên lợi hại như thế rồi? Ngay tại toàn bộ yến tính không khí có chút rằng co thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên theo yến tính nơi cửa truyền đến tới: "Ai dám tại ta Lâm gia trên yến hội gây rối? Không muốn sống sao?" Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tên dáng người khôi ngô, ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử, chậm rãi theo ngoài cửa đi đến. Nhìn người nọ, Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, trong đầu một trận suy tư về sau, rất nhanh liền xác định người này thân phận, này người là hắn đại cứu con trai của Lâm Cương, gọi Lâm Hạo Nhiên, nghe nói là một tên võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã bước vào ám kình tu vi, mà lại làm người tàn nhẫn quả quyết, tại đời thứ ba bên trong uy vọng rất cao, là tương lai Lâm gia gia chủ không có thứ hai nhân tuyển. Hầu Nhiên ca, lôi nha cho An A làm chủ nha. Thấy Lâm Hạo Nhiên xuất hiện, Lâm An Nhiên lúc này chạy tới, lớn tiếng ai hô đứng lên, bởi vì gương mặt cao sừng, răng cũng rơi mất mấy quả, cho nên trong lúc nhất thời, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Ngươi là? Bùi Nhiên. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Lâm Hạo Nhiên cứ thế chỉ chốc lát, phương mới nhận ra trước mắt cái này giống như đầu heo nam nhân, lại là hắn đường đệ Lâm An Nhiên. Không đợi Lâm An Nhiên mở miệng, một bên Lâm Nhược Nhiên, lúc này thật nhanh đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói với Lâm Hạo Nhiên một lần. Dĩ nhiên, tại trong lời nói, tự nhiên càng khuynh hướng ca ca của hắn Lâm An Nhiên. Lâm Tiêu Tiêu liền gấp, cũng liền vội vàng tiến lên lý luận, làm Diệp Trần cãi cỏ đứng lên. Lâm Hạo Nhiên nghe xong hai người miêu tả về sau, đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, liền nhướng mày, chuyển mà nhìn phía một bên Diệp Trần, nghiêm sắc mặt nói: "Diệp Trần, việc này ngươi bình yên biểu ca mặc dù đã làm sai trước, thế nhưng ngươi cũng không nên ra tay nặng như vậy, mau tới đây hướng biểu ca ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, việc này liền do ta làm chủ, cùng hiểu rõ đi. Nếu không nếu để cho nhị thúc cùng gia gia bọn hắn biết, liền sẽ không dễ dàng như vậy thu chàng." Diệp Trần còn chưa mở lời, một bên Lâm An Nhiên liền gấp: "Hạo Nhiên ca, ta bị hắn đều đánh thành bộ dáng này, sao có thể dễ dàng như vậy?" Ý miệng. Lâm An Nhiên lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Hạo Nhiên trực tiếp quát lạnh một tiếng: "Nữ nhân kia coi như lại như thế nào có thể, đến cùng cũng là chúng ta cô, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngươi hôm nay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, nhường người ngoài nhìn chúng ta như thế nào Lâm gia? Không có đầu góc đồ vật." Lâm An Nhiên bị đường ca Lâm Hạo Nhiên một trận răng dạy, liền toàn thân run lên, cuốn quýt túi đầu xuống, đàng hoàng nói: "Vâng, Hạo Nhiên ca, ta sai rồi." "Ừm." Lâm Hạo Nhiên thái độ đối với Lâm An Nhiên tựa hồ rất hài lòng, nhẹ gật đầu, ngược lại lại nhìn đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới Diệp Trần, lạnh giọng nói: "Ngươi còn cứ thế ở trong đó làm cái gì? Còn không mau chạy tới đây dập đầu xin lỗi." Diệp Trần liền cười, bất quá lại là cười lạnh: "Để cho ta dập đầu xin lỗi, ngươi cảm thấy hắn xứng sao? Ngươi là nói cái gì?" Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt liền phát lạnh, ám kình đại thành khí tức, trong nháy mắt nghiêng thể mà ra, ống tay áo cũng không gió từ trống. "Ngươi dám làm trái ta?" Thời khắc này Lâm Hạo Nhiên có thể nói là uy phong lẫm liệt. Hắn tin tưởng, đối phương bất quá là một cái không quan trọng thiếu niên, tại hắn khí tức mạnh mẽ áp bách phía dưới, khẳng định hội phục tùng đầu hàng, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nhưng mà hắn thất vọng. Diệp Trần hai tay ôm vai, tựa hồ không có đưa hắn uy hiếp để vào mắt, thản nhiên nói: "Phải thì như thế nào? Muốn chết?" Lâm Hạo Nhiên liền nổi giận, lúc này hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên một bước ra, người đã trải qua vọt tới Diệp Trần trước mặt, trực tiếp một trường hung hăng chụp về phía Diệp Trần trên bờ bay, "Không muốn." Lâm Tiêu Tiêu liền hô lớn một tiếng. Theo người khác, nàng tựa hồ là đang lo lắng Diệp Trần an nguy, chỉ cần Diệp Trần hiểu rõ, tiểu nha đầu này là đang lo lắng Lâm Hạo Nhiên sinh tử. "Quỳ xuống cho ta." Lâm Hạo Nhiên một trường vô rơi vào Diệp Trần đầu bay, đồng thời quát to một tiếng. Hắn tin tưởng, cho dù đối mới có thể đánh bại Lâm An Nhiên, thực lực hẳn là cũng không yếu, thế nhưng tuổi tác dù sao tại cái kia bảy biển đâu, làm sao lại là chính mình cái này võ đạo thiên tài đối thủ. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên mới phát hiện, sự tình cùng hắn dự đoán tựa hồ không giống nhau lắm. Hắn một trường này mặc dù thu mấy phần lực, thế nhưng đánh vào trên người của đối phương, lại còn như đá ném vào biển rộng, phảng phất đánh vào một đoàn trên đông giống như, căn bản không chỗ chịu lực. Cái gì? Lâm Hạo Nhiên liền kinh hãi, dọa đến hắn vừa muốn rút lui, lại thấy đối diện Diệp Trần, khóe miệng hơi hơi dương lên, bây giờ mới phản ứng. Lâm Hạo Nhiên liền cảm giác được một cỗ cường hãn vô cùng hùng hồn lực lượng từ đầu vai của đối phương chuyển đến, trong nháy mắt đánh vào bên trong đan điền của hắn. A! Lâm Hạo Nhiên một tiếng hét thảm, trực tiếp té bay ra ngoài, liên tiếp đánh mấy cái lăn, chật vật không chịu nổi. Lâm An Nhiên, Lâm Nhược Nhiên huynh muội, cùng với mọi người xung quanh, liền tất cả đều trợn mắt hốt mồm. DS, Lâm gia có mấy người tên, cùng trước mặt mơ hồ, hiện tại đã sửa lại, thật có lỗi. Chương 146, đơn giản rối tinh rối mù. A! Lâm Hạo Nhiên vừa muốn từ dưới đất bò dậy, liền lại hét thảm một tiếng, tiếp theo mặt không có chút máu, ngươi ngươi vậy mà phế bỏ nội tình của ta. Lâm Hạo Nhiên chi cho nên tiêu căng như thế, tại Lâm gia đời thứ ba bên trong chuyên quyền độc đoán, dựa vào liền là hắn xuất sắc võ đạo thiên phú, bây giờ bị Diệp Trần phế bỏ tu vi, sau này thắng ngày có thể nghĩ, cái này khiến hắn như thế nào không kinh công giận. A, lúc này mới phát ra một đạo tiêu thảm, Lâm Hạo Nhiên trực tiếp một đầu té xỉu. Đối với cái này, Diệp Trần không chút phật lòng, tiện tay vô vô bị Lâm Hạo Nhiên chạm qua đầu vai, thản nhiên nói, nếu không phải xem ở Tiêu Tiêu mặt mũi, há lại sẽ chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi đơn giản như vậy. Mắt thấy cũng đã giáo huấn Lâm Hạo Nhiên cùng Lâm An Nhiên huynh đệ, Diệp Trần đang định rời đi, nhưng lại bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ gặp tiến tính nơi cửa, lại có đoàn người đi đến, người cầm đầu là một tên tóc có chút hoa dâm láo giả, thế nhưng uy nghi mười phần, thình lình đúng là Diệp Trần ông ngoại, Lâm gia gia chủ Lâm Thế Kiêu. Mà Lâm Thế Kiêu bên cạnh, còn có một tên chừng 50 tuổi láo giả, dáng người sắc bén, hai mắt tinh mang, hết sức hiển nhiên hẳn là một tên võ đạo cao thủ, thậm chí ngay cả một bên Lâm Thế Kiêu, tựa hồ cũng đang cật lực định đoạt. Theo sát phía sau, là ba người đàn ông tuổi trung niên, thì đúng là Lâm Thế Kiêu ba con trai, đại nhi tử Lâm Cương, nhị nhi tử Lâm Hải, tam nhi tử Lâm Mục. Hạo Nhiên, mấy người một bước vào yến tính, liền liền thấy té xỉu xuống đất Lâm Hạo Nhiên. Lâm Cương lúc này vào tới, ôm ngất đi Lâm Hạo Nhiên, thân lên đằng đằng sát khí, giận giống lên, ai làm? Là ai nắm con trai của ta biến thành cái dạng này? Ai? Lâm An Nhiên thấy Lâm Cương đợi người tới, liền lập tức liền vừa tìm được chủ tâm cốt, lúc này bụng mặt khóc lóc kể lể đứng lên, ra ra, đại bá, cha, các ngươi muốn vì ta cùng Hạo Nhiên ca làm chủ nhà. Lâm Hải thấy chính mình nhi tử giống như đầu heo thảm trạng, cũng làm tức bước nhanh vào ra, bình yên. Là ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này? Lâm An Nhiên một tay bụng mặt, một tay chỉ Diệp Trần, là hắn. Liền là Diệp Trần cái này nhỏ xúc. Lâm An Nhiên nói đến đây, đột nhiên thấy Diệp Trần văng tới băng lãnh tầm mắt, liền không hiểu toàn thân run lên, tiểu xúc sinh ba chữ, dù như thế nào cũng không nói ra được. Lâm Cương nghe được Lâm An Nhiên xác nhận, liền bỗng nhiên đứng dậy, tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, cũng dám chạy đến ta Lâm gia tới dương ai. Hôm nay ta liền chết thay đi biệt cho, thật tốt quản giáo ngươi. Nói xong, Lâm Cương trực tiếp sải bước vọt tới Diệp Trần trước mặt, nâng bàn tay lên liền hướng Diệp Trần trên mặt hung hăng phiến đi qua. Đáng tiếc, Diệp Trần tiện tay vừa nhấc, liền nhẹ nhõm chặn Lâm Cương một tát này, hai mắt nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, ngươi không xứng để mẹ ta tên. Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần cánh tay hơi chấn động một chút, oeng. Lâm Cương liền cảm giác đạo một cỗ cực kỳ cường hãn lực đạo, trực tiếp đưa hắn hung hăng đẩy đi ra, cả người trên mặt đất liên tiếp lăn mười mấy mét, phương mới đứng bước được, chật vật không chịu nổi. Lâm Thế Kiêu đám người nhất thời nhìn nhau run sợ. Đây là cái kia bọn hắn biết Diệp Trần sao? Khi nào trở nên lợi hại như thế rồi? Nguyên bản còn đang sắn tay áo lên, chuẩn bị cũng tới trước giáo huấn Diệp Trần Lâm Hải, thấy cảnh này, liền cũng dọa đến về sau rụt, không tự chủ được liền nhìn về phía sau lưng Lâm Thế Kiêu. Lao ra tử. Lâm Thế Kiêu chậm rãi đi về phía trước mấy bước, tại trên thân mọi người từng cái quét qua, chậm rãi nói, ai có thể nói cho ta biết, này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu Tiêu mắt thấy sự tình càng náo càng lớn, đã sớm gấp như là kiến bò trên chảo nóng, giờ phút này thấy Lâm Thế Kiêu hỏi, đội vàng bước nhanh đi lên trước, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Đương nhiên, Lâm Tiêu Tiêu tại trong lời nói, tự nhiên càng thiên hướng về Diệp Trần, cuối cùng lắc lư Lâm Thế Kiêu cánh tay, làm nũng nói, ra ra, chuyện này thật không thể trách Diệp Trần ca ca, ngươi cũng không cần lại so đo á. Lâm Thế Kiêu đã có chút ý động, lúc này một bên Lâm An Nhiên bỗng nhiên mở miệng, ra ra, ngươi không thể chỉ nghe Tiêu Tiêu nha đầu này lời nói của một bên nha, lại nói coi như ta cùng Hạo Nhiên ca có lỗi, hắn đánh ta ta cũng nhận, thế nhưng là hắn phế đi Hạo Nhiên ca nội tình, sao có thể tùy tiện tha cho hắn? Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm gia mọi người nhất thời tất cả đều biến sắc, Hạo Nhiên nội tình bị phế rồi. Lâm Hạo Nhiên thế nhưng là Lâm gia thật vất vả bồi dưỡng ra được võ đạo thiên tài, thậm chí tương lai có hy vọng trùng kích hóa kính tông sư tồn tại, cơ hồ có thể nói là Lâm gia hy vọng cùng tương lai. Bây giờ thế mà bị phế sạch nội tình, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm gia tương lai triệt để xong? Lâm Thế Kiêu bên cạnh tên kia lão giả thần bí, nghe nói như thế, lúc này thân thể thoáng qua, liền tới đến Lâm Hạo Nhiên bên cạnh, cầm lấy cổ tay của hắn, nắm lên mạch tới. Các tiên sinh, con ta tình huống như thế nào? Một bên Lâm Cương một mặt đội vàng, hiển nhiên còn trong lòng còn có may mắn. Vị kia các tiên sinh thở dài một hơi, lắc đầu, nói, đan điền đã triệt để phá toái, đời này chỉ sợ đều không thể lại tu võ. Phù phù. Nghe nói như thế, Lâm Cương liền đặt mông té ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệnh vô cùng. Vị kia các tiên sinh lại đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên thân, trong đôi mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, khiển trách, tuổi còn nhỏ, ra sao ác độc như vậy? Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu, liên quan gì đến ngươi?
Và anh.
Cát Tiên Sinh nghe nói như thế, liền nổi giận, nghĩ hắn cả đời đi khắp đại giang nam bắc, vô luận ở đâu, cho dù là một phương đại lão, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng Cát Tiên Sinh, bây giờ lại bị một tên thiếu niên như thế không để vào mắt, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Một bên Lâm Cương thấy thế, lúc này thừa dịp gió làm đã nói, khẩn cầu các đại sư giúp ta Lâm gia giáo huấn tên nghịch đồ này, ta Lâm gia nhất định có hậu báo. Các đại sư nguyên bản đang có ý đó, nhưng là lại không tiện nhúng tay Lâm gia việc nhà, nghe được Lâm Cương lời này, liền mừng rỡ, bất quá vẫn là quay đầu nhìn một cái Lâm Thế Tiêu, mong muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Lâm Thế Tiêu giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ, vừa nghĩ tới Lâm gia tương lai xong, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, lúc này điểm một cái, biểu thị đồng ý đạt được Lâm Thế Tiêu đồng ý, vị Tiêu các đại sư liền không có cô kỵ nào nữa, đứng dậy, chậm rãi hướng đi Diệp Trần, lạnh giọng nói, khắc khắc. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi Lâm lão gia tử xử lý, ta có lẽ có khả năng lòng từ bi, tha cho ngươi một lần. Diệp Trần liền cười, lúc trước hắn trở ngại Lâm Tiêu Tiêu mặt mũi, mà lại hắn cùng Lâm gia tất lại còn có điểm liên hệ máu mủ, cho nên mới không có ra tay vào gắt, đến ở trước mắt cái này các tiên sinh, hắn có thể không có gì cố kỵ. Lao đầu, nếu không muốn chết, liền cút nhanh lên. Các đại sư nghe nói như thế, liền giận đến hoa hoa kêu to, tiểu tử cuồng vọng. Ngươi muốn chết. Theo một tiếng gầm thét, các đại sư ra tay rồi, chỉ gặp hắn một cái đi nhanh xông về phía trước, bàn tay liền chảo, như ương chảo, khí thế như cầu vồng, hướng Diệp Trần cổ hung hăng kéo tới. Nhưng mà, hắn ương chảo công kích đến Diệp Trần thân ba tốc đầu, liền hơi ngừng, bởi vì đã bị một con bàn tay thon dài nhẹ nhõm ngăn lại, ương chảo công. Nửa bước hóa kính. Này liền là của ngươi thực lực sao? Đơn giản rối tinh rối mù. Diệp Trần tùy tiện khẽ vươn tay, bắt được các đại sư ương chảo, chậm rãi mở miệng nói: 2018, 3, 19, 11, 14, 54, 524, 717, 18. Chương 147, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một điểm đi. Bị Diệp Trần bắt cổ tay, các tiên sinh đột nhiên phát hiện, toàn thân mình trên dưới nội tình, tựa hồ bị một cỗ khó mà hình dung lực lượng chỗ phong ấn, thân thể thế mà rốt cuộc không sử dụng ra được mảy may lực đạo, liền vẻ mặt cử biến, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngươi là Hóa Kính tông sư? Các tiên sinh thực sự khó có thể tưởng tượng, trên đời này thế mà lại có như thế tuổi trẻ Hóa Kính tông sư. Không ngờ, trước mắt cái này thiếu niên thần bí, cười lạnh, cảnh giới của ta, như thế nào ngươi có khả năng phỏng đoán? Chết đi. Nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay một trường vỗ tại các tiên sinh trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Người sau liền thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã trên mặt đất, co quắp một trận về sau, mắt thấy là không sống nổi. A, giết người. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, liền dọa đến dồn dập rút lui, mà Lâm gia đám người thì tất cả đều một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vị này các tiên sinh thực lực, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây chính là nửa bước hóa kính. Mà lại tại nửa bước hóa kính bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, lúc nào cũng có thể đột phá hóa kính tông sư, cho nên Lâm Thế Kiêu mới có thể ra sức như vậy định loạn. Nhưng là bây giờ, như thế như xoa một vị đại nhân vật, thế mà bị trong mắt bọn họ một cái con rơi, một trường cho đập chết rồi. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi thật sự là Diệp Trần sao? Lâm Hải chỉ Diệp Trần run bên trong lạnh giọng nói, Lâm Thế Kiêu mấy người cũng là từng cái mặt không có chút máu. Có thể dễ dàng như thế một trường vỗ chết các tiên sinh, vậy khẳng định là Hóa Kính tông sư phía trên cảnh giới a. Nếu như Diệp Trần thật không nhớ huyết mạch chi tình, bọn hắn những người này cột vào một khối, lại như thế nào chống đỡ được hắn một trường? Cuối cùng vẫn Lâm Cương dẫn đầu phản ứng lại, chỉ Diệp Trần, ngoài mạnh trong yếu nói, Diệp Trần, ngươi có biết không vị này các tiên sinh là ai? Hắn nhưng là Vân Châu thành phố quân đội Trần Tư lệnh quý khách. Ngươi dám giết các tiên sinh, liền không sợ Trần Tư lệnh trách tội sao? Mà lại ngươi cố ý giết người, đây là tội chết. Coi như ngươi là Hóa Kính tông sư, tại Vân Châu danh giới bên trên, cũng không ai có thể giữ được ngươi. Lâm gia đám người nghe nói như thế, liền tinh thần chấn động, phản phất bắt đến cuối cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng. Đúng nha. Hóa Kính tông sư lại như thế nào? Chẳng lẽ còn dám công nhiên cùng cơ quan quốc gia chống lại hay sao? Một loạt đạn đánh tới, coi như Hóa Kính tông sư cũng phải chơi xong. Lâm Cương tại nói chuyện đồng thời, đã âm thầm hướng cổng thủ hạ đánh một thủ thế, người sau hiểu ý, lúc này liền lặng lẽ rời khỏi yên tĩnh, hiển nhiên là đi viện binh đi. Lúc này, Lâm Thế Tiêu cũng đứng dậy, trầm giọng nói, Diệp Trần, ta nói thật cho ngươi biết đi. Vị này các tiên sinh, đã bị Trần Tư lệnh mời làm quân khu tổng huấn luyện viên, ta không biết ngươi từ nơi nào học được một thân võ công, có thể coi là ngươi thật là Hóa Kính tông sư, sát hại sĩ quan cao cấp, cũng khẳng định khó thoát tòa án quân sự thẩm phán. Niệm ở trên thân thể ngươi có ta Lâm gia huyết mạch, ta khuyên ngươi vẫn là mau trốn đi thôi. Lâm Thế Tiêu bản cho là mình nắm nói được phân thượng này, Diệp Trần khẳng định hội thất kinh, không nghĩ tới hắn chỉ là khẽ cho mày, chợt cười lạnh nói, ta muốn giết cứ giết, ai có thể làm khó dễ được ta. Huống chi, ngươi vài chục năm đều không có quản qua ta sinh tử, hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt. Ngươi, Lâm Thế Tiêu không nghĩ tới, đều đến lúc này, Diệp Trần thế mà còn dám mạnh miệng. Tốt tốt tốt, lão phu hảo tâm nhắc nhở ngươi, đã ngươi không nghe, cái kia liền ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong lời này, Lâm Thế Tiêu trực tiếp đi đến một bên, hiển nhiên cũng định khoanh tay đứng nhìn. Mà một bên Lâm Cương, liền sướng đến phát rồi, hảo tiểu tử, có gan ngươi cứ đợi ở chỗ này chớ đi, ta ngược lại muốn xem đợi chút nữa Trần Tư lệnh tới, ngươi kết cuộc như thế nào? Diệp Trần cười lạnh, liền nhìn cũng không nhìn Lâm Cương liếc mắt, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm đường Minh Phi điện thoại. Hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, mặc dù dùng Diệp Trần thực lực hôm nay, đã sớm siêu thoát vào thế tục phía trên, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề, có một số việc nhường quan phương ra mặt, tự nhiên muốn càng tốt hơn một chút. Thấp giọng đem tình huống đại khái nói với Đường Minh Phi một lần, Đường Minh Phi lúc này tỏ thái độ nói, Diệp tiên sinh yên tâm. Đối phương khiêu khích trước đây, bị ngài giết cũng chẳng trách người khác, ta cái này cùng Trần Tư lệnh điện thoại cái. Nói đùa, người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng Đường Minh Phi thế nhưng là biết, hiện tại Diệp Trần gia nhập Thần Long vệ, cơ hội đã chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí gia nhập Thần Long vệ về sau, còn có thể là cùng Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca ngồi ngang hàng tồn tại, giết một cái khiêu khích người, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Cùng Đường Minh Phi thông xong điện thoại, Diệp Trần dứt khoát kéo cái ghế một bên, trực tiếp ngồi xuống, chờ lấy vị kia Trần Tư lệnh tới đánh Lâm gia đám người mặt. Một bên Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ, Diệp Trần ca ca, ngươi không nên cùng đại bá bọn hắn hận rồi, giết người cũng không phải việc nhỏ, ngươi vẫn là mau mau rời đi tránh một chút đi. Theo Lâm Tiêu Tiêu, mặc dù nàng biết Diệp Trần là vị kia danh chấn thiên nam Diệp tiên sinh, thế nhưng là này trước mặt mọi người giết người, mà lại giết vẫn là thành phố quân đội Trần Tư lệnh thượng khách, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó thoát liên quan. Diệp Trần mỉm cười, đang muốn nói cho Lâm Tiêu Tiêu chính mình không có việc gì, ngay lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, lại có thể là Tào Khôn đánh tới. Điện thoại kết nối, rất nhanh liền chuyển đến Tào Khôn vô cùng thanh âm cung kính, Diệp tiên sinh, có chuyện mong muốn hướng ngài xin phép một chút. Chuyện gì? Nói đi. Đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn hít sâu một hơi, thận trọng nói, còn lại 9 đại châu thành phố các đại lão, còn có Thiên Hải thành phố mấy thế lực lớn, hôm nay một mạch toàn tìm được ta chỗ này, đều muốn bái kiến ngài đâu. Ngài xem việc này. Diệp Trần nghe được tin tức này, không khỏi lông mày hơi nhíu, đã hiểu đầu đuôi sự tình. Trước đó hắn giết Võ Thế Mậu, thế nhưng ông tổ nhà họ Vũ võ trời cao vẫn còn, những người này xem tình huống còn không công khai, tự nhiên không thật gấp lấy đứng đội, thế nhưng là bây giờ hơn phân nửa là đã biết được võ bầu trời đích tin chết, cho nên lúc này mới vội vã bái mới đỉnh núi tới. Nay cũng có trách, võ trời cao vừa chết, Vũ gia liền triệt để không có hy vọng, cây đổ đám kỳ tán, những người này tự nhiên muốn thay chỗ dựa. Nếu là tại bình thường, Diệp Trần khẳng định không cần suy nghĩ, trực tiếp một nói từ chối, thế nhưng là vừa vặn phát sinh trước mắt chuyện này, khiến cho hắn không khỏi tâm niệm vừa động, nếu muốn đánh Lâm ra mặt, vậy liền nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một điểm đi. Không biết những người trước mắt này, khi biết chính mình là bọn hắn Lâm ra, phí hết tâm tư mong muốn thấy một lần Diệp tiên sinh lúc, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lúc này đối Tào Khôn nói, ta bây giờ đang ở Long Đỉnh đại tiểu điểm chí tôn sảnh, ngươi mang bọn họ chạy tới đi. Một bên Lâm Cương đám người, thấy Diệp Trần tiếp gọi điện thoại tình cảnh, còn tưởng rằng hắn đang tìm giúp đỡ, không khỏi âm thầm cười lạnh, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào học được một thân võ công, mà dù sao tuổi còn trẻ, lại có thể có người nào mạnh. Chỉ cần Trần Tư lệnh đại quân vừa đến, ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? 201831319174655242482416. Chương 148, không biết Trần Long. Thời gian tại một chút trôi qua, ngoại trừ Diệp Trần cùng Lâm gia đám người, cùng với vị kia cắt đại sư thi thể, còn lưu tại yến tính bên trong bên ngoài, mặt khác không quan hệ đám người, đã sớm lặng lẽ rời đi nơi thị phi này. Tiêu Tiêu, thật sự là thật có lỗi, nắm ngươi tốt nhất một trận tiệc sinh nhật làm cho đậm. Diệp Trần hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng, đi theo từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng ngọc bội, là hắn đặc biệt vì Lâm Tiêu Tiêu chế tác pháp khí hộ thân. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, ngươi về sau tiếp thân mang theo, có thể giúp ngươi tiêu thai miễn khó. Tạ ơn Diệp Trần ca ca. Lâm Tiêu Tiêu đưa tay tiếp nhận, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên lại tràn đầy vẻ lo lắng, nhịn không được lần nữa khuyên nhủ, Diệp Trần ca ca, ta nhìn ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Một phần bạn. Diệp Trần lại khoát tay áo, cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi. Nha đồng đốc, trên đời này không ai có thể động được ngươi Diệp Trần ca ca. Hai người đang lúc nói chuyện, tiếng tính bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận sao động âm thanh, lại sau một lúc lâu, chỉ nghe được có người gào to một tiếng, nơi này chính là Chí Tôn Sảnh. Lần này rốt cục có khả năng thấy Diệp tiên sinh hình dáng, ngẫm lại còn có chút nhỏ xúc động. Ha ha ha. Kèm theo từng đợt huyên náo âm thanh, một đám người trực tiếp theo ngoài cửa bập vào. Người nào dám xông vào Lâm gia chúng ta địa phương? Không muốn xông sao? Lâm Cương thấy một đám người xa lạ bập vào, lúc này bạo quát to một tiếng, bất quá chờ hắn nhìn kỹ, liền sát mặt đại biến. Chỉ thấy những người này, từng cái sát khí mười phần, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật đơn giản, then chốt còn không phải một cái hai cái, mà là một đám. Tất cả đều là nhân vật như vậy. Những người này khí chàng tụ hợp lại cùng nhau, đơn giản mạnh đáng sợ. Hắc. Lâm gia, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lâm Cương, ngươi mở ra ngươi mắt to xem thật kỹ một chút, những người trước mắt này, cái nào là các ngươi Lâm gia có thể đắc tội lên? Người nói chuyện, thình lình đúng là Vân Châu đại lao Tào Khôn. Mà Tào Khôn bên cạnh những người này, Lâm Cương lần nữa nhìn kỹ phía dưới, liền kém chút dọa sợ. Những người này, thình lình đúng là mặt khác 9 đại châu thành phố đại lão, còn có vài vị, giống như là Thiên Hải thành phố nào đó đại gia tộc gia chủ. Thay lời khác tới nói, toàn bộ tỉnh Thiên Nam một, nhị lưu thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật, gần như sắp muốn toàn đến đông đủ. Bực này đội hình, chỉ sợ trăm năm đều khó gặp một lần a. Liên liên một bên ngồi Lâm Thế Thiêu, nhận ra những người này về sau, cũng đột nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến đám người trước mặt, Tào Tử gia. Các vị lão đại, không biết các ngươi hôm nay giá lâm, tìm đến lão hủ cần làm chuyện gì? Theo Lâm Thế Kiêu, những người ở trước mắt đều là tỉnh Thiên Nam các thế lực lớn thủ lĩnh, từng cái đều là hùng cứ một phương nhân vật kiêu hùng, hôm nay đột nhiên buông xuống nơi này, khẳng định là hướng về phía bọn hắn Lâm gia tới, chỉ là không biết là phúc là họa, cho nên Lâm Thế Kiêu trong lòng lo sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút hơi run. Không ngờ, đám người nghe được Lâm Thế Kiêu lời này, liền dồn dập cười vang, có ít người càng là nhịn không được lớn tiếng chào phúng đứng lên, ta nói Lâm Thế Kiêu, ngươi thật là có thể hướng chính mình mặt mo lên tiếp vào nhà. Ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Chúng ta là tới gặp Vân Châu Diệp tiên sinh, cùng ngươi có cái mao quan hệ. Lâm Thế Kiêu liền bối rối, Vân Châu Diệp tiên sinh. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta cũng không ở nơi này nha. Lâm Thế Kiêu này lời vừa thốt ra, mọi người khác cũng tất cả đều sững sờ, bởi vì bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua vị này Vân Châu Diệp tiên sinh diện mục chân thật, duy chỉ có Tào Khôn một người cười ha ha, Lâm Thế Kiêu nha, Lâm Thế Kiêu. Chân Long ngay tại trước mắt của ngươi, ngươi lại không biết, ta là nên nói ngươi mắt mở, vẫn là có mắt không trồng đâu. Nói xong lời này, Tào Khôn không tiếp tục để ý Lâm Thế Kiêu phản ứng, mà là bước nhanh đi vào Diệp Trần trước mặt, rất cung kính khom người xuống, cao giọng hô một tiếng, bái kiến Diệp tiên sinh. Soạn. Lâm gia đám người, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu đã sự tình biết tiên tri thân phận của Diệp Trần, cũng không có qua kinh ngạc bên ngoài, những người khác liền từng cái trợn mắt hốt mồm, nhất là Lâm Cương, Lâm An Nhiên đám người, càng là một độ ngày chó biểu lộ. Diệp Trần, là Vân Châu Diệp tiên sinh. Cái này sao có thể? Vị yêu tiên Diệp tiên sinh, không phải gọi Diệp Cuồng tiên sao? Thế nào lại là hắn? Tại Lâm gia đám người khó có thể tin trong ánh mắt, còn lại những cái kia các phương đại lão, lúc này thấy Tào Khôn cử động về sau, cũng đã nhanh chân đi vào Diệp Trần trước mặt. Xông lên phía trước nhất, thình lình đúng là Hải Châu đại lão Từ Báo. Từ Báo lần trước tại đại hội võ lâm bên trên, cùng Sông Châu đại lão nhiếp gió đánh cược, thua cuộc 100 triệu, trong lòng đang buồn bực đâu, lần này thế nhưng làm mưu đủ sức lực, mong muốn chiếm được vị này Diệp tiên sinh vui lòng. Dù sao, hiện tại Vũ gia đã rơi đài, bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy, nếu là có thể chiếm được vị này Diệp tiên sinh vui lòng, nói không chừng này 100 triệu cũng là có thể miễn đi. Từ Báo tính toán đánh rất tốt, thế nhưng là chờ hắn đi vào Diệp Trần trước mặt, đang muốn không mình hành lễ, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt vị này Diệp tiên sinh, có chút quen mắt, ngươi không phải. Diệp Trần thấy Từ Báo bộ biểu tình này, biết hắn cũng đã nhớ tới, lúc trước bang Lục Tiểu Khanh đối phó chính mình sự tình, không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, Từ lão đại, đã lâu không gặp. Từ Báo lúc này đã bước tin, trước mắt vị này Diệp tiên sinh, đúng là lúc trước Lục Tiểu Khanh cái kia tình địch. Chẳng trách mình phải đi ra giáo huấn hắn cái kia hai tên thủ hạ, sau này mất tích bí ẩn. Vừa nghĩ đến đây, Từ Báo liền dọa đến hồn đều nhanh muốn bay ra ngoài. Phù phù. Cơ hồ là không tự chủ được, Từ Báo trực tiếp một đầu liền té quỵ trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, Diệp tiên sinh. Mặt khác các vị đại lão, lại làm sao biết trong đó ngọn nguồn, liền dồn dập sững sờ, tiếp theo ở trong lòng âm thầm khinh bị đứng lên. Tốt ngươi cái Từ Báo nha. Ngươi dù sao cũng là một phương đại lão, vì đập Diệp tiên sinh mông ngựa, cũng không đến mức như thế tự hạ thân phận a. Đám người đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại có một người, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Diệp Trần trước mặt, trong miệng hô to, bái kiến Diệp tiên sinh. Này người không phải người bên ngoài, thình lình đúng là Lâm Châu đại lão Hà Tiến. Hà Tiến tại sao phải quỳ đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước đó hắn nhưng là cùng Diệp Trần công nhiên đối đầu qua, mặc dù Diệp Trần may mắn tha hắn một cái mạng, thế nhưng là hắn trong lòng một trận lo sợ bất an, sợ Diệp Trần lại thu được về tính sổ sách. Mắt thấy liền Từ Báo đều có thể như thế cũng đúng, hắn tự nhiên cũng phải càng thêm cung kính mới được. Chỉ là kể từ đó, còn lại các vị đại lão liền lúng túng, bọn hắn muốn cho là giống Tào Khôn như thế không người hành lễ là đủ rồi, chỗ nào nghĩ đến Từ Báo cùng Hà Tiến hai người, thế mà lại đi như thế đại lễ. Đối mặt lúc này loại tình cảnh này, bọn hắn nếu là không ủy, có phải hay không liền lộ ra quá thất lễ đâu. Phù phù, phù phù. Rất nhanh, lại có hai vị đại lão cũng quỳ xuống, còn lại những cái kia đại lão thấy thế, liền ý thức được, hôm nay cái quỷ này chỉ sợ là tránh không được, mặc dù trong lòng có 100 cái không tình nguyện, lại sợ bởi vậy đắc tội tên sát thần này, cũng chỉ đánh tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến Diệp tiên sinh. Lâm gia mọi người nhất thời triệt để xem đốc. Chương 149, ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? 9 vị châu thành phố đại lão, cộng thêm Thiên Hải thành phố ba cái đại gia tộc gia chủ, thế mà tất cả đều quỳ lạy hành lễ. Nhìn bệ bệ, ngồi ngay ngắn trên ghế, như đế vương thiếu niên, Lâm gia đám người chỉ cảm giác lòng của mình hung hăng co quắp một trận. Chẳng lẽ hắn thật là vị kia Vân Châu Diệp tiên sinh? Cái này sao có thể? Lâm An Nhiên cơ hồ tê giống lên, hắn đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng, trong lòng của hắn muôn phần ngưỡng mộ Diệp tiên sinh, thế mà lại là hắn luôn luôn xem thường nhất Diệp Trần. Làm hai cái này thân phận nặng chồng lên nhau lúc, Lâm An Nhiên cảm giác cả người đều nhanh muốn hỏng mất, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Mà Lâm Thế Kiêu đồng dạng cũng không dễ chịu, hắn này chút trời buôn tẩu khắp nơi, vì thấy vị này Diệp tiên sinh một mặt, có thể nói là nhọc lòng, thế nhưng là kết quả là, làm sao cũng không nghĩ ra, vị này uy trấn hoa hạ Diệp tiên sinh, thế mà lại là bị chính mình cái kia bỏ đi như giày rách ngoại tôn. Vừa nghĩ tới lúc trước, chính mình thế mà đứng tại Diệp Trần trước cửa, đau khổ trong vài đêm, lại ngay cả mặt đều không có thấy lên một lần, Lâm Thế Kiêu liền cũng cảm giác được khó mà hình dung quất đủ, giờ phút này cũng không nói hoài tới thân phận của Diệp Trần, nhịn không được vỗ bàn một cái, lớn giống lên, vì cái gì? Ngươi tại sao phải chờ hiện tại mới quang minh thân phận của ngươi? Chẳng lẽ chính là vì hôm nay đặc biệt tới nhục nhã Lâm gia? Nhục nhã ngoại công của ngươi ta sao? Chúng đại lão cũng không biết Diệp Trần cùng Lâm Thế Kiêu quan hệ, nghe được Lâm Thế Kiêu bỗng nhiên như là lên cơn điên giống to kêu gạo, liền từng cái trợn mắt nhìn, Lâm lão đầu, ngươi nổi điên làm gì? Va chạm Diệp tiên sinh, ngươi đảm đương nổi sao? Hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc đi a. Bị chúng đại lão một trận cùng đối, Lâm Thế Kiêu liền giận đến kém chút ói máu. Lúc này Diệp Trần mở miệng, chư vị lão đại tới trước một bên nghỉ ngơi. Diệp Mô còn có chút việc tư phải xử lý. Nếu Diệp Trần lên tiếng, chúng đại lao tự nhiên không dám nói thêm cái gì, lúc này dồn dập đứng ở một bên. Diệp Trần đứng dậy, trợn mặt, chậm rãi hướng Lâm Thế Kiêu đi tới, người sau liền dọa đến liên tục rút lui, quăng lên mồ hôi lạnh tỏa ra, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là ông ngoại ngươi. Một bên chúng đại lão liền một mảnh xôn xao, nguyên bản còn muốn mở miệng châm chọc Lâm Thế Tiêu mấy người, cũng dồn dập thành thật thật ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn không biết Lâm Thế Tiêu làm sao thành Diệp Tiên Sinh ông ngoại, thế nhưng liên lụy đến Diệp Tiên Sinh việc nhà, tự nhiên là ít xen vào thì tốt hơn. Diệp Trần nghe được Lâm Thế Tiêu lời này, không khỏi cười lạnh, ông ngoại, đây thật là tốt xa lạ xưng hô a. Lúc trước mẹ ta bị Diệp gia cùng Tần gia chạy về Vân Châu thời điểm, ngươi cái này ông ngoại ở đâu? Ta cùng mẹ ta sống nương tựa lẫn nhau, kém chút chết đói đầu đường thời điểm, ngươi cái này ông ngoại lại tại thì sao? Mẹ ta bệnh chết tại bệnh viện thời điểm, ngươi cái này ông ngoại lại đang làm cái gì? Diệp Trần mỗi hỏi một câu, liền tiến lên bước ra một bước, mà Lâm Thế Tiêu thì liên tục bại lui, vẻ mặt càng ngày càng trắng, sau cùng một mặt xấu hổ cúi đầu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ha ha, tốt một cái bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Trần giơ thẳng lên trời cười một tiếng, chợt vẻ mặt lần nữa phát lạnh, bất quá, nếu như ngươi cảm thấy ta hội hận ngươi, hận toàn bộ Lâm gia thoại, vậy ngươi liền mười phần sai. Lâm Thế Kiêu nghe nói như thế, đầu tiên là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt nghe được Diệp Trần phía dưới, liền một lòng vừa trầm đến đáy cốc. Bởi vì chưa từng có được qua, tự nhiên cũng chưa nói tới mất đi. Theo ngươi bỏ qua ta cùng mẹ ta bắt đầu, ta cùng Lâm gia liền lại không có nửa điểm quan hệ. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Nghe nói như thế, Lâm Thế Kiêu liền toàn thân run lên, phảng phất lập tức già yếu mấy tuổi. Diệp Trần cũng đã lười nhắc lại cùng hắn tiếp tục nói nhảm, hôm nay ta là xem ở Tiêu Tiêu trên mặt mũi, cho nên mới không có đại khai sát giới, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý, mang lên các ngươi Lâm gia nhân, cút nhanh lên đi. Nói xong lời này, Diệp Trần liền muốn quay người trở về chỗ ngồi, lúc này Lâm Thế Kiêu chợt lại gọi hắn lại, nhỏ. Diệp tiên sinh, coi như ngươi không nhận ta cái này ông ngoại, ta cũng không có chuyện gì để nói, thế nhưng là trước mắt Trần Tư lệnh lập tức liền một tới, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Diệp Trần không khỏi cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Không đợi Lâm Thế Tiêu mở miệng, một bên Lâm Cương nghe không nổi nữa, cho dù ngươi thật là Vân Châu lá trước sống thì sao? Cái kia dù sao chỉ là hư danh, chẳng lẽ các ngươi còn dám công nhiên cùng quân đội đối kháng hay sao? Lâm Cương lời này nguyên bản cũng không giả, đừng nhìn chư vị ngồi ở đây đều là hùng cứ một phương đại lao, nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ thảm mãng, nếu là vị kia Trần Tư lệnh thật liều lĩnh, điều động quân đội đến đây, bọn hắn cũng chỉ có nhìn phần. Thấy chúng đại lao dồn dập im lặng, liền Diệp Trần cũng im lặng không nói, Lâm Thế Tiêu trên mặt liền lại khôi phục mấy phần tự tin, lão mắt hơi hơi nhất chuyển, nói, Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Diệp Trần nghe nói như thế, liền vui vẻ, không khỏi quay đầu hướng Lâm Thế Kiêu. Ồ, Lâm gia chủ, không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Lâm Thế Kiêu một mặt tự tin nói, ta cùng Trần Tư lệnh cũng tính là có chút giao tình, có thể giúp ngươi theo bên trong nói tốt hơn thoại. Tin tưởng Trần Tư lệnh có lẽ vẫn là hội bán ta mặt mũi này, nói không chừng cũng liền không truy cứu ngươi giết các tiên sinh chuyện. Diệp Trần âm thầm cười lạnh, bất quá cũng không có gấp từ chối. Cái kia điều kiện của ngươi là cái gì đây? Lâm Thế Kiêu còn tưởng rằng Diệp Trần đã ý động, liền tinh thần chấn động, liền nói ngay. Bây giờ Vũ gia đã rơi lại, toàn bộ tỉnh Tiên Nam thế lực khẳng định phải một lần nữa tẩy bài, ta chỉ muốn làm Lâm gia tranh thủ một điểm chỗ tốt, chỉ thế thôi. Chúng đại lao nghe nói như thế, liền dồn dập biến sắc, Vũ gia rơi đài về sau, Vũ gia trải rộng tỉnh Tiên Nam thế lực lưới, tự nhiên cũng sẽ tùy theo sụp đổ, một lần nữa tẩy bài về sau, liền phải đối mặt thế lực phân phối vấn đề. Ai đến phân phối? Tự nhiên đúng là một tay đem Vũ gia đè sập Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần thật đáp ứng Lâm Thế Kiêu điều kiện, như vậy trực tiếp nhất lợi ích tổn thất người, khẳng định liền là bọn hắn những người này. Tại mọi người nhìn lại, ở trước mắt tình huống này dưới, Diệp Trần rất có thể sẽ đáp ứng Lâm Thế Tiêu điều kiện, dù sao ai cũng không muốn tùy tiện trêu chọc quân phe thế lực. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận sao động, tiếp theo Lâm gia một tên thủ hạ vào, gào to một tiếng, Trần Tư lệnh đến rồi. Chúng đại lão liền cùng nhau biến sắc, Lâm Thế Tiêu cũng gấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, Diệp tiên sinh, đáp ứng hay là không đáp ứng, cho câu thoải mái thoại đi. Không ngờ, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, lạnh lùng nói, Lâm Thế Tiêu nha Lâm Thế Tiêu, ở trong mắt ngươi, quả nhiên chỉ có lợi ích. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Lâm Thế Kiêu liền nhướng mày, lời này của ngươi là có ý gì? Không đợi Diệp Trần trả lời, một tên thân mặc quân trang, vai khiêng hai đòn khiêng tứ tinh trung niên sĩ quan, đã sải bước từ bên ngoài đi vào. 2018/3/2011/35045/253/6291. Chương 150, Lâm gia đám người ảo não người này đúng là Vân Châu thành phố tư lệnh quân khu Trần Kỳ Phong. Trần Kỳ Phong bước vào yến tính về sau, tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, rất nhanh liền đem tầm mắt khóa chặt tại Diệp Trần trên thân, trên mặt lộ ra một vẻ hơi hơi vẻ kích động, thậm chí còn không quên sửa sang lại chính mình mũ áo. Trần Ti, Lâm Thế Tiêu cùng Lâm Cương đám người đang muốn tiến lên Vân An, nhưng không ngờ Trần Kỳ Phong đã trực tiếp theo bên cạnh của bọn hắn xuyên qua, căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ là tùy tiện khoát tay áo, liền coi như là bắt chuyện qua. Sau đó thẳng đến Diệp Trần bước nhanh tới. Một bên chúng đại lao thấy thế, liền từng cái vì đó biến sắc. Bọn hắn mới vừa đi qua một phen hiểu, đã biết đầu đuôi sự tình, nằm trên đất cố thi thể kia chính là vị này Trần Tư lệnh vừa thuê tổng huấn luyện viên, lại bị Diệp Trần một trường gỗ chết. Đây chính là tội lớn, nếu như vị này Trần Tư lệnh khăng khăng truy cứu, bọn hắn những người này cũng lực bất tòng tâm, mà nếu như Diệp Trần dưới cơn nóng giận giết một phương này quân đội tư lệnh, vậy coi như phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ sợ toàn bộ châu Á cũng khó có thể lại dung hạ hắn. Nghĩ đến đây, dù là tất cả mọi người là hùng cứ một phương đại lao cấp nhân vật, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, giờ phút này cũng tất cả đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện tình huống cùng bọn hắn dự đoán cũng không giống nhau lắm. Diệp Trần đứng ở nơi đó, biểu lộ thủy chung bình thản như nước. Mà Trần Kỳ Phong bước nhanh đi vào Diệp Trần trước mặt về sau, tại mọi người sợ ngây người dưới ánh mắt, thế mà hướng về phía Diệp Trần nghiêm túi chào, dùng cái kia âm vang hùng hồn thanh âm, cất cao giọng nói, chào thủ trưởng. Soạn. Toàn bộ yên tĩnh, liền một mảnh xôn xao. Nhất là Lâm Cương đám người, nguyên bản còn cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem Diệp Trần kết cục như thế nào, bây giờ thấy một màn quỷ dị này, liền trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Thủ trưởng, Trần Tư lệnh thế mà đối một người 20 tuổi không đến bao đầu tiểu tử túi chào, hơn nữa còn gọi hắn thủ trưởng. Thành phố quân đội tư lệnh mặc dù là chức quan nhàn tản, nhưng cũng là quân hàm đại tá, có thể làm cho một tên đại tá xưng thủ trưởng, ít nhất cũng phải là một tên tướng quân, lại hoặc là bộ cấp đại lãnh đạo a. Sau cùng, Lâm Cương thực sự kìm nén không được, nhịn không được mở miệng nói, Trần Tư lệnh, ngài có phải hay không nhận lầm người? Hắn bất quá chỉ là một cái võ công giỏi một điểm bao đầu tiểu tử, còn có, liền là hắn giết các tiên sinh. Ngài sao có thể? Càn rỡ. Không đợi Lâm Cương nói xong, Trần Kỳ Phong quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem hắn cắt ngang, "Lâm Cương, ngươi biết không biết mình tại cùng người nào nói chuyện? Diệp tiên sinh đã đứng hàng thiếu tướng, là ngươi có thể tùy tiện cơ tay múa chân sao?" "Cái gì? Ít đem." Lâm Cương nghe nói như thế, liền dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa ngất đi. Còn lại đám người cũng tất cả đều trợn tròn mắt, chợt liền mơ hồ nghĩ tới điều gì. Mọi người ở đây cơ hồ đều không phải là nhân vật tầm thường, đều nghe nói qua Hoa Hạ Thần Long Vệ truyền thuyết, thí dụ như cái kia Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca, liền là Thần Long Vệ bên trong nhân vật truyền kỳ. Nói như vậy, Hoa Hạ Thần Long Vệ chỉ ở các đại quân khu bên trong, mời chào trong quân đội tinh nhuệ, lính đặc chủng bên trong siêu cấp lính đặc chủng, cực ít hội hấp thu giang hồ cao thủ. Mà một khi có thể bị Thần Long Vệ đặc biệt mời chào giang hồ cao thủ, nhất định là cường giả bên trong cường giả, vừa xa Hoa Kính Tông sư trở lên tồn tại. Nghe nói này loại tồn tại, một khi gia nhập Thần Long Vệ, địa vị không giống với phổ thông quân đội tinh anh, mà là đứng hàng cung phụng, trực tiếp trao tặng quân hàm thiếu tướng, có thể nói là chân chính một bước lên trời. Trần Kỳ Phong gian dạy xong Lâm Cương, lúc này mới ngược lại rất cung kính nhìn về phía Diệp Trần, nói: "Dễ dàng lao thủ trưởng tự mình hướng ta gửi điện thoại, về sau Diệp thiếu tướng nhưng có bất kỳ cần, cứ tới tìm ta Trần Kỳ Phong, sông pha khói lửa, không chối từ." Diệp Trần mỉm cười, cái kia liền đa tạ Trần Tư lệnh. Nói xong lời này, Diệp Trần không khỏi nhìn một cái trên mặt đất, vị kia cắt tiên sinh thi thể. Trần Kỳ Phong hiểu ý, liền nói ngay: "Hoa Hạ Thần Long Vệ đại biểu quốc gia tôn nghiêm, người này khiêu khích Diệp thiếu tướng, tội ác tại trời." Nói xong lời này, Trần Kỳ Phong hướng sau lưng vung tay lên, lập tức chạy ra hai tên lính, cấp tốc đem các tiên sinh thi thể kéo đi. Đám người nghe được Trần Kỳ Phong lời này, liền càng thêm xác định, trước mắt vị này 20 tuổi không đến thiếu niên, hẳn là đã trở thành cái kia tồn tại trong truyền thuyết, liền lại là một trận thổ thức. Mạnh mẽ như thế vũ lực, lại có quốc gia làm chỗ dựa, về sau phóng nhãn toàn bộ tỉnh Thiên Nam, cũng lại tìm không ra người thứ hai đến rồi. Bọn hắn lại làm sao biết, Diệp Trần sở dĩ gia nhập Thần Long Vệ, thứ nhất là vì Tô La mẹ con an nguy, thứ hai là muốn cùng Diệp Thiên ca tranh hùng, thậm chí tương lai đối kháng Diệp gia. Đến mức những cái kia thế tục như thế, hắn há lại sẽ để vào mắt. Diệp Trần cùng Trần Kỳ Phong tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó liền chậm rãi đi đến, đã sớm sợ choáng váng Lâm gia đám người trước mặt. "Lâm gia chủ, ngươi bây giờ có thể hiểu rõ, ngươi vừa rồi cái gọi là giao dịch có nhiều buồn cười." Lâm Thế Tiêu sắc mặt liền một trận thanh, lúc thì trắng, xấu hổ vô cùng. Diệp Trần lại nhìn phía một bên Lâm Cương đám người, "Lâm Cương, Lâm An Nhiên, các ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta, ta chính là hiện tại liền đem bọn ngươi tại chỗ giết chết, ai có thể nói nửa chứ không?" Nói đến chỗ này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, sát khí trên người cũng theo đó phóng thích mà ra. Phù phù, phù phù. Hai người tại mạnh mẽ sát khí bao phủ phía dưới, dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán, liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ké quỵ trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Liền Trần Tư lệnh đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng thủ trưởng, mà lại đối phương lại có thể là cái kia huyền bí cơ cấu đại nhân vật, thật nghĩ muốn giết bọn hắn, đơn giản cùng nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Diệp Trần, ta dù sao cũng là ngươi cứu, cầu ngươi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lâm Cương lại ý đồ cùng Diệp Trần dính líu quan hệ thân thích. Không ngờ, không đợi hắn lại nói xong, Diệp Trần trực tiếp quát lên một tiếng lớn, im miệng. Ta nói qua, ta và các ngươi Lâm gia không có bất kỳ cái gì liên quan. Về sau, ai để, ai chết? Lâm Cương liền lần nữa dọa đến toàn thân run lên, phía dưới đánh chết cũng không nói ra được, đành phải một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên Lâm Thế Tiêu. Lâm Thế Tiêu cũng là khẩn trương, sợ Diệp Trần thật một trường, chúc chết chính mình mà nhi tử cùng cháu trai, lúc này cũng run rẩy quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Diệp tiên sinh bỏ qua cho Lâm gia chúng ta. Lâm Thế Tiêu sau lưng Lâm gia đám người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng dồn dập quỳ xuống. Liên liên Lâm Tiêu Tiêu cũng bước nhanh chạy tới, lá. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi, buông tha người nhà của ta đi. Lâm Tiêu Tiêu vừa nói, cũng phải quỳ xuống, Diệp Trần vội vàng đỡ lấy, Tiêu Tiêu, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi mãi mãi cũng là muội muội ta. Cũng được, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không truy cứu, ngươi để bọn hắn tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Tiêu Tiêu liền mừng rỡ, tạ ơn Diệp Trần ca ca. Mà Lâm Thế Tiêu đám người, nghe nói như thế, đầu tiên là nuối lòng một ngụm thở dài, tiếp theo lại lâm vào thật sâu ảo não bên trong. Mặc dù Diệp Trần ngoài miệng nói không truy cứu, thế nhưng là trong lòng bọn họ hiểu rõ. Từ sau ngày hôm nay, tại tỉnh Thiên Nam, chỉ sợ không có thế nào phe thế lực dám lại cùng bọn hắn Lâm gia qua lại. Lâm gia xem như muốn triệt để rách nát. Mà này nguyên bản hẳn là bọn hắn Lâm gia cơ hội một bước lên trời, nhưng lại làm cho bọn họ chính mình vô ích tống táng. Chương 151, kinh đô Tần gia sau cùng, Lâm gia đám người dùng một loại vô cùng chật vật tư thái, thoát đi Long đỉnh khách sạn lớn. Trở về Lâm gia về sau, Lâm Thế Kiêu lại lập tức triệu tập Lâm gia tất cả mọi người, tổ chức gia tộc đại hội. Lâm Thế Kiêu tầm mắt tại trên thân mọi người từng cái quét qua về sau, sau cùng rơi vào Lâm Tiêu Tiêu trên thân, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nhu hòa, chậm rãi mở miệng nói, "Ta hiện tại có một hạng quyết định trọng yếu muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lâm gia chúng ta đời tiếp theo gia chủ, từ Tiêu Tiêu kế nhiệm." "Cái gì?" Lâm Thế Kiêu lời kia vừa thốt ra, toàn bộ Lâm gia liền sôi trào. "Cha, Tiêu Tiêu vẫn là một đứa bé a, sao có thể để cho nàng tới làm Lâm gia chúng ta gia chủ?" "Đúng nha. Gia gia, mà lại nàng vẫn là nữ, Lâm gia gia chủ vị trí, làm sao cho dù tới lượt không đến nàng nha." "Lão gia tử, ngươi có phải hay không sai lầm?" Lâm gia đám người dồn dập tranh luận lên, mặc dù có chút người đã mơ hồ đoán được lão gia tử dụng ý, thế nhưng việc quan hệ bọn hắn ích lợi của mình, khẳng định vẫn là muốn giành giật một hồi. "Không ngờ," Lâm Thế Tiêu trực tiếp vỗ bàn một cái, giận dữ hét, "Tất cả im miệng cho ta. Đều đến lúc này, các ngươi thế mà còn muốn lấy các ngươi điểm này lợi ích. Ta làm sao lại sinh ra ngươi này một đám phá của đồ chơi? Hiện tại chỉ có Tiêu Tiêu kế mặc cho Lâm gia chúng ta gia chủ, mới có thể bảo toàn Lâm gia chúng ta, chẳng lẽ liền đạo lý này, các ngươi cũng không nghĩ ra sao?" Đám người thấy lão gia tử nổi trận lôi đình, liền một mảnh im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại là Lâm Tiêu Tiêu, một mặt sợ hãi nói, "Gia gia, này Lâm gia gia chủ, ta không làm được." Lâm Thế Tiêu lại vung tay lên, "Cái này ngươi yên tâm. Gia gia bộ xương giả này còn có thể chống đỡ cái một hai chục năm, từ gia gia vì ngươi hộ giá hộ tống, dạy ngươi như thế nào quản lý gia tộc sự vụ, không ai dám cho ngươi làm yêu tiêu thân." Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương, "Gia gia, ta không phải lo lắng cái này, ta là thật không muốn làm cái gì Lâm gia gia chủ." Lâm Thế Tiêu tầng tầng thở dài một hơi, nói, "Tiêu Tiêu, gia gia cũng biết nói, làm như vậy quá cực khổ ngươi, có thể ngươi liền nhẫn tâm, trơ mắt nhìn Lâm gia rách nát sao? Chỉ có ngươi coi Lâm gia gia chủ, Diệp Trần mới có thể chân chính buông tha Lâm gia chúng ta, bằng không hắn chỉ cần động động ngón tay, cũng đủ để cho Lâm gia chúng ta vạn kiếp bất phục." Thế nhưng là, Lâm Tiêu Tiêu còn muốn nhiều lời, Lâm Thế Tiêu lại buồn bã nói, "Ta tốt tốt nữ, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia gia quỳ xuống tới cầu ngươi phải không?" Rơi vào đường cùng, Lâm Tiêu Tiêu đành phải gật đầu đáp ứng. Lâm gia gia chủ hội nghị kết thúc về sau, đám người tất cả đều tan đi. Lâm Hạo Nhiên trong phòng, Lâm Cương cùng Lâm Hải cùng với Lâm An Nhiên đều tại. Lâm Hạo Nhiên lúc này đã theo trong hôn mê tỉnh lại, thế nhưng đan điền bị phế, đời này khẳng định là không có cách nào lại tu võ. "Cha, ta mặc kệ hắn là cái gì, cậu thí Diệp tiên sinh, cậu thí thiếu tướng, hắn phế đi tu vi của ta, tương đương với hủy cuộc đời của ta. Ta muốn báo thù, ta muốn để hắn chết." Lâm Hạo Nhiên nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới chính mình có hết thảy, tất cả đều biến thành ảo ảnh trong mơ, giờ phút này đơn giản đau đến không muốn sống. Nguyên bản, hắn nhưng là có hy vọng bước vào hóa kính cảnh giới tông sư, mà lại là hạ nhiệm Lâm gia gia chủ không có thứ hai nhân tuyển, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, bây giờ lại hết thảy thành không, cừu hận trong lòng có thể nghĩ. Lâm Hải thấy Lâm Hạo Nhiên cái bộ dáng này, nhịn không được quên đủ, "Hạo Nhiên, không phải thúc thúc đã kích ngươi, báo thủ ý nghĩ này, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi đi." Một bên Lâm An Nhiên cũng nói theo, "Đúng nha. Hạo Nhiên ca, tiểu tử kia hiện tại chẳng những võ công thâm bất khả trắc, mà lại đã thu phục được Thập Đại Châu thành phố đại lao, bây giờ càng có quân đội duy trì, chúng ta còn lấy cái gì cùng hắn đấu?" Lâm An Nhiên đối Diệp Trần hận ý cũng không so Lâm Hạo Nhiên ít hơn bao nhiêu, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Diệp Trần đủ loại bối cảnh, liền liền mảy may trả thù suy nghĩ đều sinh không ra ngoài. Mặc dù hết sức không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng hiện tại Diệp Trần so sánh, liền giống với sâu kiến cùng voi, người ta không tới tìm hắn gây phiền phức, hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, nơi nào còn dám chủ động tiến tới muốn chết. Lâm Hạo Nhiên liền ngậm miệng không trả lời được. Đây là, một bên Lâm Cương đống nhiên mở miệng, "Hừ, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác cầm tiểu tử kia không có cách nào, thế nhưng là theo ta thấy, tiểu tử kia lại cũng chưa chắc không người có thể trị." Nghe nói như thế, Lâm Hạo Nhiên liền tinh thần chấn động, "Cha, lời này của ngươi là có ý gì?" Lâm Cương hít sâu một hơi, mới vừa hướng về phía một bên Lâm Hải, mở miệng yếu ớt nói, "Nhị đệ, ngươi quên năm đó, tiểu tử này cùng hắn mẹ là thế nào bị chạy về Vân Châu đúng không?" Lâm Hải nhướng mày, liền liền hiểu rõ Lâm Cương ý tứ, đại ca có ý tứ là Kinh Đô Tần gia. Lâm Cương nhẹ gật đầu, "Không sai. Cái kia Kinh Đô Tần gia, thế nhưng là truyền thừa hơn ngàn năm đại thế gia hào phú. Nghĩ cái kia Diệp Thiên Ca, danh xưng Hoa Hạ chiến thần, là uy phong bậc nào, năm đó không phải cũng tại Kinh Đô Tần gia bức bách dưới, đem Diệp Trần mẹ con bọn hắn khu hồi trở lại, sau cùng cưới Tần gia nữ nhân kia." Nghe nói như thế, một bên Lâm An Nhiên hiếu kỳ nói, "Đại bá, không phải nói là ta vị kia cô làm tiểu tam, cầu dẫn đã kết hôn Diệp Thiên Ca, cho nên mới bị Tần gia gấp trở về sao?" Lâm Cương lắc đầu, nói, "Năm đó mấy người bọn họ tình cảm khúc mắc, ngoại trừ người trong cuộc, chỉ sợ không có mấy người biết. Ta chỉ biết là vị kia Tần gia công chúa cùng Diệp Thiên Ca xác thực có đính hôn trước đây, hơn nữa còn trước trong ngực Diệp Thiên Ca hài tử, thế nhưng Diệp Thiên Ca tựa hồ cũng không muốn cùng vị kia Tần gia công chúa kết hôn, cho nên mới có sự tình phía sau." Lâm Hải ở một bên tiếp lời nói, "Đúng nha. Bằng vào ta đối tam muội hiểu rõ, cho dù đối phương là Diệp Thiên Ca, nàng tuyệt cũng sẽ không đi làm tiểu tam. Chỉ là không biết vị kia Tần gia công chúa vì sao trước có bầu, mà lại hai người bọn họ vốn là có đính hôn tại thần, Diệp Thiên Ca căn bản là không có cách từ chối trách nhiệm, sau cùng tại Tần gia dưới áp lực, dù cho mạnh như Diệp Thiên Ca, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục." Lâm An Nhiên còn nghĩ tiếp tục truy vấn, một bên Lâm Cương chen lời nói, "Đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Bây giờ tiểu tử này quật khởi mạnh mẽ, Kinh Đô Tần gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết được, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc như thế một cái lớn mầm hoa lớn, tiếp tục trưởng thành tiếp." Lâm Hạo Nhiên nghe nói như thế, liền vui mừng quá đỗi, "Cha, ngươi ý tứ, là muốn mượn đao giết người. Lâm Cương cười khổ nói, chúng ta nào có cái này năng lực đi mượn Tần gia cây đao này, tối đa cũng liền là nắm tin tức nhanh lên truyền lại đến Tần gia thôi. Một bên Lâm Hải nghe nói như thế, liền nói ngay, đại ca không thể mạo hiểm. Lúc này Tần gia sớm muộn đều sẽ biết được, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền phức, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lâm Cương nhẹ gật đầu, nhị đệ nói có lý. Lâm An Nhiên cũng nói theo, không sai. Bọn hắn thần tiên đánh nhau, chúng ta vẫn là ít đúng tay thì tốt hơn. Nhưng mà ba người đều không có lưu ý đến, Lâm Hạo Nhiên trong đôi mắt lại lóe lên một vẻ tàn khốc. 20218 3 20 21 57 21 5 25 5 6 3 21. Chương 152, Sở Phi Yên muốn kết hôn. Diệp Trần tự nhiên không biết Lâm gia xảy ra chuyện gì, hắn giờ phút này đang bận một lần nữa phân phối tỉnh Thiên Nam thế lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật cũng không có cái gì tốt phân chia, mười châu các vị lao đại phạm vi thế lực, ngoại trừ Hà Tiến chủ động hiến hơn phân nửa gia sản bên ngoài, còn lại đám người trên cơ bản không có gì thay đổi. Thế nhưng Vũ gia khẽ đảo đài, Vũ gia thủ hạ những cái kia sản nghiệp, liền liền thành đám người tranh đoạt tiêu điểm. Cuối cùng, Diệp Trần giải quyết dứt khoát, đem Vũ gia trải rộng tại tỉnh Tiên Nam sản nghiệp, lấy trước ra tốt nhất 2 thành phân cho Tào Khôn, đến mức mặt khác còn lại 8 phần 10, thì còn lại mười mấy nhà chia đều. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, thế lực khắp nơi hàng năm đều sẽ hướng Vũ gia tiến cống, trước kia quy củ là mỗi nhà một năm nộp lên trên 8000 vạn. Một lần nữa phân chia thế lực về sau, Diệp Trần đem tiến cống kim ngạch trực tiếp nâng lên 100 triệu. Mặc dù kim ngạch đề cao, thế nhưng những người này đạt được Vũ gia địa bàn, hàng năm nhiều kiếm kim ngạch, xa xa không chỉ 2000 vạn, cho nên khẳng định vẫn là kiếm. Mà lại nhất làm cho chúng đại lao thấy vui vẻ là, Diệp Trần cùng Vũ gia không giống nhau, hắn là một người cô đơn, chính mình cũng không kinh doanh này chút sản nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh lợi, sẽ không giống lúc trước Vũ gia, hội nghị hết biện pháp đem kiếm lợi nhiều nhất địa bàn thu đến trong tay mình. Sau cùng, một đêm thời gian qua đi, tỉnh Tiên Nam thế giới dưới đất đã trải qua một trận một lần nữa tẩy bài. Các phương đại lao tất cả đều hoan thiên hỉ địa đi, lưu lại một đống tranh chữ, châu báu, ngọc khí loại hình lễ gặp mặt tại Diệp Trần trong biệt thự. Diệp Trần đem bên trong một chút mình có thể dùng đến dược liệu, ngọc khí nhặt được đi ra, còn lại những thứ vô dụng kia thì chuẩn bị toàn lấy tới cổ ngựa trai, đưa cho Sở Phi Yên bán đi được. Nhưng mà, chờ hắn lái xe hơi chạy tới cổ ngựa trai, Sở Phi Yên lại cũng không tại trong tiệm, hỏi một thoáng trong tiệm một tên nữ nhân viên cửa hàng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đạt được một cái khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm tin tức. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết sao? Sở tổng lập tức sẽ kết hôn, hôm nay chính là nàng đính hôn tháng ngày nha. Đính hôn? Diệp Trần liền đều có chút nghe bối rối. Từ lúc theo tiên mộ sau khi trở về, Diệp Trần đầu tiên là một lòng tu luyện, sau này lại đi Thiên Hải thành phố, cho nên cơ hồ không chút cùng Sở Phi Yên liên hệ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới thời gian hơn một tháng, Sở Phi Yên thế mà đều muốn kết hôn. Nhưng vấn đề là, chuyện lớn như vậy, Sở Phi Yên làm không có cái gì nói với chính mình đâu. Mà lại này tiến triển có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Diệp Trần càng nghĩ càng thấy đến bất thường, thế là lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi Sở Phi Yên điện thoại. Nhưng mà, liên tiếp đánh mấy lần về sau, thủy chung không người nghe, cái này khiến Diệp Trần trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, đành phải lần nữa tìm tới tên điếm viên kia, các ngươi Sở tổng vị hôn phu là lai lịch gì? Vừa nhắc tới cái này, tên kia nữ nhân viên cửa hàng liền tới hào hứng, chúng ta Sở tổng cái này vị hôn phu lai lịch cũng không nhỏ, hắn là Vạn Thịnh tập đoàn thái tử gia Vạn Cảnh Vân. Vạn Thịnh tập đoàn ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Vạn Thịnh tập đoàn chủ tịch Vạn Quán Tài, thế nhưng là sát vách Đông Giang tỉnh thủ phủ. Chậc chậc, vị kia bạn công tử chẳng những là một cái siêu cấp phú nhị đại, mà lại vóc người cũng xuất, then chốt đối với chúng ta Sở tổng cũng rất tốt. Tên này nữ nhân viên cửa hàng nói tới nói lui líu lo không ngừng, mà lại một mặt hoa si tướng, nhường Diệp Trần một trận phiền muộn, đành phải liền vội vàng cắt đứt, cái kia ngươi cũng đã biết, bọn hắn lễ đính hôn ở nơi nào cử hành. Diệp Trần luôn cảm thấy lúc này có chút kỳ quặc, hơn nữa lúc trước Cổ Thuần Dương trước khi chết, thế nhưng là nắm Sở Phi Yên phó thác cho hắn, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, hắn chẳng phải là muốn thẹn với người mất. Nữ nhân viên cửa hàng nghe được Diệp Trần hỏi cái này, lúc này cái cằm hơi hơi dương lên, nói, ta đương nhiên biết, bọn hắn lễ đính hôn ngay tại Sở tổng quê quán bán đảo Hồ Tẹn cử hành, nguyên bản Sở tổng mời chúng ta đều đi thăm ra, đáng tiếc ta có chuyện đi không được, bỏ lỡ như thế một lần lớn tốt cơ lại. Mắt thấy nữ nhân này lại phải liễu lo không ngừng nói tiếp, Diệp Trần cũng lười tiếp tục lại nghe, trực tiếp nói một tiếng cảm ơn, liền nhảy lên một bên phe ra di, sau đó bay đi. Thấy cảnh này, tên kia nữ nhân viên cửa hàng không khỏi trừng mắt nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta đi. Cái này tiểu xuất ca, sẽ không phải cũng là Sở tổng người theo đuổi a? Chẳng lẽ hắn đây là muốn đi đoạt cưới hay sao? Lần này có thể có trò hay để nhìn. Sở Phi Yên quê hương là Vân Châu sát vách Tô thị, bất quá đã thuộc về Đông Giang tỉnh danh giới. Đến mức bán đảo Hồ Tẹn dạng này cấp 5 sao xa hoa khách sạn, tại toàn bộ Tô thị cũng chỉ có một nhà, thông qua hướng dẫn rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Diệp Trần lái phe ra di, chỉ dùng đại khái nửa giờ, liền đã tới mục đích. Chỉ gặp cửa tiểu điếm hoa tươi đang gấm, còn có một đầu bắt mắt thằng đỏ, một bên xe sang trọng như mây, hiển nhiên hẳn là nơi này, sẽ không sai. Xuống xe, đi vào cửa tiểu điếm, không đợi hắn mở miệng, khách sạn nhân viên phục vụ liền đã nhiệt tình tiến lên đón. Tiên sinh, ngài là tới tham gia Vạn công tử lễ đính hôn a? Mau mau mời vào bên trong. Mặc dù Diệp Trần tuổi tác không lớn, ăn mặc cũng hết sức tùy tiện, mà dù sao mở ra siêu tốc độ chạy tới, nhân viên phục vụ tự nhiên không dám sơ suất, còn tưởng rằng là Vạn Cảnh Vân phú nhị đại bằng hữu. Diệp Trần nhẹ gật đầu, liền coi như là ngầm thừa nhận. Sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, Diệp Trần tới lầu 3, toàn bộ khách sạn lớn nhất tiến hội sảnh. Thế nhưng đi tới cửa, lại bị hai tên đại hán áo đen ngăn lại, "Tiên sinh, xin lấy ra ngươi thẻ mời." Diệp Trần không để ý đến hai người, trực tiếp thân thể hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Cái kia hai tên đại hán áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, đằng trước đã không có một ai, hai người không khỏi hung hăng rủi rủi con mắt, nhìn khắp bốn phía, nhưng như cũ cái gì cũng không có thấy, không khỏi rất đỗi ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Tiến trong sảnh rất nhiều người, mà lại tương đương náo nhiệt, căn bản không có người hội lưu ý, đột nhiên thêm ra một người tới. Diệp Trần lặng yên không tiếng động sau khi đi vào, đem thần niệm hoàn toàn phóng thích ra, rất nhanh liền cảm ứng được Sở Phi Yên khí tức, tại yến thính một bên VIP trong bao gian. Xác nhận Sở Phi Yên ở vào trạng thái an toàn, Diệp Trần cũng thở dài một hơi, dứt khoát liền tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng đợi. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, Sở Phi Yên là thật muốn gả cho Vạn Thịnh tập đoàn thái tử gia, vẫn là bị người bức bách, cho nên cũng không tốt lắm trực tiếp đúng tay, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, theo một tên người điều khiển chương trình bộ dáng nam tử trung niên trèo lên đài cao, nói một phen đường hoàng lời nói khách sáo về sau, sau cùng lớn tiếng cao giọng nói, "Như vậy tiếp đó, liền dùng mời chúng ta hôm nay này một đôi người mới ra trận đi." Đương 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 kèm theo một đạo ấm áp bối cảnh âm nhạc vang lên, cái kia VIP phòng môn từ từ mở ra, Sở Phi Yên cũng rốt cục từ trong phòng đi ra. Chỉ gặp, thời khắc này Sở Phi Yên mặc vào một bộ hoa mỹ vô cùng màu trắng áo cưới, trên đầu mang theo kim quan, tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp hoa lệ quần áo và trang sức, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Duy chỉ có Diệp Trần lưu ý đến, Sở Phi Yên hai mắt vô thần, tựa hồ hơi có chút ngốc trệ. 2018 3 21 11 46 26 5 2 59 43 47. Chương 153, nhiếp hồn chi thuật. Diệp Trần thấy thế, không khỏi tâm niệm vừa động, Phi Yên trạng thái tinh thần tựa hồ không đúng lắm. Chẳng lẽ là bị người dùng thôi miên thủ đoạn? Thế nhưng là dùng Phi Yên bây giờ luyện khí nhị trọng tu vi, đã không kém cổ thuần dương, phổ thông thôi miên thủ đoạn đối nàng căn bản không có tác dụng. Chẳng lẽ là chúng tâm lực người tu chân nhiếp hồn chi thuật? Tại trong tu chân giới, luyện khí là chủ lưu, nhưng cũng có mặt khác lưu phái. Thí dụ như trước đó cái kia thánh tâm các thánh tử Tần Vô Song, tu luyện liền là luyện thể lưu phái tu chân truyền thừa. Mà ngoại trừ luyện khí chạy hòa luyện thể chạy bên ngoài, tại tu chân giới còn có một cái thường gặp lưu phái, cái kia chính là luyện tâm chạy. Cái gọi là luyện tâm chạy, tên như ý nghĩa, liền là trên tinh thần tu hành, tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, có thể nhất niệm biến hóa ra một phương vũ trụ, thậm chí so luyện khí chạy hòa luyện thể chạy còn khó cuốn hơn nhiều lắm. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, người này đạo hạnh hẳn là tương đối thấp, lại thêm Phi Yên bản thân cũng là người tu chân, sức chống cự cũng xa hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng đánh đồng, cho nên chỉ là tinh thần nhận lấy một chút ảnh hưởng, cũng không có bị hoàn toàn khống chế. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đầu tiên đối tượng hoài nghi, dĩ nhiên chính là Sở Phi Yên bên cạnh tên kia cao lớn anh kịch thanh niên nam tử, người này hẳn là Vạn Thịnh tập đoàn cái vị kia thái tử gia Vạn Cảnh Vân. Diệp Trần hơi hơi cảm ứng một lát, phát hiện này Vạn Cảnh Vân trong cơ thể, quả nhiên có một đạo như có như không chân nguyên vận sóng, vậy mà cũng là một tên người tu chân. Chỉ bất quá, người này liền đệ nhất trọng cánh cửa đều không có bước vào, căn bản không đủ để đối Sở Phi Yên cấu thành uy hiếp. Xem ra này Vạn Cảnh Vân sau lưng, ít nhất hẳn là còn có một tên tâm lực người tu chân tồn tại. Chỉ là không biết, bọn hắn làm như thế, đến cùng ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì nhường Vạn Cảnh Vân cưới Phi Yên làm vợ? Này không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Bất quá, đại khái làm rõ ràng Sở Phi Yên tình huống về sau, Diệp Trần liền vẻ mặt phát lạnh, trong đôi mắt lóe lên một vẻ sát ý, lại có thể có người dám can đảm dưới mí mắt của hắn, đối bằng hữu của mình ra tay, thật là muốn chết nha. Ngay tại Diệp Trần suy tư trong lòng bay tán loạn đồng thời, Sở Phi Yên đã cùng bị kia Vạn Thịnh tập đoàn thái tử ra, dọc theo ở giữa thảm đỏ, chậm rãi đi tới trên đài cao. Lúc này, tên kia trung niên người điều khiển chương trình đã mở miệng lần nữa, thật sự là trai tài gái sắc, tốt một đôi ông trời tác hợp cho. Ta tin tưởng mọi người đều giống như ta, đã không kịp chờ đợi đi. Như vậy thì từ ta hiện tại tuyên bố, Vạn Cảnh Vân tiên sinh cùng Sở Phi Yên tiểu thư đính hôn nghi thức chính thức. Chấm đã. Trung niên người điều khiển chương trình lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm đột ngột xinh xinh cắt ngang, mọi người nhất thời đồng loạt hướng thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một tên ăn mặc trang phục bình thường tuấn lãng thiếu niên, hai tay cắm ở trong túi quần, theo yến thính phía sau, dọc theo ở giữa thảm đỏ, chậm rãi hướng trên đài cao đi tới. Một bên duy trì trật tự hiện trường hai tên áo đen trắng hán, lúc này bước nhanh vọt lên, vị tiên sinh này, phiền phức mời ngươi trở lại vị trí của ngươi. Nhưng mà, hai người mới vừa vặn tới gần Diệp Trần bên cạnh, đột nhiên như đâm vào một đạo vô hình khí trên tường, trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. A a. Kèm theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai tên áo đen trắng hán trực tiếp lăn xuống tại mấy mét bên ngoài, một trận kêu rên, trong thời gian ngắn hẳn là không bò dậy nổi. Mọi người nhất thời xôn xao, lúc này mới ý thức được, người thiếu niên trước mắt này, kẻ đến không tiện. Trên đài cao Vạn Cảnh Vân cũng liền nhướng mày, từ đâu tới tiểu tử túi, cũng dám tới nện bản thiếu gia chẳng tử. Người tới, cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Vâng. Theo Vạn Cảnh Vân ra lệnh một tiếng, liền lại có bốn người từ trong đám người nhảy ra ngoài, mà lại bốn người này khí thế hùng hổ, sát khí bừng bừng, hiển nhiên so với lúc trước hai tên tráng hán lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà, bốn người vọt tới Diệp Trần trước mặt, vẫn như cũ không có thể đụng tới góc áo của hắn, liền lần nữa bị bắn ra ngoài. Mọi người nhất thời dọa đến dồn dập rút lui. Liên liên Vạn Cảnh Vân thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến trong lòng hơi hơi giật mình, không tự chủ rút lui hai bước. Phải biết, vừa mới bốn người kia, thế nhưng là cha hắn Vạn Quán Tài, phái cho hắn cận bệ, từng cái đều là ám kình đại thành tu vi, đối phó trên trăm tên phổ thông nam tử trưởng thành đều không nói chơi, bây giờ thế mà liền thân thể của đối phương đều không có đụng phải, liền bị bắn ra ngoài, đây là bực nào thực lực? Chẳng lẽ là hóa kính tông sư? Thế nhưng là hắn rõ ràng so tuổi của ta còn nhỏ. Mắt thấy này thiếu niên thần bí, đã như là đi bộ nhàn nhã, đi vào đài cao trước đó, Vạn Cảnh Vân liền gấp, đội vàng hướng về phía sau lưng gào to một tiếng, Chu đại sư. Bạch. Theo Vạn Cảnh Vân hét lớn một tiếng, một đạo giống như quỷ mị thanh âm, ngăn tại Diệp Trần trước mặt, như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Chỉ thấy này người, là một tên ước chừng chừng 50 tuổi lão giả, thân thể khô héo như củi, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, dáng người còn xuống, thậm chí đều có chút dị dạng. Bất quá nhãn thần hung ác nghiêm hiểm, như lão ưng hung ác. Khắc khắc kiện. Tiểu tử, lão phu không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lại là vì sao mà đến, còn dám tiến lên một bước, chết. Lão giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, dùng cái kia vô cùng khàn khàn khó nghe thanh âm, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Trần nhướng mày, quả nhiên là tâm lực người tu chân. Liền là ngươi dùng nhiếp hồn chi thuật, mê hoặc bằng hữu của ta. Dù Diệp Trần cùng Sở Phi Yên quan hệ, lúc này thấy Diệp Trần đứng ra, Sở Phi Yên thế mà không hề bị lay động, tựa hồ không biết hắn, thông qua điểm này, Diệp Trần có khả năng cơ bản xác định, Sở Phi Yên khẳng định là chúng nhiếp hồn chi thuật, cho nên mới sẽ bản thân bị lạc lối, chỉ bất quá còn không có bị hoàn toàn khống chế. Khắc khắc kiệt. Lão giả kia nghe được Diệp Trần lời này, đầu tiên là giật mình, tiếp theo phát ra một trận cười quái dị, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền có như thế hiểu biết. Vậy mà có thể liếc mắt nhận ra lão phu nhiếp hồn chi thuật, không sai. Không sai. Hừ. Diệp Trần liền nhịn không được một tiếng cười nhạo. Hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi quần, thản nhiên nói, lao ra hỏa, nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở lên. Ngươi dùng mặc dù là nhiếp hồn chi thuật, thế nhưng ngươi lại ngay cả da lông đều không có học được, nếu không như thế nào lại liền một nữ nhân đều không giải quyết được. Còn muốn nhờ này chút ngoại vật. Lão giả kia nghe nói như thế, liền trong lòng giật mình, hắn vốn là muốn vận dụng nhiếp hồn chi thuật, trực tiếp đem Sở Phi Yên khống chế, thế nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này ý chí hết sức kiên định, sau cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, để cho nàng đối Vạn Cảnh Vân có ấn tượng tốt, để cho hai người trở thành người yêu, sau đó lại đi đến hắn không thể cho ai biết mục đích. Không nghĩ tới thế mà bị Diệp Trần một câu nói toạc ra. Nói đi, ngươi vì sao muốn hại bằng hữu của ta? Thành thật khai báo, ta còn có thể dùng lưu ngươi một đầu toàn thây. Diệp Trần lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Lão giả kia nghe nói như thế, liền giận đến không được, thật cuồng tiểu tử. Ta không biết ngươi là lai lịch gì, bất quá lập tức, ngươi là sẽ trở thành lão phu trung thành nhất nô bộc. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên nhắm hai mắt lại, tiếp theo đột nhiên mở ra. Đôi mắt thế mà toàn bộ biến thành màu trắng. Oeng. Lão giả cặp kia trong mắt, vậy mà bắn ra một đạo mỏng manh bạch quang, thẳng đến Diệp Trần mi tâm bắn tới. Đồng thời, lão giả kia khàn khàn khó nghe thanh âm cũng vang lên lần nữa, nhiếp hồn đại pháp. Chương 154, dám động bằng hữu của ta, xuống chàng chỉ có một cái. Bù. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt liền chui vào Diệp Trần trong mi tâm, Diệp Trần tựa hồ chưa kịp phản ứng, liền đã trúng chiêu. Lão giả thấy thế, liền mừng rỡ, còn tưởng rằng là cao thủ, nguyên lai lại là đồ đần độn một cái, chúng lao phu nhiếp hồn chi thuật, còn không ngoan ngoãn nghe ta hiệu lệnh, quỳ xuống cho ta. Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, vọt thẳng lấy Diệp Trần ra lệnh nói. Hắn thấy, Diệp Trần chúng chính mình nhiếp hồn chi thuật về sau, liền vật lộn dấu hiệu đều không có, hiện nhiên ý chí lực cực kém, đã bị chính mình hoàn toàn khống chế được thần tâm, hiện tại dù cho chính mình nhường hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Nhưng mà, sự tình cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy phát triển, chỉ thấy Diệp Trần vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, cũng không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, thậm chí trên mặt còn mang theo một đạo trêu tức đủ cười, như là xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, chơi vui sao? Thẳng đến lúc này, tên lão giả kia lúc này mới sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Ngươi chúng ta nhiếp hồn chi thuật, vậy mà không có việc gì? Cái này sao có thể? Diệp Trần cười lạnh, ta nói qua, ngươi liền nhiếp hồn chi thuật ra lông đều không có học được, lại còn vọng tưởng khống chế ta, thật sự là không biết sống chết. Thôi được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính nhiếp hồn chi thuật. Nói xong, Diệp Trần hướng về phía lão giả kia, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong đôi mắt một đạo kim mang chợt hiện, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn, quỳ xuống. Phù phù. Lão giả kia liền ứng thanh quỳ rạp xuống đất, cả người chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, phản phất bị người theo đám mây hung hăng đẩy rơi xuống, trực tiếp rơi xuống địa ngục, hóa thành một con khả liên vô cùng sâu kiến. Mà giờ khắc này Diệp Trần, trong mắt hắn, lại như là cựu thiên tri thượng thần linh, khiến cho hắn không tự chủ được liền muốn quỳ bái, trong lòng hoảng hốt muôn phần. Này, mới thật sự là nhiếp hồn chi thuật. Nói, tại sao phải hại bằng hữu của ta? Tại thần hồn chi thuật ra chỉ dưới, Diệp Trần bình thản vô cùng thanh âm, rơi vào lão giả trong tai, lại như là thần Phật tiên tôn pháp chỉ, khiến cho hắn căn bản là không có cách vi phạm, lúc này liền thành thật thật nói ra. Nguyên lai, lão nhân này tên là Xung Quanh Tự Do, là một tên người tu đạo, hơn nữa còn là cổ thuần dương cùng Sở Phi Yên quen biết cũ, đồng thời cũng xem như này Vạn Cảnh Vân nửa cái sư phụ. Nửa tháng trước, hắn cùng đi Vạn Cảnh Vân đi ra du ngoạn, đi ngang qua cổ một trai, biết được cổ thuần dương tin chết, vốn chỉ là xuất phát từ tình cũ, mong muốn tế điện lão bằng hữu, nhưng lại tại trong lúc vô tình phát hiện, Sở Phi Yên tu vi phóng đại, thế mà đã không kém cổ thuần dương. Rất đối khiếp sợ Xung Quanh Tự Do, thực sự kìm nén không được trong lòng tò mò, cùng với đối tăng thực lực lên khát vọng, thế là liền nói bóng nói gió, mong muốn theo Sở Phi Yên trong miệng moi ra thoại tới. Nhưng mà Sở Phi Yên những năm này đi theo cổ thuần dương vào Nam ra Bắc, đã sớm rèn luyện rất có lòng dạ, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy tốt lừa dối. Mấy lần thăm dò không có kết quả về sau, ngược lại nhường Sở Phi Yên lên lòng nghi ngờ, thế là Xung Quanh Tự Do càng ngày càng bạo, liền ý đồ dùng nhiếp hồn chi thuật tới khống chế lại Sở Phi Yên, buộc nàng nói ra tình hình thực tế. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, đạo hạnh của hắn quá nhỏ bé, căn bản là không có cách đem Sở Phi Yên hoàn toàn khống chế. Vừa vặn bạn cảnh Vân cái này hoa hoa công tử ca, cũng coi trọng Sở Phi Yên mỹ mạo, thế là hai người ăn nhịp với nhau, xung quanh tự do lợi dụng nhiếp hồn thuật, nhường Sở Phi Yên đối bạn cảnh Vân sinh ra hảo cảm, còn cố ý làm ra hôm nay cái này lễ đính hôn, cũng là vì nhường bạn cảnh Vân có thể sớm ngày cầm xuống Sở Phi Yên. Tại xung quanh tự do xem ra, chỉ cần bạn cảnh Vân cầm xuống Sở Phi Yên, lại thêm hắn ở một bên hiệp trợ, nhất định có thể đem Sở Phi Yên trong lòng bí mật kia khai quật ra. Chỉ tiếc, kế hoạch của bọn hắn còn không có hoàn toàn thi hành, Diệp Trần liền đã chạy tới. Nghe xong xung quanh tự do lời nói về sau, Diệp Trần trên mặt sát khí liền càng đậm. Táng tận thiên lương, chết chưa hết tội. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp tay nâng trường rơi, một trường liền đem xung quanh tự do hoành thành một bãi vụ thịt. A, mọi người chung quanh chưa từng gặp qua như thế tình cảnh, liền dồn dập kêu to, hướng Yến Thính bên ngoài phóng đi. Một bên bạn cảnh Vân thấy cảnh này, liền dọa đến liên tục rút lui, sau đó quay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Diệp Trần há sẽ bỏ qua hắn, trực tiếp thân thể thoáng qua, liền đã chặn bạn cảnh Vân đường đi. Người tới, cứu ta, cứu ta! Bạn cảnh Vân gấp lớn tiếng la lên. Đáng tiếc những thủ hạ của hắn, thấy liền Chu đại sư như thế thần tiên nhân vật, đều bị Diệp Trần tùy tiện diệt sát, bọn hắn còn nào dám lên đi tìm cái chết, tất cả đều một cô khói chạy mất. Sau cùng, ngược lại là vẻ mặt đờ đẫn Sở Phi Yên đứng dậy, đem bạn cảnh Vân bảo hộ ở sau lưng. Diệp Trần biết, đây nhất định là bởi vì xung quanh tự do, đối nàng thi triển nhiếp hồn thuật nguyên nhân, trí nhớ lúc trước hẳn là bị phong ấn, nàng hiện tại chỉ sợ còn tưởng là bạn cảnh Vân là vị hôn phu của nàng đây. Diệp Trần lắc đầu, trực tiếp chợt lách người, liền tới đến Sở Phi Yên trước mặt, sau đó không chờ nàng tới kịp phản kháng, liền tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng vỗ, đồng thời khẽ quát một tiếng, phá. Soạn. Sở Phi Yên liền chấn động toàn thân, tiếp theo trong đầu những cái kia bị phủ đuổi trí nhớ bắt đầu giống như nước thủy triều tuôn trào ra. Diệp tiên sinh, chúng ta đây là ở đâu? Còn có ta đây là thế nào? Sở Phi Yên tỉnh táo lại về sau, liền cảm giác đầu vô cùng đau đớn, đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình người ở chỗ nào. Diệp Trần hướng nàng cười nhạt một tiếng, vấn đề này ta đợi chút nữa sẽ chậm chậm nói cho ngươi, chờ ta trước giải quyết cái này hại ngươi người. Nói xong lời này, Diệp Trần liền chậm rãi hướng một bên Vạn Cảnh Vân đi tới. Vạn Cảnh Vân quay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Diệp Trần trực tiếp cong ngón đúng ra, liền trong nháy mắt phế bỏ hai chân của hắn. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ba ba ta là Vạn Quan Tài, là Đông Giang nhà giàu nhất. Ngươi nếu là giết ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Cảnh Vân một bên dùng hai tay kéo lấy chính mình thân thể, liều mạng hướng phía sau rút lui, một bên ngoài mạnh trong yếu đối Diệp Trần giận dữ hét. Diệp Trần từng bước một tới gần, cười lạnh nói, chớ nói không quan trọng một cái Đông Giang nhà giàu nhất, cho dù là cả nước nhà giàu nhất, toàn cầu nhà giàu nhất lại như thế nào? Dám đụng đến ta bạn của Diệp Cổ Tiên, xuống chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Vạn Cảnh Vân nghe nói như thế, liền sắc mặt đại biến, ngươi chính là cái kia ở trên biển chém giết Bạch Thiên Hành Diệp Cổ Tiên. Diệp Trần giờ phút này chạy tới Vạn Cảnh Vân trước mặt, nghe đối phương thế mà biết mình, không khỏi lông mày hơi nhíu, giơ chân lên đạp tại Vạn Cảnh Vân trên thân, lạnh lùng nói, không sai, là ta. Trước khi chết, còn có cái gì di ngôn? Vạn Cảnh Vân tựa hồ cũng biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngược lại cười lạnh, được làm đua thua làm giặc, chết ở dưới tay của ngươi ta không lời nào để nói. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy giết một cái Bạch Thiên Hành liền vô địch thiên hạ, vậy ngươi liền mười phần sai. Cái thế giới này xa xa so với ngươi tưởng tượng một lớn, cho dù là châu Á bên trong, so với ngươi còn mạnh hơn người cũng có khối người. Diệp Trần liền vui vẻ, ngược lại không nóng nảy giết người này. Ồ, nói thí dụ như đâu? Vạn Cảnh Vân thấy Diệp Trần do dự, liền tinh thần chấn động. Ngươi nghe nói qua Thánh Tâm Các sao? Nghe nói qua Phạm Âm Tự sao? Nghe nói qua Tiêu Giao Sơn chẳng sao? Chương 155, cũng liền vài tỷ đi. Diệp Trần lắc đầu, khẽ cười nói, cho dù những thế lực này rất mạnh, thế nhưng là cùng các ngươi bạn ra lại có quan hệ gì? Vạn Cảnh Vân lúc này hừ lạnh một tiếng nói, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, Phạm Âm Tự vô tướng pháp sư, cùng gia gia của ta từng có mệnh giao tình. Vô tướng pháp sư? Diệp Trần nghe được cái tên này, liền cảm thấy có chút quen hay, chợt trong óc liền nhảy ra một cái thấp mập hòa thượng thân ảnh. Lúc trước bị nhốt tại tiên mộ tầng thứ 7 cấm chế không gian bên trong ba người, cái kia trong ngoài không đồng đều, mong muốn liên thủ với quỷ âm tuyệt tan hắn thịt đại hòa thượng kia, giống như liền cứ gọi vô tướng pháp sư. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cố ý cười lạnh nói, vô tướng pháp sư sao? Theo ta được biết, hắn bị nhốt tại trong tiên mộ, chỉ sợ sớm đã chết ta. Vạn Cảnh Vân nghe nói như thế, liền trừng hai mắt một cái, ngươi thế mà liền như thế tân bí sự tình đều biết. Bất quá ngươi khẳng định không biết, vô tướng pháp sư đã một tháng trước trở lại Phạm Âm Tự, ngươi nếu là dám giết ta, lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên là hắn. Diệp Trần âm thầm cười lạnh, nếu như cái kia lão lửa chọc liền là của ngươi chỗ dựa, ta đây có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, ta giết hắn như giết chó. Không, không có khả năng. Ngươi hồ. Vạn Cảnh Vân còn muốn nhiều lời, Diệp Trần dưới chân hơi dùng lực một chút, bành, cả người nhất thời như bọt biển, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đập bạo. Đúng lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát, Diệp Trần không muốn phiền phức, lúc này khẽ vươn tay liền nắm ở Sở Phi Yên eo nhỏ nhắn, sau đó thân thể thoáng qua, hai người liền đã theo Yến Tính bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trở về Vân Châu trên đường, đi qua Diệp Trần một phen nói rõ lý do, tăng thêm Sở Phi Yên chính mình hồi ức, rốt cục đem đầu đuôi sự tình biết rõ. Ta cảm giác mấy ngày nay tựa như là làm một cơn ác mộng, nhờ có Diệp tiên sinh ngươi kịp thời chạy tới, bằng không mà nói, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác đến đáng sợ. Sở Phi Yên vu cao vút trong mây bộ ngực, một trận hoảng sợ nói. Diệp Trần cũng không khỏi đến thở dài một hơi nói, kỳ thật cái kia xung quanh tự do, bất quá chỉ là nghĩ biết, tu vi của ngươi vì sao tiến bộ nhanh như vậy, ngươi một mực nói cho hắn biết tình hình thực tế chính là, hắn nếu là dám tới tìm ta gây phiền phức, vừa dễ dàng để cho ta trừng trị hắn, ngươi cần gì phải giấu giếm. Ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Sở Phi Yên bị Diệp Trần một trận giáo huấn, liền cúi đầu xuống, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, người ta không phải là không muốn cho ngươi thêm phiền phức nha. Diệp Trần thấy Sở Phi Yên bộ dáng này, không khỏi âm thầm một cười, nhịn không được vuốt vuốt Sở Phi Yên đầu, thở dài, thật là một cái nha đầu đốc. Sở Phi Yên liền khuôn mặt đỏ lên, chợt giống như lại nghĩ tới điều gì, mũi ngọc tinh xảo không khỏi hơi nhíu lại, nói, nào đó người thật giống như còn nhỏ hơn ta đến mấy tuổi lận. Nói lời này cũng không chế e lệ. Diệp Trần liền yên lặng, trong thân thể của hắn có 800 năm trí nhớ, nhiều khi đều suýt nữa quên mất, chính mình giờ phút này vẫn là một cái chỉ có 18 tuổi không đến thiếu niên. Sở Phi Yên thấy Diệp Trần không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn tức giận, lúc này mới nghĩ đến thân phận của đối phương, đội vàng thẻ lưỡi, nói, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, ta nói sai. Diệp Trần thấy Sở Phi Yên một mặt sợ hãi bộ dáng, không khỏi cười ha ha một tiếng, ngươi không có nói sai. Tuổi của ta xác thực nhỏ hơn ngươi, ngươi về sau cũng không cần lại Diệp tiên sinh dài Diệp tiên sinh ngắn, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi trực tiếp hô Diệp Trần là được. Thật sao? Sở Phi Yên một mặt mừng rỡ, trong đôi mắt đều nhanh muốn lóe ra tiểu tinh tinh đi ra. Đây là nàng nhận biết Diệp Trần thời gian dài như vậy đến nay, đối phương lần thứ nhất đối nói ra nếu như vậy, phương tâm liền một trận mừng thầm. Nàng lại làm sao biết, Diệp Trần mặc dù trước đó cũng đối với nàng chiếu cố có thừa, nhưng đó bất quá là hướng về phía cổ thuần dương mặt mũi, thế nhưng là đi qua lần này chuyện này, Sở Phi Yên thả rằng mình đã bị tổn thương, cũng không nguyện ý bán hắn, cái này khiến Diệp Trần dưới đáy lòng, phương mới chính thức đón nhận nàng người bạn này. Đúng rồi, Phi Yên, có chuyện, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Diệp Trần bỗng nhiên lại mở miệng nói. Sở Phi Yên chính tâm bên trong mừng thầm, đội vàng nói, là trước. Diệp Trần, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể giúp được bề bộn, đều không có vấn đề. Diệp Trần cười nói, thoại cũng không nên nói quá vẹn toàn. Là như thế này, ta đăng ký một công ty, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái người tin cẩn, giúp ta quản lý công ty, ta biết ngươi có công ty quản lý kinh nghiệm, không biết ngươi có dám hay không khiêu chiến một thoáng. Sở Phi Yên nghĩ thầm nói, đó không phải là bà chủ sao? Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt liền lại là đỏ lên, liền nói ngay, dĩ nhiên không có vấn đề. Không biết ngươi cái kia công ty, chủ yếu là làm nghiệp vụ gì? 5x lợi đại khái là nhiều ít. Lần này ngược lại nắm Diệp Trần cho đang hỏi, công chuyện của công ty đều là trước kia đường nghiệp bọn hắn bang Diệp Trần làm, hắn chưa từng có cẩn thận hỏi đến qua, còn thật không biết công ty chủ doanh nghiệp vụ là cái gì, mà lại bản thân hắn đối kinh doanh công ty cũng rốt đặc cắn mai. Diệp Trần suy nghĩ một chút, giống như cũng không có nghiệp vụ gì, 5x lợi cũng liền vài tỷ đi. Sở Phi Yên liền trừng hai mắt một cái, kém chút không có ngất đi. Cậu Nguyệt trai kinh doanh nhiều năm như vậy, tổng tư sản cũng bất quá bao nhiêu ước mà thôi, hiện tại Diệp Trần thế mà để cho nàng tiếp nhận, lãi hàng năm nhuận vài tỷ công ty lớn, nàng thật là có bán tiệm hư. Sở Phi Yên theo bản năng nghĩ muốn từ chối, thế nhưng là nghĩ lại, Diệp Trần thế mà nắm riêng lớn công ty giao cho mình quản lý, cái này cần là nhiều tín nhiệm chính mình nha. Nghĩ đến đây, Sở Phi Yên trong lòng nhất thời lại vui thích, lúc này hết nàng cái kia bộ ngực đầy đặn, ra vẻ tùy ý nói, không phải liền là vài tỷ nha, chút lòng thành. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền về tới Vân Châu. Đến Vân Châu về sau, về trước một chuyến biệt thự, Diệp Trần đem Tô Lá tập đoàn có quan hệ tư liệu, toàn bộ cho Sở Phi Yên, để cho nàng về sau toàn quyền xử lý chuyện của công ty vụ. Dùng người thì không nghi người thì không dùng người, mà lại Diệp Trần căn bản đối với mấy cái này thế tục của cải cũng không có hứng thú, nếu quyết định giao cho Sở Phi Yên quản lý, hắn cũng sẽ không lại cắm tay. Nắm công chuyện của công ty giao tiếp xong sau, Diệp Trần lại tự mình đem Sở Phi Yên đưa về Cổ Nguyệt Trai, lúc này đã là buổi chiều. Cổ Nguyệt Trai tên kia nữ nhân viên cửa hàng, thấy Diệp Trần vậy mà thật nắm một thân áo cưới Sở Phi Yên mang theo trở về, liền xem trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống, không khỏi hướng về phía trên ghế lái Diệp Trần, giơ ngón tay cái lên, tiểu suất ca, có thể theo Vạn Thịnh tập đoàn thái tử ra trong tay, nắm Sở tổng cấp về, ngươi thường yêu. Chờ đến Diệp Trần lần nữa trở lại biệt thự, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại tới một vị mới khách nhân, thình lình đúng là Thần Long vệ tổng tham mưu trưởng Dịch Sơn Hà. Theo Dịch Sơn Hà cùng nhau đến đây, ngoại trừ Đường Minh Phi, thành phố quân đội tư lệnh Trần Kỳ Phong, còn có hai tên đại tá, mà lại trong tay hai người bưng lấy một bộ quân trang, thiếu tướng huân trường các loại vật phẩm. Hết sức hiển nhiên, trước đó Diệp Trần nói lên điều kiện kia, xem ra quân đội đã tiếp nhận. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Trần chẳng những chính thức trở thành Hoa Hạ Thần Long vệ cung phụng một trong, mà lại nó địa vị cũng cùng Diệp Thiên Ca ngồi ngang hàng. Chương 156, nhiệm vụ đi qua một bộ phức tạp nghi thức thụ vấn về sau, Dịch Sơn Hà hướng về phía đám người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn nên rời đi trước. Chờ đến mấy người sau khi đi, Dịch Sơn Hà phương mới mở miệng nói, "Diệp tiên sinh, a không, hiện tại phải gọi Diệp thiếu tướng mới đúng, bây giờ Thần Long vệ hết thảy 14 đại cung phụng, phân biệt là một thần, một tiên, hai thánh, tứ quân, sáu vương. Này một tiên chính là Diệp thiếu tướng ngươi, địa vị cùng chiến thần Diệp Tiên Ca ngồi ngang hàng, còn tại hai thánh, tứ quân, sáu vương phía trên." Dịch Sơn Hà nói đến đây, có chút dừng lại, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, "Chỉ bất quá, ngươi chợt lên cao vị, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt." Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày hơi nhíu, "Lão tướng quân lời này ý gì?" Dịch Sơn Hà ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi nói, "Chiến thần Diệp Tiên Ca liền không nói, vẹn vẹn là cái kia còn lại 12 vị cung phụng, mỗi một cái đều là thần kinh bát chiến, vì ta Hoa Hạ lập xuống chiến công hiển hách, bây giờ ngươi vừa tiến đến, liền ép tại mọi người phía trên, chỉ sợ bọn họ trong lòng có nhiều khinh phục." Diệp Trần thấy Dịch Sơn Hà cố ý một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hắn khẳng định còn có đoạn ở dưới, thế là không khỏi hai mắt khẽ híp một cái, cười nói, cái kia dùng lao tướng quân ý kiến, ta phải nên làm như thế nào đâu. Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần hơn phân nửa đã đoán được dụng ý của mình, không khỏi cười khổ nói, ta đây liền thật lòng bẩm báo, lớn thủ trưởng mặc dù đặc biệt đồng ý điều kiện của ngươi, nhường ngươi cùng Diệp Thiên Ca ngồi ngang hàng, nhưng lại cũng cho ta thay chuyển lời cho ngươi, vì duy trì thần long vệ nội bộ đoàn kết ổn định, Diệp thiếu tướng ngươi tốt nhất mau sớm lập xuống một chút chiến công, như thế mới có thể ngăn chặn đám người ung dung miệng, nếu không lớn thủ trưởng bên kia cũng rất khó xử lý nha. Diệp Trần nghe nói như thế, cũng liền cười, tốt ngươi cái lao tướng của nhà. Lúc trước ngươi khuyên ta gia nhập thần long vệ thời điểm, cũng không phải nói như vậy, bây giờ cái mông ta đều còn không có ấm áp, liền muốn để cho ta làm sống, các ngươi có phải hay không cũng quá lấy gấp một chút. Dịch Sơn Hà cũng là một mặt xấu hổ, ngươi đây không phải tình huống đặc thù mà. Diệp Trần khoát tay áo, thôi được, mặc dù các ngươi này làm có chút không quá phúc hậu, nhưng nói cũng có chút đạo lý, địa vị luôn luôn cùng thực lực sánh cùng với, ta nếu không lấy ra chút thực lực đi ra, thật đúng là nhường người trong thiên hạ coi thường ta Diệp cùng tiên. Dịch Sơn Hà cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần đột nhiên trở mặt, dù sao này đã có chút trái với bọn hắn trước đó hiệp nghị. Diệp Trần lại tự tiếu phi tiểu nói, lao tướng quân hẳn là mang theo nhiệm vụ tới a. Cái kia liền lấy ra đi. Dịch Sơn Hà lần nữa xấu hổ cười một tiếng, lúc này từ một bên văn bản tài liệu trong bọc, lấy ra một sấp văn kiện, đưa tới Diệp Trần trên tay. Diệp Trần mở ra xem, phát hiện phía trên tình lình đều là một chút tổ chức sát thủ tư liệu, mà lại tất cả đều là thế giới bài danh 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ, liền liền Diệp Trần vô cùng quen thuộc huyết ảnh thiên phạt, cũng tình lình xuất hiện. Lao tướng quân, này là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đem toàn thế giới bài danh 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ toàn bộ diệt đi hay sao? Dịch Sơn Hà vội vàng cười nói, dĩ nhiên không phải. Loại tầng thứ này tổ chức sát thủ, chẳng những thực lực cường hãn, sau lưng đều có thế lực cường đại thậm chí quốc gia tại chỗ dựa, mà lại đều có bí mật của mình căn cứ, đừng nói là ngươi, dù cho thần long vệ 14 đại cung phụng đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết đi, phía trên như thế nào lại nhờ ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đâu. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Dịch Sơn Hà, việc này đối với người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với Diệp Trần tới nói, lại không phải không thể làm được. Dù sao hắn kiếp trước thế nhưng là tại sát thủ vòng trà trộn 10 năm gần đây, đối những sát thủ này tổ chức đơn giản hiểu rất rõ. Đương nhiên, nếu Dịch Sơn Hà không đề cập tới, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Lao tướng quân, cái kia nhiệm vụ lần này đến tột cùng là cái gì? Còn xin ngươi nói thẳng đi. Dịch Sơn Hà vội vàng giải thích nói, là như vậy. Diệp thiếu tướng hẳn là cũng rõ ràng, gần nhất những năm này, Nam Phương vùng biển một mực so sánh khẩn trương, bất quá từ năm trước Lâm Chấn Nam thượng tướng trấn thủ nơi đó đến nay, đã dần dần ổn định lại thế cục. Nghe xong Dịch Sơn Hà miêu tả, Diệp Chân điểm một cái, biểu thị ra đã hiểu. Thế là Dịch Sơn Hà lại nói tiếp, nhưng mà, gần nhất chúng ta nhận được tin tức, Đông Á chư quốc cùng Tây Phương cường quốc đều không hy vọng thấy này loại ổn định cục diện phát sinh, bọn hắn cũng định mượn nhờ những sát thủ này tổ chức lực lượng, ý đồ đối Lâm Chấn Nam tướng quân bày ra hành động ám sát. Diệp Chấn nghe đến đó, không khỏi nhướng mày, bọn hắn thật to gan, thế mà liền một nước thượng tướng cũng dám ám sát. Dịch Sơn Hà thâm thẳm thở dài, tại lợi ích trước mặt, lại có cái gì không dám? Mà lại bọn hắn không tự mình ra tay, chỉ là nhường những sát thủ kia tổ chức trong bóng tối ra tay, những sát thủ kia tổ chức không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, cũng đều là một đám người liều mạng. Tới vô ảnh đi vô tung, căn bản khó lòng phòng bị, cho nên cái này để cho chúng ta lâm vào một cái hết sức cục diện bị động. Diệp Trần nghe xong Dịch Sơn Hà nói rõ lý do, không khỏi lông mày nhíu lại, cái kia lao ý của tướng quân, chẳng lẽ là muốn cho ta bảo hộ vị kia Lâm Chấn Nam tướng quân? Dịch Sơn Hà nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bất quá Diệp thiếu tướng cứ việc yên tâm, không phải vĩnh cửu bảo hộ, chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng Nam Phương vùng biển hội cử hành một trận quân sự diễn tập, về sau Lâm Chấn Nam tướng quân liền sẽ bị triệu hồi, lúc kia Diệp thiếu tướng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Tại Dịch Sơn Hà nghĩ đến, nhiệm vụ này không tính khó, mà lại nguy hiểm cũng không lớn, Diệp Trần hẳn là sẽ không cự tuyệt. Không ngờ, Diệp Trần sau khi nghe xong, quả quyết lắc đầu, ta cự tuyệt. Dịch Sơn Hà liền đáp, này là vì sao? Diệp Trần chậm rãi nói, thứ nhất, thời gian chu kỳ quá dài, ta không có khả năng ở nơi đó tiêu hao 3 tháng. Thứ hai, nếu như những sát thủ kia tổ chức không động thủ, ta đây chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Còn nói gì dựng nên hy vọng, chỉ sợ ngược lại sẽ biến thành càng lớn trò cười. Đến mức thứ ba, ta không thích cho người làm bảo tiêu. Nghe xong Diệp Trần nói rõ lý do, Dịch Sơn Hà liền một trận im lặng, không thể không nói Diệp Trần cho ra cái này mấy cái lý do cự tuyệt, hắn tựa hồ cũng không có chỗ để phản bác, nhất là một đầu cuối cùng lý do. Nhưng phàm đi đến Diệp Trần loại cảnh giới này cường giả, chắc chắn đều là hạng người tầm cao khí ngạo, cho dù là để bọn hắn cho một nước nguyên thủ đi làm bảo tiêu, đoán chừng cũng sẽ không vui. Nhưng mà, ngay tại Dịch Sơn Hà dùng vì chuyện này đừng đùa thời điểm, Diệp Trần lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp, bất quá, việc này ta ngược lại thật ra có chính mình biện pháp giải quyết, nếu như các ngươi tin được ta, cho ta đầy đủ quyền lợi, liền xem như vị kia Lâm tướng quân, cũng phải nghe theo sắp xếp của ta, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng điều kiện này, ta vẫn là nguyện ý đi một chuyến, mà lại ta sẽ giúp các ngươi nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để việc này. Dịch Sơn Hà nghe nói như thế, liền trừng hai mắt một cái, giải quyết triệt để. Ngươi coi thật có thể làm đến. Những thế giới này bài danh 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ, từng cái đều hết sức khó dây dưa, liền xem như chiến thần Diệp Thiên Ca, cũng không dám nói có thể giải quyết triệt để bọn hắn, nếu không đã sớm ra tay rồi, có làm sao đến mức chờ tới bây giờ. 20183 22 1909 33 527 06 833. Chương 157, quay về sân trường Diệp Trần cười ngạo nghễ, ta nếu là liền chút chuyện này đều làm không được, còn có tư cách gì cùng Diệp Thiên Ca ngồi ngang hàng. Dịch Sơn Hà cười khổ nói, không thể nói như thế được. Theo ta được biết, những cái này cấp thế giới tổ chức sát thủ đều có bí mật của mình căn cứ, nếu như không có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, đem bọn hắn nhổ tận gốc thoại, chỉ gặp phải càng thêm điên cuồng phản công, căn bản là không có cách giải quyết triệt để vấn đề. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà một mặt nghiêm túc, Diệp thiếu tướng, thân phận của ngươi bây giờ khác biệt trước kia, đối với chuyện như thế này mặt, cũng không thể ăn nói lung tung. Diệp Trần liền cười ha ha, lão tướng quân, ngươi cảm thấy ta là loại kia ưa thích khoác lác người sao? Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cho ta những sát thủ này tổ chức tư liệu, liền ta biết 1/10 đều không kịp, ngươi tin không? Nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, những sát thủ này tổ chức trụ sở bí mật, ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi lại làm cảm tưởng gì? Dịch Sơn Hà nghe nói như thế, lần nữa chừng hai mắt một cái, chợt lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, Diệp thiếu tướng, chuyện này là thật. Ngươi thật biết những sát thủ này tổ chức căn cứ ở đâu? Nếu là như vậy, ta có khả năng lập tức hướng cấp trên xin, tập hợp thần long vệ tất cả lực lượng, đem này chút khối u ác tính triệt để diệt trừ. Không ngờ, Diệp Trần khoát tay áo, cái kia cũng không cần thiết. Diệt đi bọn hắn, một mình ta là đủ, không cần người khác nhúng tay. Nếu muốn lập chiến công, Diệp Trần đương nhiên sẽ không cho người khác đoạt công cơ hội. Dịch Sơn Hà cũng trong nháy mắt hiểu rõ Diệp Trần tâm tư, thế là liền không nói thêm gì nữa, liền nói ngay, cũng tốt, bất quá việc này không tầm thường, ta muốn trước hướng lớn thủ trưởng xin chỉ thị. Nói xong lời này, Dịch Sơn Hà trực tiếp ra khỏi phòng, bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Dịch Sơn Hà đi mà về, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, lớn thủ trưởng đã đồng ý đề nghị của ngươi, bất quá để cho ta cố ý dặn dò ngươi một câu, Nam Phương vùng biển chính là quốc gia trọng địa, tuyệt đối không thể loạn, Diệp thiếu tướng làm việc cần muôn phần cẩn thận, ngàn bạn không thể mạo hiểm. Diệp Trần gật đầu, biểu thị đồng ý theo sát lấy, hai người lại thương nghị một chút chi tiết vấn đề, sau cùng thương định tại 3 ngày sau đó, theo Thiên Hải bến cảng xuất phát, đi đường biển đi tới trên biển căn cứ quân sự, đến lúc đó Dịch Sơn Hà sẽ còn phái 5 tên thần long vệ tinh anh, cung cấp Diệp Trần điều khiển. Dịch Sơn Hà rời đi về sau, Diệp Trần khó được không có tu luyện, mà là nhằm vào một cái tắm nước nóng, trực tiếp ngã xuống giường nằm ngáy o o đứng lên. Này chút thiên phát sinh quá nhiều chuyện, cho dù hắn cái này người tu chân, mặc dù thân thể không cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng đầu cũng có chút mệt mỏi, nhu cầu cấp bách hảo hảo bông lòng một chút. Hắn giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ một ngày hai đêm, mãi đến một bên trên bàn điện thoại di động kêu lên, mới đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại có thể là chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng đánh tới, vừa mới kết nối, điện thoại đầu kia liền truyền đến Bạch Nhược Băng tức đến nổ phổi thanh âm, tốt ngươi cái Diệp Trần a. Mặc dù chúng ta trước đó có hiệp nghị, ngươi có khả năng không dùng để trường học đi học, có thể ngươi cũng không đến mức hơn một tháng cũng không tới a. Hôm nay trường học tổ chức kỳ thi thử, hôm qua ta liền đem tin tức phát cho ngươi, ngươi làm sao hiện tại cũng còn chưa tới? Có phải hay không đều đã quên ước định giữa chúng ta rồi? Bị Bạch Nhược Băng một trận đạn pháo liên tiếp thức chất vấn, Diệp Trần không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn nói, được được, Bạch lão sư, ta trong vòng 10 phút đuổi tới trường học, tuyệt đối không chậm trễ khảo thí, như thế tổng được rồi. Mặc dù, dùng hắn lúc này địa vị và thực lực hôm nay, đã không có tất yếu lại đi học, thế nhưng lúc trước hắn đã từng đã đáp ứng Bạch Nhược Băng, tự nhiên muốn nói được thì làm được, mà lại ngược lại hắn hai ngày này cũng vừa tốt không có việc gì, đi trường học đi dạo cũng tốt. Sau 10 phút, Diệp Trần đi vào Vân Châu Nhất Trung, đi vào giảng đường, trong lớp không khí hết sức nghiêm trọng. Đoán chừng là bởi vì lập tức liền muốn kiểm tra thử nguyên nhân. Thấy Diệp Trần, đám người dồn dập băng tới ánh mắt kinh ngạc, này hơn một tháng đến nay, Diệp Trần cơ hồ như là mất tích, nhưng quỷ dị chính là, chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng thế mà chẳng quan tâm, thậm chí có người đều coi là Diệp Trần nghỉ học hoặc là chuyển trường. Diệp tử, ngươi đã đến. Nô Lỗi thấy Diệp Trần đến, cũng rất là vui vẻ, bất quá trong tươi cười, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một tia kính sợ. Dù sao, hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, chính mình hảo huynh đệ này, bây giờ là hạng gì chuyển kỳ tồn tại. Diệp Trần tại Nô Lỗi thân bên trên đánh giá một lát, nhẹ gật đầu, thấp giọng cười nói, không tệ à. Lỗi tử, ngươi bây giờ đã là luyện khí nhất trọng cảnh giới, cảm giác thân thể có thay đổi gì? Diệp Trần trước đó truyền thụ Ngô Lỗi pháp môn tu luyện, cho dù là tại tu chân giới bên trong, cũng là cấp cao nhất công pháp, cho nên Ngô Lỗi thiên phú mặc dù bình thường, thế nhưng tốc độ tu luyện lại cũng không so trên địa cầu những người tu đạo kia kém. Vừa nhắc tới cái này, Ngô Lỗi liền tinh thần phân chấn, biến hóa cũng lớn. Ta cảm giác mình hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng, chẳng những lực lượng đại tăng, năng lực phản ứng cũng đề cao hơn nhiều, đều có thể nhẹ nhõm dưới hông ném rổ. Diệp Trần liền không còn gì để nói, Nô Lỗi liền là một cái bóng rổ bê, ba câu nói không thể rời bỏ bóng rổ, này nếu để cho trong tu chân giới những cái kia, vót đến nhọn cả đầu mong muốn bái nhập hắn môn hạ những người kia biết, có người thế mà nắm đường đường cuồng đế truyền thừa, dùng tại này nho nhỏ bóng rổ phía trên, đoán chừng bóp chết Nô Lỗi tâm đều có. Bất quá, đối với Diệp Trần tới nói, chỉ cần huynh đệ của mình qua vui vẻ là được rồi, mặt khác đều không trọng yếu, nói như vậy, hiện tại toàn bộ Vân Châu Nhất Trung, hẳn không có người là đối thủ của ngươi đi. Diệp Trần không khỏi trêu bừa. Nô Lỗi bóng rổ kỹ thuật ban đầu cũng không tệ, bây giờ lực lượng cùng tốc độ tăng nhiều, thực lực hẳn là sớm đã vượt qua lúc trước Trần Húc Dương. Nhưng mà, không nghĩ tới Ngô Lỗi lại cười khổ nói, cũng không là, có một người liền so ta còn lợi hại hơn. Diệp Trần không khỏi lông mày nhíu lại, cái này sao có thể? Ngô Lỗi một mặt khổ sở nói, có thể sự thật liền là như thế, nô, liền là cái tên kia. Nói đến đây, Ngô Lỗi hướng về phía trước chép miệng. Diệp Trần theo Ngô Lỗi phương hướng nhìn lại, thấy một cái vóc người cao lớn, bộ dáng cũng hết sức tuấn mỹ thiếu niên. Hắn là ai? Ta làm sao không biết? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Ngô Lỗi nói, hắn là nửa tháng trước mới vừa từ Thiên Hải chuyển tới một tên học sinh chuyển trường, gọi Liễu Mộ Bạch, chẳng những vóc người xuất, bóng rổ đánh cho châu, thành tích cũng tốt đến nổ tung. Theo trước khi nói tại Thiên Hải, mỗi lần thành tích cuộc thi đều là toàn thành phố 3 vị trí đầu, tuyệt đối là một nhân vật thiên tài, chỉ là không biết vì cái gì bỗng nhiên chuyển tới chúng ta Vân Châu nhất trùng đến rồi. Nô Lỗi nói đến đây, vẻ mặt lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ, tiếp tục nói, hiện tại không quang học trong trường coi hắn là bảo bối bưng lấy, cái tên này mới tới một tuần lễ, liền đã trở thành toàn trường công nhận trường học thảo. Ồ, Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhiều cái này Liễu Mộ Bạch liếc mắt, này xem xét phía dưới, phát hiện này Liễu Mộ Bạch trong cơ thể có một cô cực kỳ không kém nội kình vận sóng. Diệp Trần liền giật mình, nguyên lai là nội kình võ giả, mà lại tựa hồ đã bước vào ám kình cánh cửa, khó trách liền Ngô Lỗi đều không phải là đối thủ của hắn. Lấy người này tuổi tác, đi đến tu vi như thế, hoàn toàn chính xác coi là võ đạo thiên tài, chỉ bất quá tại Diệp Trần trong mắt, liền không đáng giá nhắc tới. Chương 158, sân bóng rổ sóng gió thấy Diệp Trần đối Liễu Mộ Bạch không phải quá để ý, Ngô Lỗi lại nói tiếp, "Đúng rồi, Diệp tử, còn có một việc, ta nhất định phải muốn nói với ngươi một thoáng, này Liễu Mộ Bạch gần nhất đang theo đuổi chúng ta Đường Đại lớp trưởng, ngươi có thể phải chú ý." Diệp Trần lắc đầu, "Cái này cùng ta có quan hệ gì?" "Ngươi suy nghĩ nhiều." Ngô Lỗi rõ ràng không tin, đầy vẻ khinh bị nói, "Bạn thân, ngươi cũng quá có thể giả bộ đi. Hôm trước Liễu Mộ Bạch hướng tiểu đội trưởng thổ lộ, bị Đường Đại lớp trưởng cự tuyệt, mà lại người ta Đường Đại lớp trưởng chính miệng tiếp nhận, nói chính mình có bạn trai. Chứ ngươi ở ngoài, ta có thể chưa từng gặp qua nàng và những nam sinh khác tiếp xúc qua, không phải ngươi vẫn là ai?" Diệp Trần liền sững sờ, Thanh Nhã thật sự là nói như vậy. Nói đến đây, Diệp Trần không khỏi hướng Đường Thanh Nhã nhìn lại, vừa bạn đối phương cũng hướng hắn bên này trông lại, Diệp Trần cười khẽ với nàng, xem như đánh một cái bắt chuyện, không nghĩ tới Đường Thanh Nhã thế mà khuôn mặt đỏ lên, cấp tốc cúi đầu. Ngô Lỗi đem hai người vẻ mặt để ở trong mắt, nhịn không được cười nói, "Ngươi xem Đường Đại lớp trưởng xem ánh mắt của ngươi, còn nói các ngươi không phải loại quan hệ đó." Dối trá. Diệp Trần không còn gì để nói, biết con hàng này đã nhận định chính mình cùng Đường Thanh Nhã là loại quan hệ đó, chính mình càng nói rõ lý do chỉ sợ cũng càng nói không rõ ràng, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, bắt đầu đem tất cả học tập tư liệu toàn bộ đem ra, sau đó đem chính mình thần niệm hoàn toàn phóng thích. Bạch. Không qua chỉ trong chốc lát, Diệp Trần liền đã dùng chính mình thần thức cường đại, đem những tài liệu này toàn bộ học tập một lần, mà lại nhớ cho kỹ, căn bản sẽ không có mảy may sai lầm. Cái này là thần thức mạnh mẽ chỗ tốt, dù Diệp Trần bây giờ thần thức cường độ, đại não xử lý tin tức tốc độ đã không thể so máy tính kém bao nhiêu. Nhưng mà, có lẽ liền Diệp Trần cũng không có chú ý tới, mới vừa hắn cùng Đường Thanh Nhã đối mặt mập mờ tình cảnh, vừa vặn bị Liễu Mộ Bạch để ở trong mắt. Liễu Mộ Bạch quan sát Diệp Trần sau một lát, trong đôi mắt liền lộ ra một vẻ nồng đậm ghen ghét chi sắc. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng tới, trong tay còn ôm một chồng bài thi. Thấy Diệp Trần xuất hiện tại trên chỗ ngồi, Bạch Nhược Băng tấm kia lãnh lược xương lạnh trên gương mặt, cũng lóe lên một vẻ vui mừng, "Tốt, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, ta đây tuyên bố, khảo thí chính thức bắt đầu. Lần này là kỳ thi thử, hoàn toàn mô phỏng thi đại học, liền thời gian cũng hoàn toàn đồng bộ, 2 ngày kiểm tra 4 môn công khóa." Bạch Nhược Băng đem quy tắc cuộc thi nói xong, liền bắt đầu cấp cho bài thi. Diệp Trần bản thân liền thành tích cũng không tệ, tăng thêm bây giờ thần thức mạnh mẽ, cơ hồ đã đem hết thảy thi đại học tư liệu toàn bộ cất vào đầu của mình bên trong, chỉ dùng nửa giờ, liền đã đem bài thi toàn bộ làm xong. Tùy tiện kiểm tra một lần, Diệp Trần có thể xác định, ngoại trừ chủ quan đề bên ngoài, đáp án của mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào, thế là liền trực tiếp đứng dậy nộp bài thi. Toàn lớp hơn 30 người, liền một trận sao động, tiếp theo lại có người bắt đầu nhịn không được sủi cười rộ lên. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần trước đó thành tích là không tệ, thế nhưng là dù sao vắng mặt hơn một tháng, hiện tại chỉ sợ đã sớm thật to trưởng, bây giờ lại sớm như vậy liền nộp bài thi, hơn phân nửa là chuẩn bị từ bỏ. Liên Liên chủ nhiệm lớp trắng như băng, cũng không khỏi đến nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian chưa tới, không thể nộp bài thi. Lại nói thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể làm xong? Bạch Nhược Băng lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Diệp Trần đã cởi dương lên trong tay bài thi thẻ, phía trên điền tràn đầy, không có một cái nào địa phương trống không. Ngay tại Bạch Nhược Băng còn đang kinh ngạc ở giữa, Diệp Trần đã vứt xuống bài thi thẻ, trực tiếp nên ngang rời đi. Bạch Nhược Băng kịp phản ứng về sau, nhìn Diệp Trần đã đi xa thân ảnh, liền tức bực dậm chân, sau cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Tiểu tử thối, đừng quên ước định giữa chúng ta, ngươi như là không thể cầm tới niên cấp thứ nhất, đến lúc đó ngay cả ta cũng không giữ được ngươi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn hồi trở lại trường học tới đi." 2 giờ chiều, Diệp Trần đúng giờ đi tới trường học, đến trong lớp mới phát hiện, cứ như vậy thật lưa thưa vài người, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai buổi chiều khảo thí thời gian là 3 điểm, không phải 2 giờ, nói cách khác, hắn trọn vẹn đến sớm 1 giờ. Đang một trận phiền muộn, chỉ nghe được tên kia đồng học lại nói, "Đúng rồi, ta nghe nói Ngô Lỗi cùng Liễu Mộ Bạch tại sân bóng rổ đấu bao đâu, ngươi không nhìn tới xem?" Diệp Trần nghe nói như thế, liền sững sờ, lúc này liền hướng thao trường đi đến. Vừa bước vào sân bóng rổ, liền nghe đến một trận tiếng hoan hô, trong đó một chỗ sân bóng rổ chúng quanh người xem nhiều nhất, còn có đội cổ động viên góp phần trợ uy. Diệp Trần xem rõ ràng, Ngô Lỗi thình lình ngay tại cái kia trên trận, mà lại trên trận chỉ có 2 người, Ngô Lỗi đối thủ, đúng là cái kia Liễu Mộ Bạch, 2 người quả nhiên tại đơn đấu. Thấy thế, Diệp Trần không khỏi khẽ cho mày, đi tới. Chỉ gặp Liễu Mộ Bạch đột nhiên nhảy lên thật cao, mong muốn ném rổ, Ngô Lỗi cũng liền vội vàng đứng lên phong tre, 2 người bật lên tương đương, thậm chí đã là luyện khí nhất trọng cảnh giới Ngô Lỗi còn muốn càng hơn một bậc. Đáng tiếc, Liễu Mộ Bạch đưa bóng kéo đến không trung, đột nhiên biến khấu trừ làm ném, đưa bóng theo tay phải chuyển tới tay trái, đồng thời lợi dụng thân thể thay đổi lực lượng, lách qua Ngô Lỗi phong tre, dùng tay trái hoàn thành một cái đảo ngược bạo khấu trừ. Ngô Lỗi phong tre thất bại, liền mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản, mà Liễu Mộ Bạch thì khỏe miệng tăng lên, một mặt khinh thường. Trung quanh một đám như là hoa si nữ sinh, liền dồn dập hoan hô lên, Mộ Bạch thật tuyệt, quá đẹp rồi. Đơn giản chính là ta trong lòng bóng rổ chi thần. Diệp Trần thấy thế, cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu, kỳ thật chỉ luận về tố chất thân thể, bây giờ đã là luyện khí nhất trọng nô lỗi, cũng không tại đây cái Liễu Mộ Bạch phía dưới. Đáng tiếc hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn không hiểu được như thế nào vận dụng chân nguyên trong cơ thể, trái lại cái kia Liễu Mộ Bạch, hiển nhiên đã có thể đem nội kình vận dụng lô hỏa thuần thanh, cùng bóng rổ kỹ xảo hòa làm một thể, nô lỗi lạc bại cũng liền hợp tình hợp lý. Quả nhiên, rất khoái công phòng chuyển đổi, đến viên nô lỗi tiến công, Liễu Mộ Bạch phòng thủ. Chỉ thấy nô lỗi một trận tốc độ cao dưới hông dẫn bóng về sau, sau đó tăng tốc độ, mong muốn theo Liễu Mộ Bạch bên cạnh đột phá. Nhưng mà, Liễu Mộ Bạch tựa hồ đã sớm dự liệu được nô lỗi tiến công thủ đoạn, trực tiếp một chiêu đáy biển mò kim, liền đã một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, tinh chuẩn vô cùng đem bóng rổ trộm đi qua. Toàn trường liền lần nữa một trận gọi tốt. Không chỉ trong chốc lát, nô lỗi đã thua liền mấy cái bóng, hai người đơn đấu, dùng nô lỗi thảm bại mà kết thúc. Thắng tranh tài Liễu Mộ Bạch, một tay nắm lấy bóng rổ, ngang nhiên mà đứng, một mặt kinh miệt cười nói, "Nô lỗi, ta trước khi đến, tất cả mọi người nói ngươi là Vân Châu nhất trung bóng rổ đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này, đơn giản rối tinh rối mù." Nô lỗi nghe nói như thế, liền hai quả đấm nắm chặt, hai mắt như muốn phun ra lửa, thế nhưng vừa nghĩ tới mới vừa chính mình thảm bại tình cảnh, nhưng lại tìm không ra một câu phản bác tới. Chính hắn tài nghệ không bằng người, lại có thể quái ai? Ngay tại Ngô Lỗi chuẩn bị ảm đạm rời sân thời điểm, đột nhiên bên sân một thanh âm vang lên, "Thắng đều thắng, cần gì phải khinh người quá đáng." Liễu Mộ Bạch liền nhướng mày, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc quần áo thoải mái thiếu niên, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Người này tự nhiên đúng là Diệp Trần. 2018/3/23/12/10/25/27/8/4/5/36. Chương 159, ta một tay có khả năng đánh đổ ngươi. Nguyên bản Diệp Trần không có tính toán đúng tay này loại nhảm chán tranh tài, thế nhưng là mắt xem hảo huynh đệ của mình chịu đụng, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Diệp tử. Nô lỗi thấy Diệp Trần xuất hiện, liền vui mừng quá đỗi. Mà Liễu Mộ Bạch thấy là Diệp Trần, đầu tiên là sức sở, tiếp theo cũng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn vừa mới sở dĩ thái độ khác thường, mở miệng đục nhã nô lỗi, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì Diệp Trần quan hệ, bây giờ thấy chính chủ xuất hiện, hắn làm sao có thể không thích. Ha ha, Diệp Trần đúng không? Nghe nói ngươi cũng là ta ban đội bóng rổ, làm sao? Lời không phục, cũng tới đọ sức một trận, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta có khả năng một chọi hai. Có dám hay không? Liễu Mộ Bạch đối với mình bóng rổ kỹ thuật có 10 phần tự tin, mà lại lúc trước hắn theo trong lớp những người khác khẩu bên trong hiểu được đến, cái này Diệp Trần mặc dù cũng là đội bóng rổ, nhưng chỉ là một người dự khuyết thành viên, cũng liền ném rổ tương đối chính xác thôi. Thế nhưng tại đây loại một đối một đơn đấu hình thức bên trong, liệu chính là người đánh đơn năng lực, ném rổ chuẩn có cái dám dùng. Bởi vì hắn mới dám thả ra hào ngôn, muốn dùng một người đơn đấu Diệp Trần cùng Nô Lỗi hai người. Nô Lỗi nghe nói như thế, liền cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cho chúng ta Diệp Tử sách giày cũng không xứng. Cũng dám khẩu xuất của ngôn. Từ khi được chứng kiến Diệp Trần khủng bố bản lĩnh về sau, Nô Lỗi hiện tại đối Diệp Trần đã là gần như mù quáng tự tin. Diệp Trần nghe được Nô Lỗi lời này, không khỏi âm thầm buồn cười, bất quá hắn cố ý muốn vì hảo huynh đệ kiếm về mặt mũi, vì vậy nói, Nô Lỗi nói không sai, chỉ bằng ngươi điểm này mèo ba chân trình độ, ta một tay liền có thể đánh đổ ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp đem tay phải cắm vào túi quần, chỉ duỗi ra cánh tay trái, hướng về phía Liễu Mộ Bạch làm ra một cái tư thế xin mời. Soạn. Mọi người chung quanh nghe được Diệp Trần lời này, liền một mảnh xôn xao, Liễu Mộ Bạch bóng rổ trình độ, đám người rõ như ban ngày, liền Ngô Lỗi cao thủ như vậy, đều rơi vào thảm như vậy bại, chỉ sợ coi như cùng nghề nghiệp vận động bóng rổ thành viên, cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Lại trái lại Diệp Trần, vô luận là thân cao vẫn là hình thể, đều cùng Liễu Mộ Bạch chênh lệch rất xa, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, hai người căn bản cũng không đang ngang nhau cấp. Hiện tại Diệp Trần lại dám miệng ra như thế của nôn, muốn một tay đánh nổ Liễu Mộ Bạch. Đám người đầu tiên là kinh ngạc qua đi, liền rất nhiều người đã bắt đầu dồn dập hống cười rộ lên, nhất là những cái kia Liễu Mộ Bạch tiểu mê mộ nhóm, càng là nhịn không được lớn tiếng chào phúng, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lại còn nói một cái tay đánh nổ nhà chúng ta Mộ Bạch, đơn giản không biết mùi vị nha. Một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám khẩu xuất của nôn. Liễu Mộ Bạch nghe được Diệp Trần lời này, cũng liền giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta người, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm cho Thanh Nhã đối ngươi nhìn với con mắt khác. Diệp Trần không có nhiều lời, trực tiếp đi vào giữa sân, mà Ngô Lỗi thì cấp tốc vọt đến một bên. Đơn đấu bắt đầu, hiệp 1, Liễu Mộ Bạch cầm bóng tiến công, Diệp Trần phòng thủ. Chỉ thấy Diệp Trần vẫn như cũ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó, mà lại tay phải thủy chung cắm ở trong túi quần, hiển nhiên là thật dự định chỉ dùng một cái tay. Liễu Mộ Bạch liền cảm giác mình nhận lấy nhục nhã quá lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Liễu Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn bóng vào tới, một cái tốc độ cao biến hướng, liền đã theo Diệp Trần bên cạnh mang banh qua người, mà Diệp Trần tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ ngốc đứng ở nơi đó. Liễu Mộ Bạch liền khoe miệng dương lên, thậm chí còn có chút thất vọng, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái gì cũng không biết thái điều. Sân bóng rổ trung quanh, Liễu Mộ Bạch những cái kia tiểu mê muội, thấy thần tượng của mình như thế nhẹ nhõm đã đột phá Diệp Trần, cũng liền dồn dập hoan hô lên. Ta đã nói rồi, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng chúng ta nhà Mộ Bạch đấu. Thật sự là khôi hài. Liền cơ bản nhất phòng thủ đều sẽ không, đơn giản liền là rác rưởi nha. Vừa mới nắm ra châu thổi lên trời, hiện tại đánh mặt đau không? Liễu Mộ Bạch nhẹ nhõm đột phá Diệp Trần sau phòng tuyến, đã xác định đối phương liền là một cái căn bản không hiểu bóng rổ thái điểu, liền cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thế là vọt thẳng đến dưới rổ, liền muốn đứng dậy ném rổ, sau đó lại giống trước đó nhục nhã Ngô Lỗi như thế, hung hăng nhục nhã Diệp Trần một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn đã nhảy lên, người trên không trung, mong muốn ném rổ thời điểm, lại chợt phát hiện trong tay không còn, liền quá sợ hãi, bóng đâu? Nguyên lai, ngay tại Liễu Mộ Bạch mong muốn nhảy lấy đà ném rổ thời điểm, lại phát hiện trong tay bóng rổ, thế mà không cánh mà bay. Tình huống như thế nào? Liễu Mộ Bạch cuống quýt ổn định thân hình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy bóng rổ không biết làm sao đã chạy đến sau lưng Diệp Trần trong tay. Không chỉ Liễu Mộ Bạch không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền liền một bên quần chúng vây xem cũng là một mặt một bức. Bởi vì theo góc độ của bọn hắn đến xem, Diệp Trần từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không hề động, mà Liễu Mộ Bạch đang nhảy lên ném rổ thời điểm, bóng rổ thế mà rời tay, mà lại vừa bận rơi chắp sau lưng Diệp Trần trong tay. Tình cảnh này đơn giản không nói ra được một người. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trong lòng bọn họ bóng rổ chi thần Liễu Mộ Bạch, thế mà lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Liên bóng rổ đều cầm không vững, xem ra trình độ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp đưa bóng ném cho Liễu Mộ Bạch. Bởi vì Liễu Mộ Bạch không có dẫn bóng, cho nên như trước vẫn là hắn phát bóng, Diệp Trần phòng thủ. Liễu Mộ Bạch nghe được Diệp Trần chào phúng, liền sắc mặt tái xanh, vừa mới chỉ là cảm giác của ta không tốt, trước hết để cho ngươi một cái bóng, ngươi chớ đắc ý. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, Liễu Mộ Bạch cầm bóng, lần nữa khởi xướng tiến công, lần này hắn không còn dám qua loa chủ quan, bóng rổ tại hai tay của hắn ở giữa nhanh chóng chuyển hóa, vậy mà xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, đủ thấy dẫn bóng tốc độ nhanh chóng. Tiểu tử, lần này ta hội xuất ra ta thực lực chân chính đi ra, chịu chết đi. Liễu Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, đột nhiên nhấn ga một cái, liền muốn lần nữa đột phá Diệp Trần phòng thủ, ngay tại lúc hắn dẫn bóng muốn theo Diệp Trần bên cạnh tiến lên thời điểm, một mực tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó Diệp Trần rốt cuộc động. 3. Chỉ gặp Diệp Trần túi người tiện tay vỗ, liền dễ như trở bàn tay đem Liễu Mộ Bạch trong tay bóng rổ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Không chỉ chung quanh phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền liền Liễu Mộ Bạch cũng bị Diệp Trần này một cái cắt bóng đánh cho hồ đồ. Dùng hắn dẫn bóng tốc độ, tại tăng thêm nội kình gia trì, đối phương lại có thể gây mất hắn bóng. Cái này sao có thể? Cái này là ngươi thực lực chân chính. Đơn giản rối tinh rối mù. Diệp Trần tiện tay gây mất Liễu Mộ Bạch trong tay bóng rổ về sau, lần nữa khôi phục trước đó tùng lỏng lỏng lẻo lẻo bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Liễu Mộ Bạch liền cảm giác gương mặt đau rát, hắn đã lớn như vậy, làm một chuyện gì đều là thứ nhất, còn chưa từng có bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Ta không tin. Ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi. Liễu Mộ Bạch hét lớn một tiếng, nhặt lên một bên trên mặt đất bóng rổ, lần nữa hướng Diệp Trần phát khởi khiêu chiến. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, không phục. Ta đây liền đánh tới ngươi phục mới thôi. 2018. 3, 23, 17, 15, 50 năm, 279, 5283. Chương 160, ngươi không xứng. 3. Liên tiếp 3 lần tiến công, Liễu Mộ Bạch hoặc là dẫn bóng hơn người lúc, bị Diệp Trần nhẹ nhõm gây mất, hoặc là vọt tới lằn dưới, mắt thấy là phải ném rổ, lại bị Diệp Trần hung hăng mũ lớn, liền vậy mà một cái bóng đều không có tiến vào, một điểm không được. Mà lại từ đầu đến cuối, Diệp Trần tay phải vẫn luôn cắm ở trong túi quần, một lần cũng không có lấy ra qua. Cho tới giờ khắc này, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai gia hỏa này không có khẩu suất cùng luôn, hắn thật chỉ dùng một cái tay, liền đánh nổ trong lòng bọn họ bóng rổ chi thần. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục? Diệp Trần cản trở Liễu Mộ Bạch 5 lần tiến công, nguyên bản đều dự định trực tiếp tránh người, thế nhưng là Liễu Mộ Bạch tựa hồ đã đánh gấp mắt, vẫn như cũ không buông tha, ta mặc dù một điểm không được, ngươi cũng chưa chắc liền có thể đạt được. Ta mặc dù không thắng được ngươi, lại cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Liễu Mộ Bạch lời này kỳ thật cũng không có nói sai, chỉ cần hắn cũng có thể ngăn cản Diệp Trần 5 lần tiến công, khiến cho hắn cũng một điểm không thể, hai người liền xem như ngang tay. Cho nên theo trên lý luận mà nói, hắn mặc dù đã không có cơ hội thắng, nhưng ít ra còn có cơ hội không thua. Đáng tiếc, hắn lại làm sao biết chính mình đối mặt là như thế nào tồn tại. Diệp Trần cười lạnh lắc đầu, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi nha. Ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, cơ hồ đứng ở giữa sân vị trí Diệp Trần, đem trong tay bóng rổ tiện tay ném đi, sau đó trực tiếp quay người rời đi, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thua. Liễu Mộ Bạch cùng chung quanh mọi người vây xem, đang không hiểu ý nghĩa, bóng rổ đã trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ thon dài đường vòng cung, tinh chuẩn vô cùng đã rơi vào trong vòng rổ. Soạn. Toàn bộ sân bóng rổ liền lần nữa nổ tung, mà Liễu Mộ Bạch cũng chán nản ngồi ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn tự hỏi bóng rổ thiên phú rất cao, đem nội kình dung nhập bóng rổ kỹ thuật về sau, tại trên sân bóng rổ càng là mọi việc đều thuận lợi, thậm chí một đối một đơn đấu cầu thủ chuyên nghiệp đều không rơi vào thế hạ phong, còn chưa từng có bại thê thảm như thế qua. Thế nhưng là đối mặt Diệp Trần, hắn cảm giác mình phảng phất đối mặt một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, ngay cả mình cũng không nói lên được vì sao, liền là ép chính mình xuyên thấu qua không khí tới. Chẳng lẽ hắn cũng là võ đạo cao thủ, mà lại so tu vi của ta còn cao? Nhìn Diệp Trần dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Liễu Mộ Bạch trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Rất nhanh, buổi chiều toán học khảo thí rốt cuộc đến. Diệp Trần lần này làm bài tốc độ càng nhanh, chỉ dùng mười mấy phút liền đã toàn bộ làm xong, sau đó bỏ qua Bạch Nhược Băng một mặt uy hiếp vẻ mặt, lần nữa sớm nộp bài thi, trực tiếp đi. Thấy tình cảnh này, không chỉ Bạch Nhược Băng, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Trần đã bỏ đi khảo thí, dồn dập cảm thán một tên học sinh khá giỏi ngã xuống. Duy chỉ có Ngô Lỗi cùng Đường Thanh Nhã rõ ràng thân phận của Diệp Trần, theo bọn hắn nghĩ, dùng Diệp Trần bây giờ thân phận địa vị, hoàn toàn chính xác cũng không có đi học tiếp tục tất yếu, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Liễu Mộ Bạch thấy thế, thì ở trong lòng âm thầm cười lạnh, coi như ngươi võ đạo thiên phú còn cao hơn ta, nhưng thì tính sao? Chỉ cần ngươi không thể bước vào hóa kính cảnh giới tông sư, cũng bất quá chỉ là một giới vũ phu, không có có quyền thế, không có bối cảnh, thành tích lại không được, tối đa cũng cho những quyền quý kia nhóm làm cái tay chân, bất nhập lưu mặt hàng thôi. Ngày thứ hai buổi chiều, Thiên Hải thành phố nào đó bến cảng, một chiếc quân dụng du thuyền phía trên, đường thượng tá, chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy, vị kia Diệp thiếu tướng làm sao còn không có tới? Hắn vừa mới tại điện thoại làm sao nói với ngươi? Đường Minh Phi nhìn lên trước mắt, năm tên thần long vệ nhân vật tinh anh, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ, ấp úng nói, Diệp thiếu tướng nói, các loại hắn thi xong liền chạy tới. Hắc. Năm tên thần long vệ tinh anh, liền tất cả đều một mặt một bức. Nguyên lai, Nam Phương vùng biển truyền đến tin tức, nói bên kia thế lực tà ác dục dịch, cho nên liền tạm thời đem đi tới Nam Hải hành trình trước thời hạn nửa ngày. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Trần lại gặp một chút phiền toái nhỏ. Diệp Trần thật nhanh đem tiếng Anh bài thi làm xong sau, chuẩn bị giống trước đó như thế, trực tiếp nộp bài thi đi, sau đó đi tới Thiên Hải cùng Đường Minh Phi bọn hắn tụ họp. Không nghĩ tới, lại lần này bị Bạch Nhược Băng gắt gao ngăn lại. Bạch Nhược Băng mặt lạnh lùng nói, Diệp Trần, ngươi lần này nhất định phải cho ta thành thật thật đợi. Chúng ta cuộc thi lần này là máy tính đổi cuốn, không đến nửa giờ, kết quả liền ra tới, nếu như ngươi không thể cầm tới niên cấp thứ nhất, về sau liền cho ta thành thật thật đi học, không cho phép lại mù hồ chạy. Nghe rõ chưa? Chúng đồng học nghe nói như thế, thế mới biết, nguyên lai Diệp Trần cùng chủ nhiệm lớp lại có như thế một cái ước định, tiếp theo lại dồn dập sủi cười rộ lên. Cả lớp đệ nhất. Cho dù là trước đó Diệp Trần, cũng bất quá tại cả lớp 2-30 tên tả hữu bồi hồi thôi, huống chi bây giờ hắn vắng mặt hơn một tháng, hơn nữa còn nộp bài thi như thế chi sớm, chỉ sợ lần này liền trước 100 đều chưa hẳn có thể đi vào. Bị Bạch Nhược Băng gắt gao bắt lấy cánh tay, Diệp Trần muốn có thể đưa nàng trực tiếp hất ra, nhưng là lại không muốn để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, sau cùng đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người làm xong bài thi, Bạch Nhược Băng cầm lấy tất cả mọi người bài thi thẻ, vội va hướng giáo vụ chạy tới. Chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng chân trước vừa đi, Diệp Trần cũng đứng dậy, "Lỗi tử, Bạch lao sư nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta có việc gấp, đi trước." Nói xong lời này, Diệp Trần liền trực tiếp chuẩn bị đi. Không nghĩ tới lúc này, Liễu Mộ Bạch đột nhiên âm dương quái khí mở miệng, cố ý cao giọng nói, "Nghe nói người khác khoe khoang khoác lác, muốn bắt niên cấp đệ nhất đầu, làm gì gấp gáp như vậy muốn đi? Hẳn là sợ ra châu hội phát nổ, gánh không nổi người đi." Hôm qua tại sân bóng rổ, bị Diệp Trần một cái tay đánh nổ, Liễu Mộ Bạch một mực cho rằng làm bình sinh lớn nhất sỉ nhục, bây giờ thật vất vả thấy có cơ hội nhục nhã một thoáng Diệp Trần, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha. Không ngờ, Diệp Trần liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, vẫn như cũ chậm rãi đi ra cửa, Liễu Mộ Bạch lốc, "Diệp Trần, ngươi có dám hay không lại so với ta một lần? Liền so lần này chúng ta ai phân số càng cao?" Diệp Trần vẫn không có chim hắn. Liễu Mộ Bạch liền giận đến không được, thế mà không để ý hình tượng lớn giống lên, "Diệp Trần, tưởng ta còn đem ngươi trở thành làm ta đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới ngươi lại có thể là như thế một cái thứ hèn nhát." Lúc này chạy tới cổng Diệp Trần, nghe nói như thế, không khỏi khẽ chau mày, liếc qua tức đến nổ phổi Liễu Mộ Bạch, thản nhiên nói, "Làm đối thủ của ta, ngươi không xứng." Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nên ngang rời đi. Liễu Mộ Bạch liền giận đến phát điên, "Ta không xứng. Ngươi gan này nhỏ hèn nhát, ngươi nếu có gan thì đừng chạy nha. Ta bóng rổ không bằng ngươi, ta cũng không tin khảo thí cũng không bằng ngươi." Ước chừng sau nửa giờ, Bạch Nhược Băng đi mà về, trong tay vậy cái này một tấm phiếu điểm. Đi vào giảng đường, Bạch Nhược Băng dẫn đầu hướng Diệp Trần vị trí nhìn thoáng qua, thấy trên chỗ ngồi là trống không, liền nhíu mày lại, bất quá lạ thường chính là, cũng không có nổi giận, mà là ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi nói, "Lần này kỳ thi thử thành tích đã ra tới, lớp chúng ta kiểm tra không sai, niên cấp thứ nhất, thứ hai đều tại lớp chúng ta, đáng giá khen ngợi. Phía dưới ta tới công bố một thoáng phân số cùng thứ tự." Đám người nghe nói như thế, liền tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, Liễu Mộ Bạch thì lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, niên cấp thứ nhất khẳng định là của hắn, mà lại chỉ có thể thuộc về hắn. 20183204005280688. Chương 161, niên cấp đệ nhất Lý Văn Vũ, tổng điểm 543, niên cấp thứ tự 98. Lưu Đẹp Đẽ, tổng điểm 522, niên cấp thứ tự 136. Theo Bạch Nhược Băng đem lớp đám người phân số cùng thứ tự, từng cái công bố ra, tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Rốt cục, Liễu Mộ Bạch, tổng điểm 701. Bạch Nhược Băng mới vừa đem Liễu Mộ Bạch phân số báo ra, toàn lớp liền sôi trào. Thế mà vượt qua 700 điểm, lợi hại. Không hổ được công nhận nhân vật thiên tài. Xem ra năm này cấp hạng nhất, khẳng định không phải Liễu Mộ Bạch không còn ai. Đám người dồn dập từ đáy lòng tán thưởng, Liễu Mộ Bạch càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, không khỏi nhìn một cái Diệp Trần vị trí, trong lòng oán hận, đáng tiếc tiểu tử này sớm chạy ra, bằng không, thật nghĩ xem hắn thời khắc này biểu lộ. Nhưng mà, hắn này đạo suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, chỉ nghe được chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng lại nói tiếp, "Liễu Mộ Bạch đồng học lần thi này không sai, ta muốn đặc biệt khen ngợi một thoáng, cả lớp kiểm tra 700 điểm trở lên, cũng bất quá chỉ có 2 người mà thôi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lần nữa xôn xao, liền Liễu Mộ Bạch cũng không khỏi đến sắc mặt hơi đổi một chút. Đây cũng chính là nói, thế mà còn có những người khác, phân số tại 700 trở lên. Hắn chỉ có 701 điểm, chẳng lẽ còn có người so với hắn phân số cao hơn? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Một người khác khẳng định vừa lúc là 700 điểm, nhất định là như vậy. Niên cấp hạng nhất chỉ có thể là ta Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch ở trong lòng nhịn không được một trận cuồng hống, nhưng mà Bạch Nhược Băng lời kế tiếp lại triệt để đánh nát hắn cuối cùng một tia huyễn tưởng, chắc hẳn đại gia đã đoán được, không sai. Liễu Mộ Bạch đồng học mặc dù kiểm tra đến 701 điểm cao, lại cũng không là niên cấp thứ nhất, mà là niên cấp đệ nhị. Soạt, toàn bộ lớp liền lần nữa sôi trào. Lại có thể có người so Liễu Mộ Bạch kiểm tra cao hơn, mà lại trước đó Bạch lão sư nói, niên cấp thứ nhất, thứ hai đều là lớp chúng ta. Không biết người này sẽ là ai chứ? Thế mà so Liễu Mộ Bạch còn muốn lợi hại hơn. Đám người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng theo Bạch Nhược Băng tiếp tục tuyên bố thành tích của thi, toàn bộ giảng đường cấp tốc yên tĩnh trở lại, bởi vì hiện tại tất cả mọi người vô cùng tò mò, năng lực ép Liễu Mộ Bạch người này, đến tuột cùng là ai? Nô Đan Đan, tổng điểm 561, niên cấp tổng bài danh 62. Thứ Phi, tổng điểm 489, niên cấp bài danh. Theo từng cái danh sách được công bố, niên cấp hạng nhất, từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước, liền liền đám người cho rằng có hy vọng nhất Đường Thanh Nhã, cũng bất quá chỉ có 637 điểm, niên cấp bài danh thứ 6, bị vô tình bài trừ tại bên ngoài. Liền luôn luôn đều là toàn lớp hạng nhất tiểu đội trưởng, đều mới chỉ kiểm tra tháng 6 năm 37 điểm, ta thực sự không nghĩ ra được, lớp chúng ta còn có vị nào ngưu nhân. Đúng nha. Này người đến cùng là ai? Không phải là sai lầm a? Mọi người ở đây một trận nghị luận thời điểm, không biết ai nhỏ giọng nói một câu, này người sẽ không phải là Diệp Trần a? Đám người này mới chợt tỉnh ngộ, giống như Diệp Trần thành tích hoàn toàn chính xác một mực còn không có công bố. Bất quá rất nhanh, liền có người bắt đầu phản bác, Diệp Trần trước đó thành tích là không tệ, có thể còn không có đi đến lợi hại như thế trình độ a. Huống chi, cái tên này còn trốn học hơn một tháng, thành tích khẳng định thật to trượt mới đúng. Đúng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, theo Bạch Nhược Băng tiếp tục công bố danh sách, toàn bộ 38 người, đã có 37 người thành tích bị tuyên đọc đi ra, đám người kinh ngạc phát hiện, còn lại cái kia người cuối cùng, thình lình đúng là bọn họ cho rằng tuyệt đối không thể nào Diệp Trần. Sau cùng, tại toàn lớp đều khó có thể tin dưới ánh mắt, Bạch Nhược Băng rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Diệp Trần, tổng điểm 741, niên cấp bài danh, đệ nhất. Và anh, toàn bộ giảng đường liền lần nữa nổ tung, liền liền quen thuộc nhất Diệp Trần Đường Thanh Nhã cùng Nô Lỗi, hai người nghe được cái này phân số, cũng đều có chút ngộng. Tổng điểm 741, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hết thể cũng chỉ khấu trừ 9 điểm. Thế mà so Liễu Mộ Bạch cao hơn tận 40 điểm. Diệp Trần lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Mà Liễu Mộ Bạch giờ phút này, càng là trực tiếp sủi lơ tại trên chỗ ngồi, mà không có chút máu, trong óc không hiểu thấu nhảy ra, Diệp Trần trước khi đi theo như lời câu nói kia, còn có cái kia vô cùng khinh miệt vẻ mặt, làm đối thủ của ta. Ngươi không xứng. Thời khắc này Diệp Trần, tự nhiên không biết, hắn phân số, tại trong lớp tạo thành hạng gì hành động hiệu ứng, bởi vì hắn đang lái phe ra gì, tốc độ cao nhất chiều kiến biển phương hướng cấp tốc tiến đến. Mà lúc này, cái kia chiếc quân dụng du thuyền phía trên, năm tên thần lòng vệ tinh anh, đã sớm trở đến lo lắng khó nhịn. Ta nói, chúng ta vị này Diệp thiếu tướng, sẽ không phải là dọa đến không dám tới a. Một tên hình thể vô cùng cường tráng, thân cao hơn 2 mét, như người khổng lồ trắng hán, ô bồm nói. Hắc hắc, khó nói a. Dù sao chỉ là một cái không đến 20 tuổi thằng nhóc, may mắn giết Bạch Thiên Hành, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ, lại khắp nơi quan lác, nói mình có thể giải quyết triệt để 10 lớn tổ chức sát thủ, nói không chừng hiện đang hối hận ruột đều thanh. Hắc. Nói chuyện chính là một tên dáng người thon gầy thanh niên nam tử, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, còn giống như gián độc. Thon gầy thanh niên tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống, một tên dáng người xinh đẹp, dung mạo cực đẹp cô gái trẻ tuổi, một tay cầm tấm gương, thưởng thức mỹ mạo của mình, một bên thăm thẳm than thở nói, ai, đáng tiếc người ta tỉ mỉ trang phục, nguyên bản còn muốn cho vị thiếu niên này tướng quân lưu lại một cái ấn tượng tốt, nói không chừng còn có thể thuận tiện gặp gỡ bất ngờ một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, chưa từng muốn. Ai? Còn lại bốn người nghe nói như thế, liền đồng thời nhướng mày, tất cả đều lên một thân nổi da gà, trong đó một tên dung mạo có chút tuấn mỹ thanh niên, càng là trực tiếp nhịn không được mở miệng nói, Vân Lệ Cơ, ngươi mẹ nó có thể lại buồn nôn điểm sao? Dung tuổi của ngươi, làm tiểu tử kia mẹ đều dư xài đi. Được xưng Vân Lệ Cơ tên kia xinh đẹp nữ tử, liền bỗng nhiên biến sắc, trong đôi mắt lóe lên một đạo sát ý, nhìn chòng chọc vào cái kia thanh niên tuấn mỹ, Nhậm Trường Phong. Ngươi dám nói lao nương lão? Tin hay không lão nương tiếng ngươi? Nhậm Trường Phong cười lạnh, liền sợ ngươi không có bản sự này. Thật sao? Mắt thấy Nhậm Trường Phong cùng Vân Lệ Cơ hai người, một lời bất hòa liền muốn đánh, đủ rồi. Các ngươi hai cái đều cho bất tranh cãi. Người nói chuyện là một tên tướng mạo phổ thông, thế nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này, trước đó một mực mang ngồi ở mũi thuyền, không nói một lời, giờ phút này đột nhiên ngắt lời, nguyên bản còn muốn đánh Nhậm Trường Phong cùng Vân Lệ Cơ hai người, liền một mặt ngượng ngùng lui trở về, liền liền trước đó nam tử to con kia cùng thon gầy thanh niên, cũng dồn dập lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Hết sức hiển nhiên, này lạnh lùng thanh niên, tại trong năm người địa vị rất cao, đám người mơ hồ đều dùng hắn cầm đầu. Lạnh lùng thanh niên một lời đuổi hai người về sau, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn một cái, dần dần ảm đạm sắc trời, âm thanh lạnh lùng nói, đợi thêm nửa giờ. Trong vòng nửa giờ, tiểu tử kia nếu là lại không xuất hiện, chúng ta liền đi thẳng về phục mệnh. Đợt, gõ chữ đến đêm khuya, mệt mỏi quá, đại gia quan điểm phiếu đi. Chương 162, lập uy. Còn lại bốn người nghe nói như thế, liền dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, vẫn là Âu Dương lão đại uy vũ. Muốn ta nói, tiểu tử kia hơn phân nửa cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, đến bây giờ đều không đến, khẳng định là lâm trận bỏ chạy, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Đúng. Trực tiếp báo cáo Dịch lão, cáo hắn một cái đến trễ quân tình phạm tội. Không sai. Chỉ bằng hắn một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám cùng quân thần đại nhân ngồi ngang hàng, ta đã sớm nói hắn là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Lần này ta nhìn hắn về sau còn có mặt mũi tại Thần Long vệ tiếp tục chờ đợi sao? Hắc hắc. Đám người ngươi một lời ta một câu, không chỉ trong chốc lát, đã đem Diệp Trần nói không đáng một đồng, lời nói cũng càng ngày càng không thể tả. Nhưng mà liền lúc này, đột nhiên một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên, sau lưng tùy tiện nghị luận cấp trên của các ngươi, cái này là các ngươi thần long vệ quy củ sao? Đạo thanh âm này vừa vang lên thời điểm, tựa hồ tại phía xa số ngoài ngàn mét, thế nhưng là đợi đến thanh âm hạ xuống, liền đã gần ở bên tai. Tiếp theo, du thuyền bên trên thần long vệ 5 người, tất cả đều lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, du thuyền đỉnh phía trên đã trống rông xuất hiện một đạo thiếu niên thân ảnh. Bọn hắn tự hỏi từng cái đều là thần long vệ bên trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, nếu là sử dụng đặc thù át chủ bài, liền xem như hóa kính tông sư cũng có thể tùy tiện chém giết. Mà lại trên người bọn họ đều trang bị thế giới tân tiến nhất máy thăm dò, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng tuyệt không có khả năng tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tiếp cận bọn hắn bên cạnh trong vòng mấy thước, mà bọn hắn mảy may nhưng không có phát giác. Các hạ là ai? 5 người dưới sự kinh hãi, cấp tốc tụ lại tại một chỗ, lập tức tiến nhập mạnh nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái, một mặt cảnh giác nhìn lên trước mắt, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí. Thiếu niên khỏe miệng hơi hơi dương lên, vừa mới còn đang đọc sau nghị luận ta, nghị luận thật vui vẻ à, ta bây giờ liền đứng ở trước mặt các ngươi, ngược lại không nhận ra. 5 người liếc nhau một cái, gần như đồng thời nghẹn ngào hô lên, Diệp Cổ Tiên. Người này tự nhiên đúng là Diệp Trần. Diệp Trần thấy 5 người nhận ra mình, lần nữa cười lạnh, trên cao nhìn xuống là nhìn 5 người, luận địa vị, ta là cấp trên của các ngươi. Luận quân hàm, ta cũng tại các ngươi phía trên. Sau lưng tùy ý phỉ báng cấp trên, gọi thẳng cấp trên tục danh, chẳng lẽ cái này là các ngươi thần long vệ quy củ sao? Nguyên bản, Diệp Trần bởi vì khảo thí chậm trễ mấy giờ, trong lòng còn dù sao cũng hơi hổ thẹn, nhưng là vừa vặn nghe được 5 người ở sau lưng như thế nghị luận chính mình, mà lại nắm chính mình nói không chịu được như thế, cuối cùng một chút xấu hổ cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là thật sâu phẫn nộ cùng sát ý. Nếu như 5 người này không phải Dịch Sơn Hà phái cho thủ hạ của mình, mà tạm giữ lại còn hữu dụng chỗ, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã một bàn tay đem 5 người đập chết rồi, lại nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm. 5 người lần nữa liếc nhau một cái, sau cùng cái kia được xưng Âu Dương lão đại lạnh lùng thanh niên nam tử đứng dậy, hướng về phía Diệp Trần không người nói, thuộc hạ Âu Dương Hàn, bái kiến Diệp thiếu tướng. Mặc dù hắn miệng nói Diệp thiếu tướng, nhưng làm được lại không phải quân lễ, mà là trong chốn võ lâm vạn bối đối trưởng bối lễ tiết. Còn lại 4 người thấy thế, cũng làm tức dồn dập không mình hành lễ, thuộc hạ Nhậm Trường Phong, thuộc hạ Vân Lệ Cơ, thuộc hạ Lỗ Thiên Phách, thuộc hạ Âm Bất Bình, bái kiến Diệp thiếu tướng. Nhưng mà, đối mặt 5 người cung kính hành lễ, Diệp Trần lại phảng phất không nhìn thấy, đợi chừng gần nửa phút, mới vừa lông mày hơi nhíu, làm sao? Như thế liền xong rồi. 5 người nhất thời tất cả đều sững sờ, không rõ Diệp Trần lời này ý tứ, sau cùng, vẫn là Âu Dương Hàn chau mày hỏi, Diệp thiếu tướng lời này là ý tứ? Diệp Trần đầu tiên là cười lạnh, ý của ta là. Nói đến đây, Diệp Trần nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, đồng thời thân bên trên dâng lên một cỗ cường đại sát khí, lạnh giọng nói, các ngươi trước đó như vậy vũ nhục, chửi đối cấp trên của các ngươi, chẳng lẽ liền muốn để cho ta dễ dàng như vậy tha thứ tội lỗi của các ngươi sao? 5 người nghe nói như thế, liền tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Trần vừa lên đến, liền nắm chặt lỗi lầm của bọn hắn không thả, lại muốn truy cứu tội lỗi của bọn hắn. Phải biết, bọn hắn 5 người, cơ hồ có thể nói là thần long vệ bên trong, ngoại trừ 14 đại cung phụng bên ngoài, mạnh nhất tinh anh. Mặc dù địa vị của bọn hắn không bằng 14 đại cung phụng, nhưng cũng tướng không kém được quá nhiều. Huống chi, bọn hắn bản thân bối cảnh cũng đều không đơn giản, thế lực sau lưng một cái so một cái mạnh mẽ, cho nên cho dù là chiến thần Diệp Thiên Ca, cũng sẽ không đối bọn hắn tùy ý trách cứ. Diệp Trần mặc dù trên danh nghĩa địa vị rất cao, nhưng lại không có chút nào hy vọng, vừa đến liền muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, bọn hắn há lại sẽ cam tâm. Cái kia dùng Diệp thiếu tướng ý kiến, chúng ta phải làm như thế nào, ngài mới có thể tha thứ tội của chúng ta qua? Âu Dương Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, từng chữ nói ra mở miệng nói, hiển nhiên cũng đã đang cật lực khắc chế lửa giận trong lòng. Diệp Trần lại nơi nào sẽ để ý tới hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tùy ý khoát tay áo, nói, đơn giản, chỉ muốn các ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bản thiếu gia đem liền không so đo các ngươi trước đó mạo phạm phạm tội. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, 5 người gần như đồng thời biến sắc. Mỗi người bọn họ đều có hóa kính tông sư phía trên thực lực, mà lại chiến công chói lọi, tùy tiện thả tại bất kỳ một cái nào quân đội, vậy cũng là siêu cấp binh vương cấp độ. Hiện tại, Diệp Trần lại muốn để bọn hắn dập đầu xin lỗi, đây quả thực so giết bọn hắn còn nghiêm trọng hơn. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng đỉnh cái thiếu tướng danh hiệu liền có thể đối minh đệ chúng ta mấy người la lối om sòm, lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi đó chơi bùn đâu. Tráng hán Lỗ Thiên Phách cái thứ nhất phẫn nộ tiếng mở miệng nói. Mấy người còn lại dồn dập cười to, đúng rồi, bao đều còn không có giải đủ đâu, thế mà làm mưa làm gió đến trên đầu chúng ta đến rồi, nghĩ để cho chúng ta dập đầu xin lỗi môn đều không có. Tại 4 người nghĩ đến, cho dù Diệp Trần tu vi thâm bất khả chắc, thế nhưng là mấy người bọn hắn tại thần long vệ địa vị phi phạm, chẳng lẽ đối phương thật đúng là có thể giết bọn hắn hay sao? Hoàn toàn chính xác, mặc dù Diệp Trần là cấp trên của bọn hắn, lại cũng không thể tự dưng giết thuộc hạ của mình, hơn nữa còn là một đám chiến công hiển hách thuộc hạ. Diệp Trần khẽ chau mày, chợt khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không quỷ, này có thể không phải do các ngươi. Nói đến đây, Diệp Trần khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Oanh! Thậm chí ngay cả dưới chân du thuyền, tại Diệp Trần khí thế áp bách dưới, đều hung hăng một trận rung động, kế mà phía dưới mặt nước, lăng không nổi lên quần quần bọt nước. Mà bong thuyền 5 người, thì trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại, đi đầu ép xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Quỳ xuống. Theo Diệp Trần quát lạnh một tiếng, phù phù, phù phù, phù 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 phù. Âm Bất Bình, Lỗ Thiên Phách, Vân Lệ Cơ, Nhậm Trường Phong, bốn người gần như đồng thời không bị khống chế, toàn bộ quỳ ngã xuống. Duy chỉ có cái kia Âu Dương Hàn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ 201-8-3-24-12-55-57-528-7-1417. Chương 163, từ giờ trở đi, ta quyết định. Nhưng mà, Âu Dương Hàn cũng không có kiên trì quá lâu, sau cùng hai chân mềm nhũn, vậy phù phù. Một tiếng, té quỵ trên đất, thậm chí ngay cả hắn dưới đầu gối phương, thép tinh chế tạo bong thuyền đều bị hắn thật sâu quỷ ra hai cái lo vấn. Năm người giờ phút này trong lòng, sớm đã chấn kinh của đỉnh, trong lòng đồng thời toát ra bốn chữ, hóa khí thành vực. Đây là thánh cảnh cường giả mới có thủ đoạn, mà có thể làm bọn hắn năm người hào không cái gì sức phản kháng, liền bị sinh sinh ép quỳ xuống, đây tuyệt đối không phải bình thường thánh giả có thể làm được. Mặc dù lúc trước hắn nghe nói qua, Diệp Trần một trưởng vỗ chết Bạch Thiên Hành sự tích, có thể luôn cảm thấy truyền ngôn có chút nói ngoa, mà lại Bạch Thiên Hành dù sao đã là tuổi già, nói không chừng võ công đã sớm trưởng, Diệp Trần đánh bại kiếm ma, có lẽ chỉ là vận khí mà thôi. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, cái này so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều thiếu niên, thế mà thật cố có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí so trong truyền thuyết càng mạnh. Bọn hắn hai tay trống, sử xuất toàn thân lực đạo, liều mạng mong muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng mà thân bên trên như đè ép một tòa Thái Sơn, nói cái gì cũng không cách nào đứng lên. Các ngươi vũ nhục cấp trên, bản thiếu gia đem phạt các ngươi quỳ xuống nhận lầm, các ngươi có thể phục. Diệp Chân nhìn xuống phía dưới năm người, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, ta không phục. Tráng Hán Lô Thiên Phách gầm thét một tiếng, ra sức ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Không phục. Diệp Chân cười lạnh, bàn tay đột nhiên lần nữa đè ép. Kết cờ cờ ý tở tê tê năm người nhất thời cảm giác trên người áp lực, lần nữa tăng vọt. Thậm chí, liền xương bánh trẻ đều phảng phất tùy thời đều muốn phế bỏ. Phục, vẫn là không phục. Diệp Chân lần nữa lạnh lùng mở miệng, thanh âm như tử thần lãnh khốc. Không phục. Liền là không phục. Lỗ Thiên Phách hiển nhiên là cái tính bướng bỉnh, thế mà trọi cứng lấy thống khổ to lớn, tiếp tục gầm thét. Hừ. Xương cốt cũng rất cứng rắn. Nói thật, Diệp Trần đối cái này Lỗ Thiên Phách tính tình cũng là thật thưởng thức, chỉ bất quá hắn hiện tại cố ý muốn tại kiệt ngạo bất tuần năm người trước mặt lập uy, nếu như đến đây dừng tay, về sau nhất định càng thêm khó mà thuần phục năm người. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần sắc mặt liền phát lạnh, bàn tay lần nữa lăng không ấn xuống, phục, vẫn là không phục. A. Trong năm người, có người hét thảm một tiếng, thậm chí ngay cả song trên đùi đã bắt đầu thấm ra máu. Ta phục, ta phục. Diệp thiếu tướng tha mạng. Sau cùng, trong năm người duy nhất nữ tính, xinh đẹp vô cùng Vân Lệ Cơ, dẫn đầu không chịu được nổi, hướng Diệp Trần mở miệng cầu thần. Rất tốt. Diệp Trần thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên. Thẳng thắn giảng, hắn còn thật lo lắng năm người này thà chết chứ không chịu khuất phục, đến lúc đó lại ép hắn giết người, việc này liền không tốt thu chẳng. Cũng may năm người này, hiển nhiên cũng không có hắn nghĩ như vậy có cốt khí. Đã ngươi phục, ta đây bỏ qua cho ngươi. Ngay tại Diệp Trần thoại âm rơi xuống đồng thời, Vân Lệ Cơ liền cảm giác toàn thân trên dưới to lớn đột nhiên buông lỏng. Lúc trước loại kia Thái Sơn áp đính cảm giác áp bách, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì nàng bản thân đang ra sức chống cự, cái kia cô áp lực biến mất về sau, cả người trực tiếp bắn đi ra, lăn xuống ở một bên bong thuyền phía trên, thở hổn hển. Một khi có người dẫn đầu, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Theo Diệp Trần lần nữa tăng lớn áp bách lực lượng, Âm Bất Bình cái thứ hai không chịu nổi, ta phục, ta phục. Diệp Trần cũng mặc kệ bọn hắn trong lòng không phải thật sự phục, chỉ cần trên miệng thừa nhận phục, liền sẽ lập tức thả người. Âm Bất Bình vừa lui sang một bên, Nhậm Trường Phong cũng đi theo cắn răng một cái, ta cũng phục. Lại sau một lúc lâu, liền liền áp lực nhẹ nhất Âu Dương Hàn, hơi hơi trầm tư một lát sau, cũng nói một tiếng phục. Đến lúc này, duy nhất không có phục người, liền chỉ còn lại có Lỗ Thiên Phách một người. Nhìn cái này hai chân xương đùi đều đã bắt đầu bị dần dần đập vụn tên lỗ mãng, Diệp Trần không khỏi nhướng mày. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã đâm lao phải theo lao, thẳng nếu không thể bức bách rũ bờ ở trời nhật phục, lúc này liền thả hắn, như vậy lúc trước hắn cây đứng lên hy vọng, tự nhiên cũng liền phó mặc. Nghĩ tới đây, cứ việc đối cái này tên lỗ mãng tính cách vẫn còn tương đối thưởng thức, lúc này Diệp Trần trong lòng cũng không khỏi đến lóe lên một vẻ sắc ý, đã ngươi ngoan cố không thay đổi, cái kia bản thiếu gia đem cũng không thể để ngươi xuống nữa, hay chết đi cho ta. Ngay tại Diệp Trần giơ bàn tay lên, chuẩn bị đem Lỗ Thiên Phách một trưởng xử lý xong thời điểm, một bên Âu Dương Hàn đống nhiên đứng dậy, Diệp thiếu tướng tứ tội. Lão Lỗ tính tình thẳng, lại là cái tính bướng bỉnh, thế nhưng hắn tuyệt đối không có cố ý khiêu chiến Diệp thiếu tướng ý tứ, mong rằng Diệp thiếu tướng có thể xem ở hắn một lòng bị nước, lập xuống vô số chiến công mức, tha cho hắn lần này. Còn lại ba người thấy thế, liền cũng dồn dập đứng dậy, khẩn cầu Diệp thiếu tướng tha cho hắn một mạng. Diệp Trần không khỏi nhướng mày, kỳ thật không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết người một nhà, thế là cúi đầu nhìn xuống Lỗ Thiên Phách, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, thôi được. Niệm tại mọi người vì ngươi cầu tình, ta liền lại phá lệ hỏi ngươi một lần, ngươi phục, vẫn là không phục. Nói xong lời này, Diệp Trần bàn tay đã cao cao vung lên, làm bộ muốn rơi. Ta. Lỗ Thiên Phách nguyên bản còn muốn kiên trì, một bên Âu Dương Hàn đám người, liền gấp, bắt đầu dồn dập khuyên nói đến. Lão Lỗ, ngươi liền phục một lần mềm đi. Đúng nha, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hướng thánh cảnh cường giả chịu vua, không mất mặt. Lỗ Thiên Phách nghe được đám người thuyết phục, quả nhiên cũng bắt đầu có chút do dự, sau cùng thấp giọng nói ra câu kia, ta phục. Nghe nói như thế, Diệp Trần trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng, nếu có thể không giết người mà dựng nên hy vọng, tự nhiên không thể tốt hơn. Hô. Diệp Trần tiện tay cúi xuống, trước đó khí thế áp bách trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, tiếp theo lần nữa chậm rãi mở miệng nói, ta biết các ngươi mặc dù ngoài miệng phục, kỳ thật trong lòng căn bản không phục, thậm chí giờ phút này hận không thể ta chết, đúng không? Năm người nghe nói như thế, liền liếc nhau một cái, ai cũng không có gặm âm thanh, hiển nhiên đã chấp nhận Diệp Trần lời giải thích. Âu Dương Hàn đang chuẩn bị tùy tiện qua loa hai câu, Diệp Trần lại khoát tay chặn lại, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, lạnh lùng nói, các ngươi không cần nói rõ lý do, bởi vì ta căn bản liền không quan tâm. Ta không quản các ngươi trước đó thân phận cao quý đến mức nào, bối cảnh lớn bao nhiêu, chiến công đến cỡ nào hiển hách, thế nhưng từ giờ trở đi, chiếc thuyền này bên trên, từ ta quyết định. Mà các ngươi về sau muốn làm, liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Hiểu rõ? Nói đến đây, Diệp Trần chậm rãi tại năm người thân bên trên từng cái quét qua, ánh mắt lánh khớp vô cùng, sát khí trên người cũng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, như địa ngục ma quân. Bị Diệp Trần tầm mắt quét qua, năm người không tự chủ được liền cúi đầu, không còn dám cùng Diệp Trần tầm mắt nhìn thẳng, tất cả đều cùng cung kính kính nói một câu, hiểu rõ. Diệp Trần thấy năm người đã bị hắn trấn trụ, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía năm người tùy ý khoát tay áo, hiện tại, xuất phát. Chương 164, Tần gia suy đoán đi qua như thế một trận tiểu phong ba về sau, Âu Dương Hàn đám người mặc dù trong lòng hận Diệp Trần hận muốn chết, nhưng lại không dám chút nào biểu lộ ra, càng thêm không dám vi phạm Diệp Trần mệnh lệnh. Quân dụng du thuyền dọc theo Trường Giang thuận chảy xuống, không đến một giờ liền đã tiến vào Đông Hải. Chiếc này du thuyền, hiển nhiên không phải phổ thông du thuyền, hẳn là đi qua đặc thù cải tiến, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa còn có mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Tiến vào Bát Ngát vùng biển về sau, du thuyền tốc độ lần nữa tăng gọn, như một thanh phi tiễn, trên mặt biển bay nhanh. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm, kinh đô Tần gia, một chỗ như thế ngoại như tiên cảnh cổ lão trong đình viện, một tên dáng vẻ uy nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên, nhìn trong tay một phần tư liệu, trầm mặc rất lâu, vẻ mặt một trận biến ảo, sau cùng thở dài một hơi, nói: "Thật là nghĩ không ra, năm đó nhất thời mềm lòng, thả đi cái kia tiểu giá chủng, thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Chư vị đều nói một chút đi, việc này các ngươi thấy thế nào?" Nguyên lai này uy nghiêm nam tử trung niên, thình lình đúng là Tần gia gia chủ đương thời Tần Tấn Xuyên. Mà lúc này trong đình viện, ngoại trừ Tần Tấn Xuyên bên ngoài, còn có 7-8 người, trẻ có già có, từng cái khí thế bất phàm, hiển nhiên đều là Tần gia nhân vật trọng yếu. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là mau sớm trừ chi. Kẻ này tuổi còn trẻ, thế mà liền có thể chém giết Bạch Tiên Hành, thậm chí ngay cả chúng ta Tần gia tại Thánh Tâm Các một mạch tuyệt thế thiên tài Tần Vô Song, đều vô cùng có khả năng đã bị người này sát hại, kẻ này thiên phú, hẳn là còn ở năm đó Diệp Thiên Ca phía trên, nếu là không nhanh chóng trừ chi, tương lai tất thành họa lớn. Nói chuyện chính là một tên ông lão tóc xám, một mặt hung tướng, đằng đằng sát khí. Ông lão tóc xám nói xong, lại có một tên lão già mập lùn đi theo mở miệng nói, không sai. Mặc dù ta thủy chung không cho rằng tiểu tử này có thể đánh bại Tần Vô Song, bất quá vẹn vẹn có thể chém giết Bạch Thiên Hành đầu này, liền đầy đủ dẫn tới chúng ta coi trọng. Còn lại mấy tên lão giả cũng rồn rập gật đầu, duy chỉ có ở đây duy nhất một tên anh tuấn thiếu niên, một mặt cảm thấy lẫn lộn, cha, nghe các ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ ta vị kia đường huynh thực lực còn xa xa tại kiếm ma Bạch Thiên Hành phía trên? Thế nhưng là hắn giống như so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi a. Tất cả trưởng lão nghe nói như thế, rồn rập cười không nói. Sau cùng Tần Tấn Xuyên mở miệng nói, tiểu chí, trước đó bởi vì ngươi quá trẻ tuổi, cho nên vi phụ một mực không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, hiện tại cũng là để cho ngươi biết chân tướng thời điểm. Có chút dừng lại, Tần Tấn Xuyên lại nói tiếp, ngươi vừa mới hỏi, Tần Vô Song cùng Bạch Thiên Hành ai lợi hại hơn, ta có khả năng hết sức khẳng định nói cho ngươi, nếu là đơn thuần tu vi, Bạch Thiên Hành có lẽ cao hơn ra không ít, thế nhưng là nếu như hai người giao thủ, thắng người kia nhất định là ngươi cái vị kia đường huynh Tần Vô Song. Bởi vì Tần Vô Song tu luyện, không phải ngươi nhìn thấy bình thường võ công, mà là tiên nhân võ học. Tiên nhân võ học? Cha, cái gì là tiên nhân võ học? Tần Chí lần nữa một mặt mờ mịt, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Tần Tấn Xuyên hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hồi ức chi sắc, mới vừa mở miệng yếu ớt nói, cái gọi là tiên nhân võ học, cùng nói là võ học, chẳng thà nói là tiên nhân thần thông càng là thích hợp. Mặc dù còn xa xa không có đi đến trong truyền thuyết thần thoại, phi thiên độ địa, giết người ở ngoài ngàn dặm mức độ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Loại kia thủ đoạn, đã xa hoàn toàn không phải phổ thông võ học có khả năng đánh đồng, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Tần Tấn Xuyên nói xong, vẫn thổn thức không thôi. Mà Tần Chí nghe đến mấy cái này, đầu tiên là một mặt khó có thể tin, tiếp theo trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, cha, nếu tiên nhân võ học lợi hại như vậy, vậy ngài còn vì sao không để cho ta cũng bái nhập Thánh Tâm Các môn hạ? Ta cái vị kia thái gia gia, thế nhưng là Thánh Tâm Các đại trưởng lão, việc này không khó lắm à? Ta cũng muốn học tiên nhân võ học. Tần Tấn Xuyên cười khổ nói, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Nhi tử ngốc, nếu như có thể mà nói, vi phụ như thế nào lại không hy vọng ngươi trở nên càng mạnh. Đáng tiếc, tiên nhân kia võ học cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, nhất định phải còn muốn có tiên nhân căn cốt mới được. Nói đến đây, Tần Tấn Xuyên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái gì tiên nhân căn cốt? Tần Chí thì tiếp tục truy vấn. Cái này, Tần Tấn Xuyên đối cấp bậc kia đồ vật, bản thân biết đến cũng rất có hạn, bị Tần Chí một trận truy vấn, trong lúc nhất thời cũng có chút từ nghèo, lại không biết nên như thế nào cho con của mình giải thích. Lúc này, trước đó tên kia ông lão tóc xám mở miệng giải thích, cái gọi là tiên nhân căn cốt là một loại bẩm sinh tiên phú, có tiên nhân căn cốt người thì là có thể tu luyện tiên nhân võ học, mà lại tiên phú càng cao, cho đến nơi thành tựu cũng liền càng cao. Trái lại, nếu như không có tiên nhân căn cốt, dù cho ngươi trả giá so những người khác gấp trăm lần, 1000 lần cố gắng, cũng khó có thể có cái gì thành tựu. Nay Tần Chí cũng là thông minh người, đi qua ông lão tóc xám một trận nói rõ lý do, liền hiểu rõ ra, liền một mặt chán nản nói, chiếu nói như vậy, ta hẳn là không có tiên nhân căn cốt. Tần Tấn Xuyên thâm thẳm thở dài một hơi nói, chúng ta Tần gia đích hệ huyết mạch, mỗi khi ra con mới sinh, đều sẽ an bài đưa đến Thánh Tâm Các, thỉnh lao tổ kiểm nghiệm căn cốt, tư chất tuyệt hảo người, liền sẽ bị lao tổ lưu tại thánh tâm các tu luyện, mà tư chất bình thường hoặc là không có chút nào tiên nhân căn cốt người, liền sẽ bị trực tiếp đưa về. Nói đến đây, Tần Tấn Xuyên vô vô nhi từ đầu, nói, hai tử, đây là số mệnh, không cưỡng cầu được. Mắt thấy Tần Chí vẻ mặt càng thêm ảm đạm, Tần Tấn Xuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu chí, mặc dù ngươi không có tiên nhân căn cốt, thế nhưng ngươi am hiểu mưu tính, mưu kế chống chết, đồng dạng có thể cho là chúng ta Tần gia làm ra cống hiến to lớn, ngươi có thể tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Chúng ta Tần gia sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, trở thành châu Á có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy gia tộc lớn, dựa vào là có thể không riêng gì thánh tâm các một mạch kia, mạnh mẽ vũ lực hậu thuẫn. Còn có chúng ta thế tục này một mạch, có thể thuận theo thời đại biến thiên, đem chúng ta Tần gia thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh như kế cùng cổ tay. Nghe được Tần Tấn Xuyên như thế một phen rõ ràng, Tần Chí liền tinh thần chấn động, trong đôi mắt một lần nữa lộ ra một vẻ quang minh, "Cha, ta đã hiểu." Tần Tấn Xuyên một mặt tán dương nhẹ gật đầu, thế nhưng rất nhanh, lông mày lại hơi nhíu lại, nói tiếp, "Bất quá ngươi lời nói mới rồi, cũng là nhắc nhở ta, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, thực lực làm sao lại như thế cường hãn? Trừ phi, hắn cũng tu luyện tiên nhân võ học." Tần Chí hiếu kỳ nói, "Nếu thật là nếu như vậy, cái kia tiểu tử này tiên nhân võ học, lại là người phương nào nơi trao đâu?" Tần Chí vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ, đám người liếc nhau một cái về sau, đột nhiên cùng nhau biến sắc, có người càng là trực tiếp thất thanh nói, "Diệp Thiên Ca." Khẳng định là Diệp Thiên Ca vi phạm với năm đó lời hứa, đem chúng ta Tần gia tiên nhân võ học lặng lẽ chuyển cho hắn cái này con riêng. "Đúng, khẳng định là như thế này. Nếu như sự tình thật như thế, vậy chúng ta nhất định phải đem việc này mau sớm báo cáo lão tổ. Năm đó tiên nhân võ học vô ý lưu lạc đến Diệp Thiên Ca trong tay, cũng đã là thật to không nên, nếu như không phải Nguyệt Nga lấy mệnh tướng bảo đảm, Diệp Thiên Ca lại lập trọng đệ, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia sớm đã bị lão tổ tiêu diệt." "Đoét, điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, về sau một ngày 4 canh, thống nhất tại 8 giờ tối đến 12 giờ ở giữa tuyên bố." 2018 3 25 0 31 31 5291 312. Chương 165, tứ phương vân động Tần gia đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt, sau cùng gia chủ Tần Tấn Xuyên mở miệng, "Việc này vẫn chỉ là suy đoán, chưa tìm được chứng minh, tốt nhất vẫn là trước không nên quấy rầy lao tổ thanh tu." Nói đến đây, Tần Tấn Xuyên nhìn về phía một bên, một mực ngậm miệng không nói nhi tử Tần Chí, nói, "Tiểu Chí, việc này ngươi thấy thế nào?" Tần Chí sờ lên mũi, trầm ngâm nói, "Vô Song Đường ca chính là thánh tâm các thánh tử, là tương lai thánh chủ người ứng cử, bây giờ mất tích bí ẩn, thánh tâm các bên kia khẳng định hội tra đến cùng, việc này đảo cũng không cần chúng ta đi quan tâm, bất quá cũng là có thể trước hết để cho người thăm dò một thoáng lai lịch của tiểu tử này." Đám người nghe nói như thế, rồn rập gật đầu, Tần Tấn Xuyên nói, "Đã như vậy, vậy ta đây liền phái mấy tên trong gia tộc cao thủ, đi dò xét một thoáng tiểu tử kia." Không ngờ, Tần Chí lại lắc đầu, cười nhạt một cái nói, "Cha, việc này không cần chúng ta động thủ. Hiện tại có một người, nếu là biết tiểu tử này có thực lực như thế, chỉ sợ so với chúng ta càng hận không thể trừ chi cho thông khoái." "Ai?" "Diệp Vô Thương." Tần Chí báo ra tên của người này về sau, lại nói tiếp, "Nhường Diệp Vô Thương đi nhúng tay việc này, có hai chỗ tốt, vừa đến chúng ta không cần tự mình động thủ, có thể ở sau lưng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai tiểu tử kia bây giờ gia nhập Thần Long vệ, sau lưng có quân đội duy trì, chúng ta cũng không quá dễ dàng nhúng tay, mà lấy Diệp gia trong quân đội lực ảnh hưởng, Diệp Vô Thương mong muốn tra rõ ràng tiểu tử kia hành tung, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Còn nữa, xúi dục Diệp gia chính bọn hắn chó cắn chó, bất luận là cái nào đứa nhà quê cùng Diệp Vô Thương, sau cùng ai có thể cười đến cuối cùng, tổn thất đều là Diệp gia thực lực, đến lúc đó bọn ngựa bắt bè, chúng ta hoàng thức tại hậu, há không rượu quá thay." Tần Chí sau khi nói xong, Tần gia đám người dồn dập gật đầu, Tần Tấn Xuyên càng là vỗ tay cười to, "Không hổ là ta con trai của Tần Tấn Xuyên, Tiểu Chí, việc này ta liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý." Tần Chí vui vẻ gật đầu, cười nói, "Nhi tử tự nhiên nghĩa bất dung tử. Bất quá ta có một loại dự cảm, mặc dù này Diệp Vô Thương cũng là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng ta luôn cảm giác hắn không phải cái kia đứa nhà quê đối thủ, có lẽ cuối cùng vẫn cho chúng ta Tần gia ra tay mới được." Cùng lúc đó, Đông Giang tỉnh, Vạn gia, khởi bẩm gia chủ, sát hại công tử cùng Chu đại sư người kia, thuộc hạ đã tra xét đi ra, hắn liền là gần nhất tại tỉnh Thiên Nam, tên tuổi rất kêu lên vị kia Diệp tiên sinh. "Cái gì? Lại là hắn?" Đông Giang nhà giàu nhất, chủ nhà họ Vạn Vạn Quán Tài, nghe được thuộc hạ hợp thành báo lên tin tức này, liền sắc mặt đại biến. Vạn Quán Tài bên cạnh, một tên tướng mạo xấu xí lão giả, mở miệng yếu ớt nói, "Nghe đồn người này, tại hơn một tháng trước, một trưởng hành sát kiếm ma Bạch Thiên Hành, trước đây không lâu lại tiêu diệt võ trời cao, gần đây tựa như đã bị Hoa Hạ Thần Long vệ mời chào, lai lịch quả thực không nhỏ nha." Lão giả này, chẳng những lớn lên cực xấu, mà lại ăn mặc một thân áo bào xám, tựa như đạo mà không phải đạo, giống như tăng không phải tăng, coi trọng hết sức cổ quái quỷ dị. Vạn Quán Tài nghe được lão giả xấu xí lời nói về sau, vẻ mặt một trận biến ảo, tiếp theo trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo hung quang, "Ta mặc kệ hắn có bối cảnh gì, dám can đảm giết ta ái tử, kẻ này không chết không thể." Nói đến đây, Vạn Quán Tài có chút dừng lại, nhìn về phía một bên lão giả xấu xí, "Huyền Âm đại sư, ta muốn mau sớm cầu kiến vô tướng pháp sư, mong rằng ngài có thể an bài một chút." Không ngờ, được xưng Huyền Âm đại sư người lão tăng kia lại nói, "Vạn thí chủ, lão nạp trước đó không phải hẳn là đã nói với ngươi sao? Sư thúc ta theo trong tiên mộ sau khi trở về, vẫn tại bế quan trạng thái, hiện tại không ai có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta." Nói đến đây, Huyền Âm đại sư có chút dừng lại, lại nói tiếp, "Mà lại, bất quá không quan trọng một tên tiểu bối mà thôi, không cần sư thúc ta lão nhân gia ông ta tự mình ra tay. Chỉ cần ngươi có thể tra ra tiểu tử kia hành tung, lão nạp thay ngươi đem hắn xử lý cũng là phải." Vạn Quan Tài nghe vậy, không khỏi nhướng mày, thận trọng nói, "Huyền Âm đại sư, không phải Vạn Mộ không tin được ngươi, Chu đại sư đều đã chết tại tiểu tử kia trên tay." Không đợi Vạn Quan Tài nói xong, Huyền Âm đại sư khoát tay áo, nói, "Vạn thí chủ ngươi có chỗ không biết, chúng ta Phạm Âm tự một mạch, tu luyện chính là thượng cổ tiên thuật, am hiểu dùng pháp khí, trận pháp tác chiến, nếu là có thể xuất kỳ bất ý, cho dù là thánh cảnh cao thủ cũng có thể trong nháy mắt đánh chết. Chỉ bất quá, chúng ta này một mạch thiếu hụt cũng rất rõ ràng, năng lực cận chiến không được, nếu để cho đối phương dự đoán có phòng bị, hiệu quả kia liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta đoán Chu sư đệ hơn phân nửa là quá khinh địch, cho nên mới sẽ bị tiểu tử kia làm hại, nếu như ta sở trưởng trước nắm giữ tiểu tử này hành tung, sau đó bố trí xuống pháp trận, lại mượn trợ pháp khí oai, định có thể giết tiểu tử này, làm lệnh lang còn có Chu sư đệ báo thủ." Nghe xong Huyền Âm đại sư một phen nói rõ lý do về sau, Vạn Quán Tài mặc dù như cũng có chút không yên lòng, bất quá suy nghĩ, làm cho đối phương xuất thủ trước cũng được, Huyền Âm đại sư nếu là không địch lại, đến lúc đó hắn lại mời vô tướng pháp sư ra tay, lý do cũng liền càng thêm đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Quán Tài liền vội vàng đứng lên cảm ơn, vậy liền toàn dựa vào đại sư. Nếu đại sư có thể thay ta mà báo thủ, ta nguyện ý lại vì đại sư tìm 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ, cung cấp đại sư muốn dùng. Nguyên lai này lão giả xấu xí, mặc dù tên là Hòa Thượng, kỳ thật lại tuyệt không giới sắc, hơn nữa còn am hiểu đạo gia thái âm bổ dương chi thuật, thích nhất tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài. Nghe được Vạn Quán Tài lời này, Huyền Âm đại sư liền hớn hở ra mặt, trong đôi mắt giàn mua, nổi lên đạo đạo dâm quang. Hoa Hạ Tây Bắc, Côn Lôn Sơn bên trong, một chỗ như tiên cảnh hồ nhỏ bên cạnh, ngồi ngay thẳng một tên tóc trắng phơ lão giả. Chỉ gặp, lão giả tóc trắng hô hấp đều, khí tức kéo dài, mà theo hắn hô hấp khẽ hấp phun một cái ở giữa, trung quanh tiên khí lượn lờ mây mù, tựa hồ cũng theo hô hấp của hắn, chậm rãi tụ lại, tản ra. Mà lúc này, ngay tại lão giả tóc trắng sau lưng, ngoài trăm thước, một tên người mặc áo trắng nam tử trung niên, cầm trong tay một cái màu đen bao bọc, đang vô cùng cung kính cùng đợi. Rốt cục, lão giả tóc trắng tu luyện hoàn tất, chậm rãi mở hai mắt ra, hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía sau lưng nam tử trung niên, nói, "Có không ta cái kia vô song hải tử tin tức?" Nam tử trung niên lúc này bước nhanh đi lên trước, trực tiếp một đầu quỳ rạp xuống đất, "Đại trưởng lão, vô song công tử hắn khả năng đã bị người hại." "Ngươi nói cái gì?" Lão giả tóc trắng nghe nói như thế, đột nhiên đứng dậy, mà chung quanh những cái kia mây mù cũng giống như bị cơn giận của hắn sợ kinh nhiễu, thế mà trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trung niên nam tử kia liền càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, "Có thuộc hạ Vân Châu thành phố bên ngoài, tìm tòi một ngày một đêm, rốt cuộc tìm được vô song công tử tung tích, đáng tiếc." Nói đến đây, nam tử trung niên đem trong ngực bao bọc từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong là một chút tàn phá không thể tả quần áo, hơn nữa còn lưu lại vết máu. Nam tử trung niên một mặt bi thống nói, "Thuộc hạ đã tìm người xét nghiệm qua, có thể xác nhận, cái này là vô song công tử hải cốt." A. Lão giả tóc trắng nghe nói như thế, liền giống lớn một thân, bay thẳng đến một bên hồ nước hung hăng đánh ra một trường, bành. Mặt hồ liền nổ tung lên, toàn bộ trong hồ nước hồ, còn như là sôi trào lên, vậy mà toàn bộ hóa thành hơi nước, trong nháy mắt khô héo. Đồng thời một đạo sát khí ngút trời thanh âm, ở trong núi quanh quẩn, thật lâu không ngừng, là ai? Là ai giết ta vô song hải nhi? Cảnh thứ nhất. Chương 166, đến Nam Hải một vòng mặt trời đỏ, theo phương đông trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Đi qua một đêm thời gian trên biển chạy như bay, Diệp Trần cùng 5 tên thần long vệ tinh anh, rốt cục ngăn cản Nam Hải của biển. Rất nhanh, đi vào Nam Hải căn cứ hải quân, phía trước bắt đầu xuất hiện đạo đạo cửa ải. Bất quá, Âu Dương Hàn 5 người nguyên bản là binh vương xuất thân, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, mà nên Âu Dương Hàn đem chính mình căn cứ chính xác kiện sáng lên sau khi đi ra, càng là một đường đèn xanh, trực tiếp đến trên biển căn cứ trung tâm vị trí. Chỉ chốc lát, một nhóm 6 người lên đảo, một tên vai khiêng hai đòn khiêng tam tinh, dáng người khôi ngô sắc bén thanh niên sĩ quan, tựa hồ đã sớm tại trên bờ chờ lâu nay, thấy một nhóm 6 người trên bờ, lúc này bước nhanh tới. "Âu Dương, các ngươi xem như đến rồi." "Ha ha ha." Nói xong, trực tiếp cùng Âu Dương Hàn tới một cái ôm. Nguyên lai, thanh niên này sĩ quan tên là Hứa Minh, cùng Âu Dương Hàn lại là quen biết cũ, bây giờ thì là Hải quân thượng tướng Lâm Chấn Nam đội cảnh vệ đội trưởng. Đây cũng là vì cái gì, Dịch Sơn Hà lại phái Âu Dương Hàn đến đây phụ tá Diệp Trần một trong những nguyên nhân. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Hứa Minh nói, "Nghe nói lần này các ngươi thần long vệ bên trong tới một vị cung phụng cấp thiếu tướng, không biết là vị nào?" Hứa Minh vừa nói, tầm mắt cũng bắt đầu ở mấy người còn lại thân bên trên dò xét. Thần Long Vệ luôn luôn là hoa hạ huyền bí bộ môn, bên trong nhân vật cao tầng tin tức càng là thuộc về hạng nhất cơ mật, ngoại trừ số ít thượng tầng nhân vật biết một chút nội tình bên ngoài, người bình thường tự nhiên biết rất ít. Mà lấy Hứa Minh địa vị, chỉ là biết Thần Long Vệ muốn phái cao thủ tới bảo hộ Lâm Chấn Nam thượng tướng, nhưng cụ thể là ai, lai lịch gì, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Âu Dương Hàn đang muốn mở miệng giới thiệu, lúc này Diệp Trần thản nhiên nói, "Dư thừa nói nhảm liền không cần thiết lại nói, lập tức dẫn ta đi gặp Lâm tướng quân." Quẳng xuống câu nói này, Diệp Trần đã trực tiếp theo Hứa Minh bên cạnh đi qua, trực tiếp hướng phía trước chậm rãi đi đến. Hứa Minh nghe nói như thế, liền đột nhiên biến sắc, kém chút liền muốn phá vỡ mắng to, hắn mặc dù chỉ là đội trưởng cảnh vệ, nhưng lại rất được Lâm Chấn Nam tín nhiệm, tại toàn bộ Nam Hải bên trên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói như vậy. Mà lại, hắn thấy Diệp Trần tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng là Âu Dương Hàn thủ hạng, tự nhiên càng thêm giận không kềm được. Bất quá không đợi Hứa Minh bùng nổ, Âu Dương Hàn đã liền đội vàng đem hắn một thanh đè lại, thấp giọng nói, "Vị này chính là chúng ta Thần Long vệ Tân Tấn cung phụng Diệp thiếu tướng." "Cái gì?" Hứa Minh nghe nói như thế, liền trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc một hồi lâu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, "Âu Dương, điều đó không có khả năng a. Hắn bất quá chỉ là một cái tiểu thí." Hứa Minh lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị Âu Dương Hàn một thanh che miệng lại, "Hứa Minh, nói cẩn thận." Âu Dương Hàn nói chuyện đồng thời, còn một mặt ngưng trọng hướng Diệp Trần phương hướng nhìn một cái. Trước mắt vị này sát thần, thế nhưng là liền bọn hắn Lộ Thiên Phách dạng này thần long vệ tinh anh, cũng dám nói giết liền giết, huống chi là Hứa Minh. Hắn cũng không muốn chính mình anh em tốt, bởi vì một câu, tống táng tính mạng của mình. Cũng may, Diệp Trần tựa hồ cũng không nghe thấy Hứa Minh bất kính lời nói, vẫn đại chậm rãi đi lên phía trước lấy. Âu Dương Hàn liền nuối lòng một ngụm thở dài, lúc này lôi kéo Hứa Minh bước nhanh đi theo. Đến mức Hứa Minh, thấy hảo huynh đệ một mặt giữ kín như bưng bộ dáng, trong lòng liền càng thêm tò mò, mặc dù thành thành thật thật bắt đầu đi đến đằng trước dẫn đường, thế nhưng cũng không cảm thấy, trước mắt này cái trẻ tuổi không tưởng nổi thiếu niên, có loại kia trong truyền thuyết thực lực. Mà lại, cho dù đối phương đứng hàng thiếu tướng, nhưng đối với hắn vô lễ như thế, cũng làm cho hắn hết sức khó chịu. Dù sao, hắn nhưng là một tên thượng tướng đội trưởng cảnh vệ. Rất nhanh, lại đi qua tầng tầng cửa ải về sau, mọi người đi tới một chỗ cùng loại với nhà máy công trình kiến trúc trước. Hứa Minh dẫn 6 người tiến vào bên trong, sau đó lại đi vào một cái trong thang máy. Căn cứ hải quân bên trong công trình kiến trúc, cơ hồ đều là bằng phẳng hình, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, thường thường không có gì lạ, tựa như là một mảnh cũ nát nhà máy. Kỳ thực lực lượng chân chính, khẳng định đều giấu ở dưới đáy, dù sao đại địa là tốt nhất phòng hộ, chẳng những có thể phòng ngự không quân tập kích, còn có thể phòng ngừa quân địch nhìn trộm quân tình. Quả nhiên, đám người tiến vào thang máy về sau, liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống, trọn vẹn giảm xuống hơn 10 mét, mới vừa đông nhiên dừng lại. Soạn. Thang máy cửa vừa mở ra, bên ngoài liền rộng mở trong sáng, không gian thế mà so một tòa sân bóng còn muốn phóng đạt, mà lại đặt lấy đủ loại đạn pháo vũ khí. Tại Hứa Minh dẫn đầu dưới, xuyên qua một mảnh cùng loại với xưởng quân sự địa phương, lại tha mấy vòng, đi vào một chỗ hết sức che giấu ưu tính địa phương. Diệp Trần biết, nơi này hơn phân nửa hẳn là vị kia Lâm Chấn Nam thượng tướng xử lý quân vụ địa phương. Trung quanh rõ ràng đề phòng hết sức nghiêm nghiêm, tất cả đều là súng thật đạn thật binh sĩ tầng tầng nắm tay, có chừng hơn 10 người, mà lại từng cái khí chất sông nhiên, vừa nhìn liền biết đều là trong quân cao thủ. Bạch. Một nhóm thất người tới trước mặt, mười mấy tên binh sĩ liền đồng loạt hành lễ, động tác đều nhịp. Hứa Minh, Âu Dương Hàn đám người vốn là quân nhân, cũng làm tức dồn dập hoàn lễ. Duy chỉ có Diệp Trần vẫn như cũ hai tay cắm ở trong túi quần, phản phất không nhìn thấy. Hứa Minh thấy Diệp Trần quần áo cả lơ phất phơ bộ dáng, không khỏi lông mày cau chặt, trong lòng đối với hắn tự nhiên càng thêm không thích. Rất nhanh, đám người tiến vào phòng khách. Hứa Minh nói, Lâm Tư lệnh bận rộn quân vụ, phiền phức chư vị trước ở chỗ này chờ một thoáng, ta muốn đi vào trước hồi báo xin chỉ thị. Nói xong, Hứa Minh liền bước xuống mấy người, hướng bên trong đi đến. Nhưng mà, liên tiếp đợi nửa giờ, lại từ đầu đến cuối không có thấy Hứa Minh lần nữa trở về. Đến lúc này, liền xem như đồ đần cũng ý thức được, tình huống đã có chút không đúng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là hai nguyên nhân, hoặc là Lâm Chấn Nam bận rộn quân vụ, thực sự không thể phân thân, có thể nếu quả như thật là như thế, vậy ít nhất cũng cần phải phái người tới trước tiếp đãi một thoáng bọn hắn này chút quý khách a. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thần long vệ cố ý phái tới bảo hộ Lâm Chấn Nam, mà bọn hắn cùng Lâm Chấn Nam ở giữa lại không có cái gì mâu thuẫn, thân là đường đường một nước thượng tướng, không thể lại như thế ngạo mạn thất lễ. Nếu như lý do này nói không thông, vậy cũng chỉ có thể là một khả năng khác, cái kia chính là Hứa Minh căn bản không có thông báo. Đến mức nguyên nhân cũng không khó suy đoán, hơn phân nửa là muốn trả thù Diệp Trần trước đó đối với hắn vô lễ tiến hành. Âu Dương Hàn mấy người cũng đều không ngu ngốc, nếu Diệp Trần có thể nghĩ đến tầng này, bọn hắn tự nhiên muốn có thể nghĩ đến. Âm bất bình, Lỗ Thiên Phách đám người khoe miệng đã bắt đầu lộ ra một vệt đùa cợt nụ cười. Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng Diệp Trần cùng thuộc một phe cánh, thế nhưng là có thể thấy Diệp Trần kinh ngạc, trong lòng đừng đề cập có sảng khoái hơn. Duy chỉ có Âu Dương Hàn, một mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy trước mắt cái này, so với hắn muốn nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên tướng quân, tuyệt đối không phải một cái có khả năng tùy tiện trêu chọc nhân vật. Chính mình cái này anh em tốt, không biết trời cao đất rộng, lại dám dùng này loại tiểu thủ đoạn cố ý làm khó hắn, chỉ sợ đợi chút nữa không tốt kết thúc. Đúng lúc này, phòng khách bên ngoài lại có 3 người đi đến. Canh thứ 2, còn có 2 canh, muốn trễ một chút. Chương 167, cô lâu đảo sát thủ 3 người này, tất cả đều một thân hải quân quân trang, mà lại quân hàm cũng đều không thấp, đi ở trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên, vai khiêng một tuệ nhất tinh, thình lình cũng là một tên thiếu tướng. Đến ở sau lưng 2 người kia, đồng dạng cũng đều là quân hàm đại tá. Hết sức hiển nhiên, 3 người này cũng đều là Nam Hải quân khu nhân vật cao tầng. Nhưng nhìn đến 3 người này, Diệp Trần liền nhướng mày, mơ hồ cảm thấy nơi đó không đúng lắm. Rất nhanh, 3 người trực tiếp đi đến chống đạn trước cửa, cùng 2 tên thủ vệ binh sĩ, liền vội cùng kính hành lễ. Tên địa trung niên hải quân thiếu tướng trực tiếp mở miệng nói, mở cửa nhanh. Ta có quân tình khẩn cấp, muốn hướng Lâm Tư lệnh hồi báo. Hai tên thủ vệ binh sĩ không dám trì hoãn, mà lại đối phương vốn là trong quân cao tầng, là khách quen của nơi này, cho nên không có chút gì do dự, lúc này liền điền mật mã vào, cấp tốc đem phòng ngừa bạo lực cửa sắt mở ra. Ba người thấy thế, khoe miệng dồn dập lộ ra một vẻ vui mừng, lúc này bước nhanh đi vào. Ngay tại 3 người đi vào cửa sắt trong tích tắc, Diệp Trần liền từ 3 người thân bên trên nhìn ra sơ hở, khoe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, xúc cốt dịch dung chi thuật sao? Kém chút ngay cả ta đều cho lừa qua, xem ra hẳn là khô lâu đảo người đi, lá gan thật đúng là không nhỏ. Thấp giọng nói một mình một câu, kiếp trước tương quan trí nhớ đã bắt đầu hiện lên ở Diệp Trần trong óc. Khô lâu đảo, tại thế giới 10 lớn tổ chức sát thủ bên trong, bài danh thứ 6. Khô lâu trong đảo đi ra sát thủ, nghe nói từng cái đều là xương cốt kỳ dị người, lại thêm từ nhỏ liền đi qua đặc thù gen nước thuốc bồi dưỡng, học tập xúc cốt chi thuật, sau khi lớn lên, xương cốt cơ bắp có khả năng tùy tâm ý thiên biến vạn hóa, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, thậm chí ngay cả vân tay đều có thể tùy ý cải biến, lại phối hợp thêm thuật dịch dùng, gần như có thể dùng giả loạn thật. Diệp Trần nhớ kỹ, ở kiếp trước hắn làm sát thủ những năm kia, đã từng cùng Khô Lâu đảo sát thủ từng có tiếp xúc. Mặc dù Khô Lâu đảo sát thủ thực lực tại thế giới rất nhiều tổ chức sát thủ bên trong chỉ có thể coi là trung bình chết lên mơi, sức chiến đấu xa kém xa cùng Huyết Ảnh Thiên Phạt sát thủ đánh đồng, nhưng là thế giới các lớn tổ chức sát thủ bên trong ám sát sát suất thành công cao nhất tổ chức sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ xúc cốt dịch dung chi thuật thật sự là quá lợi hại. Ngẫm lại xem, bên cạnh ngươi chí thân yêu nhất người, đột nhiên cho ngươi tới một đao, thử hỏi ai có thể nghĩ đến đến? Chống đỡ được? Diệp thiếu tướng, ngài vừa mới nói cái gì? Khô Lâu đảo. Thế nhưng là mười lớn tổ chức sát thủ một trong cái kia Khô Lâu đảo sao? Một bên Âu Dương Hàn nghe được Diệp Trần lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Diệp Trần đang định nói cho Âu Dương Hàn, trước đó đi vào tên kia sĩ quan cao cấp, hẳn là Khô Lâu đảo sát thủ dịch dung mà thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa sắt lần nữa mở ra, Hứa Minh từ bên trong đi ra, sau đó chậm rãi kiêm mà sáu người trước mặt, hướng về phía Diệp Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệp thiếu tướng, thực sự ngượng ngùng. Lâm Tư lệnh hiện tại cùng có khẩn cấp quân vụ, muốn cùng Dương Thành Võ thiếu tướng thương nghị, thực sự bận quá không có thời gian tới thấy các ngươi, nếu không các ngươi về trước đi. Hứa Minh nói xong lời này, trên mặt lộ ra một bộ ta chính là muốn chơi ngươi, ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Lô Thiên Phách, âm bất bình đám người, càng là nhịn không được sủi cười rộ lên. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù biết rõ Hứa Minh tại theo bên trong giở trò quỷ, thế nhưng Diệp Trần cũng căn bản không thể làm gì. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó dây dưa. Mặc dù Diệp Trần đứng hàng thiếu tướng, thế nhưng là nơi tay nắm một phương quân quyền Nam Hải Tư lệnh Lâm Chấn Nam trước mặt, hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Hứa Minh rõ ràng liền là cố ý khó xử Diệp Trần, không cho hắn thông báo, chẳng lẽ hắn còn có thể xông vào hay sao? Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Trần thật đúng là dám. Chỉ gặp Diệp Trần hoàn toàn không nhìn Hứa Minh, trực tiếp xài bước hướng cái kia phiến phòng ngựa bạo lực cửa sắt đi đến. Mọi người nhất thời tất cả đều sững sờ, tiếp theo Hứa Minh kịp phản ứng về sau, lúc này bước nhanh xông lên trước, một thanh ngăn cản Diệp Trần đường đi, quát lạnh nói, lớn mật, việc quân cơ trọng địa, ngươi dám xông vào? Diệp Trần khẽ miệng dương lên, cười lạnh, tự tiện xông vào lại như thế nào? Nói xong, Diệp Trần trực tiếp tiện tay vung lên, liền đem cản ở trước mặt mình Hứa Minh, một bàn tay đập bay ra ngoài. Cái gì? Âu Dương Hàn năm người liền tất cả đều thấy choáng. Mặc dù bọn hắn trước đó đã từng gặp qua Diệp Trần dũng mãnh, cảm thấy hắn vô pháp vô thiên, nhưng lại cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà có thể vô pháp vô thiên đến tình trạng như thế. Thậm chí ngay cả việc quân cơ trọng địa cũng dám xông vào, đây chính là đủ để rơi đầu tội lớn. Mặc dù ta rất chán ghét tiểu tử này, bất quá ta không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật mẹ nàng có dũng khí. Lô Thiên Phách nhịn không được cảm thán một câu. Âm Bất Bình thì âm lãnh cười nói, đây không phải có gan, đây là không có đầu óc. Liên việc quân cơ trọng địa cũng dám tùy tiện xông loạn, lần này cho dù là Dịch lão cũng không giữ được hắn. Không sai, hắn lần này cử động dù sao sẽ chọc cho giận Lâm Tư lệnh, ta ngược lại muốn xem hắn kết cục như thế nào. Diệp Trần tựa hồ không có căn bản không có nghe được, sau lưng năm người tiếng nghị luận, đem Hứa Minh một bàn tay đập bay về sau, liền tiếp theo hướng cái kia đạo phòng ngựa bạo lực cửa sắt đi tới. Mở cửa. Diệp Trần đi vào trước cửa, trực tiếp đối cái kia hai tên trấn giữ cửa chính binh sĩ ra lệnh. Cái kia hai tên lính giờ phút này đã từ lâu bối rối, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế hung hãn nhân vật, thế mà một bàn tay liền đem đánh khắp Nam Hải vô địch thủ Hứa Minh trực tiếp đập bay ra ngoài. Mà lại nghe trước đó Hứa Minh xưng hô, người thiếu niên trước mắt này tựa hồ vẫn là một tên tướng quân. Đang ở hai người không biết làm sao ở giữa, một bên bị Diệp Trần bố bay ra ngoài về sau, đã xưng mặt xưng mũi Hứa Minh, giờ phút này đã miễn cưỡng bỏ lên, trực tiếp giận dữ hét, các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì? Dám can đảm xông vào việc quân cơ trọng địa, mở cho ta súng, ngay tại chỗ giết chết. Hứa Minh hiển nhiên đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vậy mà đối hai người hạ ngay tại chỗ giết chết chỉ lệnh. Diệp Trần thấy thế, không khỏi lắc đầu, thật là một đám đồ đần độn. Nói xong, Diệp Trần lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp hung hăng một quyền hướng cái kia phía một, hai gạo dày phòng ngựa bạo lực môn hung hăng đập xuống. Cùng lúc đó, cửa sắt sau lưng, trước đó cái kia ba tên Khô Lâu đảo sát thủ đã tiến vào Lâm Chấn Nam trong văn phòng. Thành Võ, nghe nói ngươi có quân tình khẩn cấp muốn hướng ta hồi báo, có phải hay không An Nam bên kia lại có động tác gì rồi? Nam Hải Hải quân tư lệnh Lâm Chấn Nam, một bên phê duyệt lấy văn kiện trong tay, không ngẩng đầu, đối ba người mở miệng nói. Khắc khắc. Ba người đem văn phòng dày nặng cửa chính, tầng tầng một cửa, một mặt âm hiểm cười hướng Lâm Chấn Nam đi tới. Lâm Chấn Nam liền ý thức được tình huống không đúng, liền bỗng nhiên đứng dậy, ngươi không phải Dương Thành Võ, các ngươi là ai? Ba người lần nữa khắc khắc cười một tiếng, bắp thịt trên mặt một trận bặm mẻo, thân hình cũng đi theo một trận biến hóa, sau một lát đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ hình dáng. Khắc khắc. Lâm Tư lệnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngài chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta ba người có thể xuyên qua tầng tầng cửa ải, trực tiếp quang minh chính đại đi vào ngài trước mặt ta. Canh thứ ba, chương 168, có ta ở đây, ngươi không chết được. Này sát thủ dung mạo trong nháy mắt biến thành một người tướng mạo phổ thông Á Châu nam tử bộ dáng, mà lại nói lại có thể là tiếng Hoa, cứ việc còn có chút cứng nhắc. Lâm Chấn Nam liền vẻ mặt cử biến, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất rút ra súng lục bên hông, ầm ầm ầm, liên tiếp ba phát, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời đánh ra, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng vào ba tên sát thủ mi tâm. Nhưng mà trước mặt này ba tên sát thủ cũng không có ngã xuống, trên mặt ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, một màn vô cùng rung động phát sinh, chỉ thấy ba người vẻ mặt làn ra lần nữa một trận bặm mẻo. Ba ba ba, ba người chỗ mi tâm đạn thế mà đã bị sinh sinh chen ra ngoài, mà lại chưa từng xuất hiện một vết máu. Bây giờ gần khoảng cách, như thế yếu hại vị trí chúng một thường, ba người thế mà đục như vô sự, vô cùng nhẹ nhõm liền đem đạn bãi xuất bên ngoài cơ thể. Cho dù là hóa kính tông sư, cũng tuyệt làm không được như thế biến thái trình độ. Đương nhiên, như thế cũng không có nghĩa là trước mắt thực lực của ba người này đã siêu việt hóa kính tông sư. Bởi vì nếu như là hóa kính tông sư, hoàn toàn có khả năng nương tựa theo kinh người tốc độ phản ứng tránh né đạn, hay hoặc là hóa khí làm cường, trực tiếp dùng cương khí ngăn đỡ đạn, căn bản không có tất yếu vẽ vời trò thêm chuyện ra. Trước mắt ba người này, hiển nhiên là đi qua đặc thù cải tạo gen, cơ thể người xương cốt cùng cơ bắp đã sớm cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, cho nên mới sẽ quỷ dị như vậy. Bất quá, này ba phát về sau, Lâm Chấn Nam liền ý thức được, súng ngắn không đủ để đối ba người cấu thành uy hiếp, lúc này đưa tay theo ở một bên trên bàn nút màu đỏ. Nhưng mà, tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Lâm Tư lệnh là muốn báo cho người bên ngoài sao? Thực sự thật có lỗi, chúng ta tại tiến vào trước khi đến, đã đem báo động hệ thống cắt đứt, mà lại dùng gian phòng này cách âm trình độ, bên trong coi như phát sinh bắn nhau, bên ngoài đều nghe không được mảy may đi, khắc khắc. Ba tên khô lâu đảo sát thủ, lần nữa một trận đắc ý cười lớn. Lâm Chấn Nam nghe nói như thế, liền sát mặt chấp nhận, hắn mặc dù là một nước thượng tướng, nhưng là dùng mưu lược tăng trưởng nhỏ tướng, cũng không phải là loại kia sông pha chiến đấu mạnh tướng, mặc dù cũng hiểu sơ một chút võ công, nhưng khẳng định xa kém xa hỏa, thế giới như thế này đỉnh cấp sát thủ nhà nghề đánh động. Bất quá, Lâm Chấn Nam đến cùng là một nước thượng tướng, đi qua một lát bối rối về sau, rất nhanh liền chấn định lại, lần nữa khôi phục trước đó lạnh nhạt vẻ mặt, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn lên trước mắt ba tên khô lâu đảo sát thủ, thản nhiên nói, chết sống có số. Bất quá trước khi chết, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng, không biết ba vị sau lưng là phương nào thế lực muốn mua đầu của ta. Cầm đầu tên kia khô lâu đảo sát thủ liền khắc khắc cười một tiếng, ngươi người đều phải chết, coi như biết nói chúng ta thế lực sau lưng lại có ý nghĩa gì? Huống chi dùng Lâm Tư lệnh cơ trí như vậy người, chắc hẳn cũng cần phải đã sớm lòng dạ biết rõ đi. Lâm Chấn Nam nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, đều đến trình độ này, biết hoặc không biết có cái gì khác nhau? Đáng tiếc nha, ta một người tính mệnh chết không có gì đáng tiếc, thật vất vả ổn định lại Nam Hải thế cục, lại phải lâm vào hỗn loạn. Sát thủ kia lần nữa khắc khắc cười một tiếng, Lâm Tư lệnh lòng dạ thiên hạ, ta rất bội phục, đáng tiếc chúng ta đều vì mình chủ, đã tội. Nói xong lời này, sát thủ kia hướng về phía sau lưng hai tên thủ hạ vung tay lên, lạnh giọng nói, đưa Lâm Tư lệnh lên đường. Vâng. Hai người kia lúc này đứng dậy, liền muốn hướng Lâm Chấn Nam đi đến. Lâm Chấn Nam cũng tự biết, căn bản không thể nào là trước mắt đối thủ của ba người, lần nữa hơi hơi thở dài một tiếng lên, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, không còn tiến hành chống cự. Nhưng mà, ngay tại cái kia hai tên sát thủ chuẩn bị ra tay thời điểm, ầm ầm. Bên ngoài bỗng nhiên phát ra một đạo như là khổng lồ tạc đạn tiếng nổ. Tiếp theo, cả phòng đều hung hăng lắc lư một cái, như phát sinh cỡ lớn địa chấn. Ba tên sát thủ liền cùng nhau biến sắc, không tốt, đuổi mau ra tay. Cầm đầu tên sát thủ kia lúc này bạo quát to một tiếng, cái kia hai tên thủ hạ cũng ý thức được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lúc này hướng Lâm Chấn Nam bay nào tới. Lâm Chấn Nam phản ứng cũng rất nhanh, nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền lại giấy lên hy vọng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, liền người mang cái ghế trực tiếp lui về sau mấy mét, sau đó vươn mình đi vào bên tường. Nhưng mà, cái kia hai tên sát thủ tốc độ càng nhanh, cơ hồ thân thể lóe lên, liền đã xung phong đến trước mặt của hắn. Ai? Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Chấn Nam thâm thẳm thở dài một tiếng, ngay tại hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên vang lên bên tai một đạo nam tử xa lạ thanh âm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, Lâm Chấn Nam cảm thấy hoa mắt, không biết lúc nào, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh con đầy. Đây là người thiếu niên, một thân hết sức phổ thông, quần áo thoải mái, dung mạo tuấn lãng, khí chất lạnh nhạt. Tự nhiên đúng là phá cửa mà vào, hỏa tốc chạy tới nơi này Diệp Trần. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, cái kia hai tên sát thủ đã giết tới trước mặt, một người hung hăng một quyền, rơi đập tại Diệp Trần trên thân. Hừ. Diệp Trần hai tay chắp sau lưng, vững vàng đón đỡ lấy hai người một quyền này, tiếp theo lạnh lùng hừ một cái. Bành. Bành. Cái kia hai tên sát thủ liền như đạn tháo, bắn ngược trở về, sau đó liên tiếp xuyên thấu 7-8 cái gian phòng tường đá, sau cùng thân thể kẹt tại tường bên trong, đã sớm máu thịt bé bét, hiển nhiên hẳn là không sống nổi. Cuối cùng tên sát thủ kia kịp phản ứng về sau, liền sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, ngươi là ai? Chúng ta rõ ràng làm không chê vào đâu được, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Hắn kỳ thật tại tiến vào trước khi đến, đã từng lưu ý đi ra bên ngoài Diệp Trần, nhưng cũng không có cảm ứng được cái gì, chỉ coi hắn là làm một cái bình thường thiếu niên, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, gã thiếu niên này lại có thể là lợi hại như thế một tên cao thủ. Diệp Trần cười lạnh, tiện tay phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói, ngươi tu luyện là khô lâu đảo xúc cốt dịch dung thuật à? Đáng tiếc, quá kém. Theo các ngươi vừa rồi vào cửa lúc, ta liền đã nhìn ra lai lịch của các ngươi, bất quá chỉ là nghĩ cùng các ngươi chơi nhiều một hồi, cho nên mới không có lập tức vạch trần các ngươi thôi. Sát thủ kia nghe nói như thế, liền vẻ mặt khó coi vô cùng, cơ hồ là lớn giống lên, không, ngươi nói bậy. Ta 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện môn thần công này, tăng thêm gen nước thuốc phụ trợ, đã sớm tu luyện mức lô hỏa thuần thành, làm sao lại bị ngươi nhìn ra sơ hở? Ta không tin. Diệp Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, còn mạnh miệng. Xúc cốt dịch dung thuật cảnh giới tối cao làm thần hình hợp nhất, ngươi mới vẹn vẹn chỉ là giống như, còn xa xa không có đi đến rất giống, bị ta hiểu rõ lại có gì khó. Nghe nói như thế, sát thủ kia vẻ mặt đột nhiên đại biến, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại đối với chúng ta khô lâu đảo hiểu rõ như vậy? Diệp Chân khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhớ ở tên của ta, ta gọi Diệp Cùng Tiên. Không được bao lâu, các ngươi đảo bên trên tất cả mọi người đều sẽ xuống theo ngươi. Nói xong lời này, không còn cho đối phương cơ hội nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp tiện tay một trường đánh ra. Sát thủ kia trong nháy mắt bị này cuồng bạo trường lực đập thành một đống mù thịt. Canh 4, cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu duy trì. Chương 169, hối hận Hứa Minh. Ngay tại Diệp Trần một trường hủy diệt tên sát thủ kia đồng thời, phía sau Hứa Minh, Âu Dương Hàn đám người giờ phút này cũng đã bập vào. Diệp Cùng Tiên, ngươi thật to gan. Thậm chí ngay cả Lâm Tư Lệnh Việc Quân Cơ trọng địa cũng dám xông vào, còn làm hỏng nhiều đồ như vậy, ngươi phải bị tội gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Thần Long vệ cung phụng, là có thể vô pháp vô thiên, nơi này Nam Hải quân đội, không phải ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Hứa Minh vừa bập vào, thấy Lâm Chấn Nam không có việc gì, đầu tiên là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiếp theo mừng rỡ, chỉ Diệp Trần mũi liền bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Mà Lỗ Thiên Phách, Âm Bất Bình đám người, cũng tất cả đều là một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần mặc dù như bước nữa, bây giờ lại dám tại quân sự trọng địa, phạm phải như thế tội lớn, Lâm Tư Lệnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù hắn là Thần Long vệ cung phụng, chỉ sợ cũng không có thể cứ tính như vậy. Duy chỉ có Âu Dương Hàn, trong mày, bởi vì từ lúc hắn tiến đến trong nháy mắt đó, liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, tiếp theo liền chú ý đến trên mặt đất có một vũng máu, mà ở phía xa trong vách tường, còn có hai cỗ xa lạ thi thể. Càng quỷ dị hơn là, trước đó tiến đến cái kia ba tên cao cấp hải quân sĩ quan, lại ly kỳ biến mất. Hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, đối mặt Hứa Minh hùng hổ dọa người chất vấn, Diệp Trần vẫn như cũ hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ bình chân như bại biểu lộ, phảng phất không có nghe được. Ngược lại là một bên Lâm Chấn Nam, kịp phản ứng về sau, vọt thẳng lấy Hứa Minh vừa trừng mắt, càng rỡ. Diệp thiếu tướng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi tại đây bên trong nói hiệu nói vượn thứ gì? Lâm Chấn Nam lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời toàn ngây ngẩn cả người, Hứa Minh càng là một mặt mộc bức, cứu mạng, ân nhân. Lâm Chấn Nam hít sâu một hơi, chỉ nơi xa trong vết tường, cái kia hai cỗ sát thủ thi thể, cùng với cái kia trên mặt đất, đã bị Diệp Trần đánh máu thịt bè bè tên sát thủ kia, thản nhiên nói, Hứa Minh, này ba tên khô lâu đảo sát thủ đều trộn lẫn đến chúng ta đại bản doanh tới, ngươi cái này đội trưởng cảnh vệ là làm kiểu gì? Hứa Minh cho tới giờ khắc này mới vừa chú ý tới chung quanh cái kia ba bộ thi thể, lại thêm Lâm Chấn Nam lời nói này, liền dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa cắm đầu xuống đất ngã bên trên. Thế mà nhường ba tên khô lâu đảo sát thủ trà trộn đi vào, cũng may nhờ Lâm Chấn Nam không có việc gì, nếu thật là có cái gì không hay xảy ra, hắn cái này đội trưởng cảnh vệ liền là lớn nhất thất trách, mà lại mất chức thất trách vẫn còn là chuyện nhỏ, đến lúc đó toàn bộ Nam Hải thế cục đều lại bởi vậy mà động đãng, hắn sẽ là chính quốc gia tội nhân. Nghĩ đến đây, Hứa Minh liền một trận hoảng sợ, cong lên cơ hồ trong nháy mắt liền mồ hôi đầm đìa. Lâm Chấn Nam khiển trách Hứa Minh về sau, chuyển mà nhìn phía một bên Diệp Trần, trên mặt liền hiện ra một vẻ thân hòa nụ cười, chủ động hướng hắn đưa bàn tay ra, ngươi chính là Diệp thiếu tướng a. Dịch Lao thường xuyên ở trong điện thoại đề cập ngươi nha, nói ngươi thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Vừa mới thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không ta đầu này mặn giả, hôm nay liền nằm tại chỗ này đi, ha ha. Diệp Trần cùng Lâm Chấn Nam nắm tay, cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Tư Lệnh quá khen. Việc rất nhỏ. Lâm Chấn Nam lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, đối với tiểu tướng quân tới nói, này là việc rất nhỏ, nhưng đối với ta Lâm Chấn Nam tới nói, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Nói xong lời này, Lâm Chấn Nam lúc này nghiêm, trịnh trọng hướng Diệp Trần hơi hơi bái. Còn lại đám người thấy cảnh này, liền từng cái hai mắt trợn thật lớn, nhất là Hứa Minh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Chấn Nam là ai? Đây chính là một nước thượng tướng, tay cầm mấy chục vạn hải quân đại tư lệnh. Hiện tại thế mà đối một tên thiếu niên không mình hành lễ, đây là rất lớn vinh quang nha. Thế nhưng Diệp Trần đối với cái này cũng không có khái niệm gì, chuyện đương nhiên tụ Lâm Chấn Nam này thi lễ. Lâm Chấn Nam hướng về phía Diệp Trần thi lễ một cái về sau, tiếp lấy lại hướng một bên Hứa Minh, nói, đúng rồi, Diệp thiếu tướng là ngươi tới vào lúc nào? Các ngươi làm sao cũng không hướng ta hồi báo? Hứa Minh nghe nói như thế, liền trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không ổn, à đúng, có chút đáp không được. Lâm Tư Lệnh, ta trước đó xem ngài bận quá, cho nên liền không dám đánh máy. Quấy rối. Lâm Chấn Nam trực tiếp mặt nghiêm, Diệp thiếu tướng là thân phận gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi sao có thể như thế thất lễ? Vâng vâng vâng. Hứa Minh lúc này nơi nào còn dám phản bác, chỉ có thể túi đầu nhận sai. Lâm Chấn Nam răn dạy xong Hứa Minh về sau, ngược lại lại hướng Diệp Trần lộ ra một vẻ tràn ngập áy náy nụ cười, "Tiểu tướng quân, thực sự ngượng ngùng, người phía dưới không hiểu chuyện, lãnh đạm chư vị." Diệp Trần lông mày hơi nhíu, cười nhạt một cái nói, "Không có việc gì, chúng ta bất quá cũng liền mới đợi hơn nửa giờ mà thôi." Nghe nói như thế, Hứa Minh liền sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa té xỉu đi qua. Mà Âu Dương Hàn đám người thì ý thức được, Diệp Trần bắt đầu phản kích. Quả nhiên, Lâm Chấn Nam nghe nói như thế, liền trừng hai mắt một cái, thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, hết sức hiển nhiên lần này là thật sự nổi giận. "Tốt ngươi cái Hứa Minh a, ngươi lại dám nhường Diệp thiếu tướng chờ ở bên ngoài hơn nửa giờ. Ngươi là cô ý vị trí a? Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?" "Ta." Hứa Minh liền không phản bắt được, bởi vì hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, vị này Lâm Tư Lệnh là bực nào cơ trí, chính mình những cái kia sức sẹo lấy cớ, căn bản là không có cách nhường Lâm Chấn Nam tin phục, nói ngược lại không bằng không nói, còn chẳng thà trực tiếp thừa nhận sai lầm càng cho thỏa đáng hơn thiện. "Lâm Tư Lệnh, ta sai rồi." Lâm Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. "Hứa Minh a Hứa Minh, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng." Nghe được Lâm Chấn Nam lời này, Hứa Minh một lòng trong nháy mắt liền chìm vào đến đáy cốc. Hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, vị này Lâm Tư lệnh đối đãi cấp dưới luôn luôn khoan hậu, thế nhưng là như hắn thật đối với người nào thật sự nổi giận, vậy người này liền coi như là triệt để xong. Quả nhiên, chỉ nghe được Lâm Chấn Nam lại nói tiếp, người lãnh đạo thượng cấp, lựa trên đặt dưới, hơn nữa còn nghiêm trọng thất trách, mình tới bảo vệ chỗ lãnh phạt đi thôi. Nói xong lời này, Lâm Chấn Nam liền không tiếp tục để ý Hứa Minh, ngược lại hướng về phía Diệp Trần cười nói, "Tiểu tướng quân, nơi này quá loạn, ta để cho người ta thu thập một chút, chúng ta đi ra bên ngoài trò chuyện." Diệp Trần tự nhiên không có ý kiến, nhẹ gật đầu, theo Lâm Chấn Nam đi ra phía ngoài, lưu lại đã sớm vô hạn hối hận Hứa Minh, vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ, giống như là choáng váng. Nguyên bản, năm đó cấp nhẹ nhàng liền làm được Lâm Tư lệnh đội trưởng cảnh vệ, tiền đồ có thể nói là bừng sáng, thậm chí tương lai đứng hàng tướng quân cũng không phải không có khả năng này. Mà bây giờ, cũng bởi vì nhất thời tức không nhịn nổi, mong muốn cố ý cho Diệp Trần làm cái nhỏ ngang chân, không nghĩ tới vậy mà rơi vào bây giờ tình trạng này, mặc dù Lâm Chấn Nam cũng không nói gì thêm lời nói nặng, thế nhưng là hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi cho Lâm Tư lệnh lưu lại một ác liệt như vậy ấn tượng, tương lai tiền đồ khẳng định hoàn toàn u ám. Nghĩ đến đây, Hứa Minh giờ phút này trong lòng đã sớm hối hận ruột đều muốn thanh, nếu như hết thể có khả năng làm lại, hắn đánh chết cũng sẽ không đi gây sự với Diệp Trần. Đáng tiếc, không có nếu như. Canh thứ nhất, chương 170, điên cuồng kế hoạch. Thoáng chớp mắt, một ngày trôi qua. Lâm Chấn Nam từ chối đi hết thể quân vụ, đặc biệt dẫn lấy Diệp Trần 6 người, tại toàn bộ Nam Hải vùng biển khảo sát một vòng. Trạng vào tối, quân hạm theo phía nam nhất vùng biển xẹt qua thời điểm, Lâm Chấn Nam chỉ nơi xa, một tòa hết sức náo nhiệt hòn đảo, hướng mọi người nói, cái kia là Vĩnh Yên Tĩnh đảo, nguyên bản trong lịch sử, vẫn luôn là ta Hoa Hạ lãnh thổ. Thế nhưng tại hơn 100 năm trước đó, bị Tây Phương kẻ xâm lược cưỡng chiếm đi, đã phát triển thành một cái hải đảo thành thị. Sau này những người xâm lược kia mặc dù theo đảo bên trên rút quân, thế nhưng An Nam, Lữ Tống chư quốc, tại Tây Phương cường quốc duy trì dưới, đều tự xưng chính mình được hưởng Vĩnh Yên Tĩnh đảo chủ quyền, cho tới bây giờ, đều rằng co không xong, sau cùng đã phát triển thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Lâm Chấn Nam đem Vĩnh Yên Tĩnh đảo tình huống, hướng đám người cẩn thận nói một lần, sau đó tại quân hạm trên lan can, tầng tầng gỗ, thở dài, nếu như không phải quốc gia không muốn gây ra chiến sự, ta thật hận không thể lập tức xuất binh, đem này tòa nguyên bản thuộc về chúng ta lãnh thổ đoạt lại. Âu Dương Hàn đám người nghe nói như thế, liền lên cùng địch thủ Khải Chi Tâm, cũng dồn dập cảm khái đứng lên. Chờ đến đám người nghị luận không sai biệt lắm, Diệp Trần bỗng nhiên nói, "Lâm Tư lệnh, ngươi có muốn hay không đi đảo bên trên nhìn một chút?" Lâm Chấn Nam trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Diệp Trần lời này ý tứ, liền sững sờ. Âu Dương Hàn đám người kịp phản ứng về sau, lúc này dồn dập phản đối, "Không thể. Này Vĩnh Yên Tĩnh đảo ta nghe nói qua, đảo bên trên ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi bệnh, mà lại bởi vì kỳ đặc biệt chính trị nguyên nhân, vẫn luôn là một cái không chính phủ trạng thái, đặc biệt chịu những sát thủ kia tổ chức ưu ái. Lâm Tư lệnh chính là Nam Hải của trụ, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Cấp trên phái chúng ta tới bảo hộ Lâm Tư lệnh, người đây rõ ràng là tại tự chui đầu vào lưới." Đám người nguyên bản trong lòng đối Diệp Trần liền kìm nén bực bội đâu, bây giờ thật vất vả bắt được hắn nói nhầm cơ hội, tự nhiên là không lưu tình chút nào dồn dập trách cứ đứng lên. Diệp Trần lại cười lạnh, thật là một đám nhát gan chuột nhắt. Có ta ở đây, liền không có người có thể bị thương Lâm Tư lệnh, mà lại ta trước khi đến, Dịch Lao đã từng hứa hẹn qua ta, hết thảy hành động an bài đều muốn nghe ta chỉ huy. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Năm người bị Diệp Trần một trận trào phúng thêm gian dạy, liền từng cái mặt nghẹn đến đỏ bừng, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Dịch Lao hoàn toàn chính xác đã nói như vậy không giả, thế nhưng là ngươi cũng không thể cầm Lâm Tư lệnh tính mệnh nói bừa. Đúng rồi, này nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Ngươi đây là quấy rối. Mắt thấy năm người liền muốn cùng Diệp Trần tranh luận không ngớt, một bên Lâm Chấn Nam khoát tay áo, ra hiệu đám người ngừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Trần nói, "Diệp thiếu tướng thế nhưng là có ý nghĩ gì? Không ngại nói thẳng." Diệp Trần cười nhạt một cái nói, "Rất đơn giản. Đã có nhiều người như vậy mong muốn lấy Lâm Tư lệnh tính mệnh, vậy chúng ta dứt khoát liền cho bọn hắn tới một cái dẫn xà xuất động, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn." Ồ, nghe nói như thế, Lâm Chấn Nam rõ ràng hứng thú, đội bằng nói kỹ càng chút điểm. Làm sao có thể dẫn xà xuất động? Diệp Trần nói tiếp, Lâm Tư lệnh có thể để người ta đối ngoại phóng ra tiếng gió, liền nói ngươi dự định đổ bộ Vĩnh Yên Tĩnh đảo, chuẩn bị cải trang khảo sát, mà lại phải tất yếu để cho người ta vững tin tức này chuẩn xác không sai. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi sau lưng sát thủ, nhất định chen chúc mà tới, tất cả đều chạy tới Vĩnh Yên Tĩnh đảo tới. Chỉ cần có thể đem này chút lòng mang ý đồ xấu người dẫn tới trên cái đảo này, chuyện còn lại giao cho ta một người xử lý là được. Nghe được Diệp Trần cái này điên cuồng kế hoạch, Âu Dương Hàn đám người nhất thời tất cả đều cùng nhau biến sắc, dồn dập lần nữa trách cứ đứng lên, "Quấy rối, đơn giản liền là cho đùa." Bất quá, Lâm Chấn Nam cũng không có một nói từ chối, mà là trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi nói, "Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái kế sách hay, chỉ bất quá nếu muốn nghị thuận lợi thi hành, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." "Không sai." Lâm Chấn Nam nói đến đây, một bên Âu Dương Hàn tiếp lời nói, "Lâm Tư lệnh chính là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể có sự tình, coi như kế hoạch này có thể được, cũng chỉ có thể dùng thế thân, Lâm Tư lệnh khẳng định không thể đặt mình vào nguy hiểm." "Có đạo lý." "Lời này không sai." Còn lại bốn người cũng dồn dập đồng ý. Lâm Chấn Nam lại khoát tay áo nói, đối phương cũng đều không phải người ngu, nếu là sử dụng thế thân, chỉ sợ chưa hẳn có thể lừa đến bọn hắn. Diệp Trần cười nói, đúng là đạo lý này. Cho nên kế này then chốt ở chỗ Lâm Tư lệnh, cũng không biết Lâm Tư lệnh có hay không dũng khí theo ta đi chuyến này. Đám người nghe nói như thế, liền tất cả đều khẩn trương. "Tuyệt đối không thể." "Diệp thiếu tướng, ngươi đây là tại cầm Lâm Tư lệnh tính mệnh nói đùa, đơn giản to gan lớn mật." Lâm Chấn Nam lại lần nữa khoát tay áo, trầm ngâm nói, kỳ thật cá nhân ta tính mệnh cũng là không tính là gì, chỉ là nếu quả như thật có cái gì một phần bạn, Nam Hải chiến sự, hết sức căng thẳng a. Nói đến đây, Lâm Chấn Nam nhìn thẳng Diệp Trần con mắt, chậm rãi nói, ta có khả năng dựa theo lời ngươi nói đi làm, nhưng không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Diệp Trần ngạo nghễ nói, 10 thành. Mà lại ta bằng vào ta trên cổ đầu người làm đảm bảo, nhất định có thể bảo đảm Lâm Tư lệnh bình yên không có chuyện gì. Lâm Chấn Nam nhìn Diệp Trần thân bên trên, cái kia có sự tự tin mạnh mẽ khí chàng, trong đôi mắt không khỏi toát ra một vẻ thật sâu tán thưởng, lúc này phóng khoáng cười một tiếng, nói, tốt. Ngược lại ta cái mạng này, cũng là Diệp thiếu tướng ngươi cứu trở về, ta liền bồi ngươi đi này một lần. Âu Dương Hàn đám người, thấy Lâm Chấn Nam thế mà đi theo Diệp Trần cùng một chỗ nổi điên, liền tất cả đều bối rối, Lâm Tư lệnh không thể nha. Này quá nguy hiểm. Nhưng mà, Lâm Chấn Nam tựa hồ tâm ý đã quyết, chư vị không cần lại quên, vậy cứ thế quyết định. Nói thật, kết quả này, liền Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng Lâm Chấn Nam ngồi ở vị trí cao, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đặt mình vào nguy hiểm, không nghĩ tới hắn thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng không khỏi thản nhiên dâng lên một cố kính ý Lâm Tư lệnh, ta cần 5 ngày thời gian chuẩn bị, đến mức này trong vòng 5 ngày, như thế nào đem tin tức này chuyển ra ngoài, nhường những sát thủ kia tổ chức tin tưởng, cái này liền muốn xem sắp xếp của ngươi. Lâm Chấn Nam vui vẻ đáp ứng. Lúc nửa đêm, một tòa vô cùng hoang vu đảo nhỏ, Diệp Trần bàn ngồi chung một chỗ to lớn nham thạch bên trên, chậm rãi từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật, một cái đen thui chung nhỏ, cùng một thanh nhỏ nhắn đẹp đẽ phi kiếm màu đỏ thắm. Cái kia màu đen chung nhỏ, rõ ràng là ban đầu ở Vân Gian tiểu trấn đấu giá mà đến bán linh khí, mà lại đi qua Diệp Trần đoạn thời gian này nguyên thần ẩn dưỡng, đã sản sinh ra một tia linh trí, dần dần tiến giai trở thành chân chính phòng ngự linh khí. Đến mức cái kia nắm phi kiếm màu đỏ thắm, thì là Sở Phi Yên gia truyền linh khí phi kiếm, trên phi kiếm khí tà ác cũng đã bị hắn cơ bản khu trừ sạch sẽ. Ta mặc dù tự tin, trên đời này không người lại là đối thủ của ta, nhưng việc quan hệ Lâm Tư lệnh tính mệnh, để cho an toàn, ta nhất định phải tại trong vòng 5 ngày, đem này hai kiện linh khí luyện hóa, cho đến lúc đó, mới thật sự là không có sơ hở nào. Canh thứ 2, 2018, 3, 26, 21, 48, 27, 530, 680, 647 VS, quả nhiên bộ này những chướng sau nói xấu nước ta, cụ thể là về vấn đề biển đảo nên mình sẽ xin sở một dừng chuyện này.